Chương 369, một pháo đánh phục, đến nơi cấm địa chương 369, một pháo đánh phục, đến nơi cấm địa một phát pháo ở khoảng cách gần như vậy, bản thân Tần Tiêu cũng bị làn sóng xung kích khổng lồ thổi bay rất xa. Tử Kim Huyền Quy sau khi cảm nhận được nguy hiểm cũng rụt huyền đầu và tứ chi của mình lại, chỉ có thể dùng mai rùa cứng nhất để cứng rắn đón nhận. Rõ ràng, Tử Kim Huyền Quy vẫn đánh giá thấp sát thương của thượng phẩm linh pháo và cũng đánh giá cao phòng ngự của chính mình. Phát pháo này tuy không làm nát mai rùa của nó, nhưng toàn bộ nội tạng của nó đều bị lệch vị trí, thậm chí toàn bộ cơ thể còn bị lật nhào mấy vòng. Mai rùa không vỡ, nhưng hai bên cầu giáp lại không chịu nổi lực lượng khổng lồ như vậy, trực tiếp nứt ra vô số vết nứt. Lúc này Tử Kim Huyền Quy đã không thể nhúc đích, bị Thanh Thiên Mãng Giao một cái đuôi quật bay ra khỏi mặt nước, trực tiếp ngã xuống bờ hồ. Thằng này phòng ngự quả thực biến thái, phát pháo này có thể giết chết tồn tại đại thừa kỳ, đánh vào mai rùa của nó mà lại không làm nát. Nhìn mai rùa của Tử Kim Huyền Quy vẫn còn nguyên vẹn, Tần Tiêu cũng có chút cảm khái, Tử Kim Huyền Quy này không hổ là nổi tiếng về phòng ngự. Ngươi tự mình ra ngoài, hay là ta lại tặng ngươi một phát pháo nữa? Thấy Tử Kim Huyền Quy vẫn co rụt người lại, không có phản ứng, Tần Tiêu liền định tặng nó một phát pháo nữa. Tử Kim Huyền Quy lúc này vội vàng xoay vòng vòng, nó nào phải không muốn ra ngoài, mà là bị một phát pháo này đánh trọng thương, cổ cũng bị thương, không thể duỗi đầu ra được. Xem ra ngươi còn rất có khí phách, vậy thì ta xem là phòng ngự của ngươi lợi hại, hay là thượng phẩm linh pháo của ta lợi hại. Tần Tiêu phi lên không trung, kéo giãn khoảng cách, chuẩn bị thêm một phát pháo nữa. Tử Kim Huyền Quy lúc này chỉ muốn chửi người, ta khí phách cái rắm gì, ta khí phách, ta là không ra được, ngươi vội vàng làm gì vậy? Cảm nhận được đối phương lại sắp ra tay, Tử Kim Huyền Quy nhịn đau, từ từ duỗi huyền đầu của mình ra. Chậm. Tử Kim Huyền Quy khó khăn nói ra một chữ. Nó đã bị đánh đến tắc thở, toàn thân trọng thương, nói chuyện cũng khó khăn, nhưng tình huống hiện tại, nếu mình không nói, thì sẽ thực sự phải vất lạc. Ôi, ngươi cũng biết sợ à, đã ngươi chủ động đầu hàng, vậy ta tha cho ngươi một mạng. Tần Tiêu thấy Tử Kim Huyền Quy đã lộ đầu, liền thu thượng phẩm linh pháo lại. Thu linh pháo xong, Tần Tiêu hạ xuống, liền đến trước mặt Tử Kim Huyền Quy. Thân thể của Tử Kim Huyền Quy như một ngọn núi nhỏ, Tần Tiêu trước mặt nó có vẻ rất nhỏ, như thể có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng Tử Kim Huyền Quy không dám, nó đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của con người này, ngay cả khi ở trạng thái toàn thịnh nó cũng không dám, huống chi bây giờ còn trọng thương. Ta nhận thua. Tử Kim Huyền Quy khó khăn nói ra ba chữ. Nhận thua là tốt rồi, yêu cầu của ta rất đơn giản, chủ động nhận ta làm chủ, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, một phát pháo đưa ngươi đi. Tần Tiêu cũng không nói nhảm, tứ thánh hậu duệ chỉ còn thiếu ngươi, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, giải quyết xong ngươi, ta còn phải đi sâu nhất nữa, nơi đó có Kỳ Lân hậu duệ, ta còn chưa gặp qua. Ta nhận. Tử Kim Huyền Quy cũng biết, tiểu mệnh của mình bây giờ nằm trong tay đối phương, ai muốn chết nếu có thể sống chứ. Sau đó một luồng hồn lực bay về phía Tần Tiêu. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, chủ nhân có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, chủ nhân sẽ sở hữu quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Chúc mừng chủ nhân đã thu phục một thượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, trung phẩm huyết mạch đan. Trung phẩm huyết mạch đan, mỗi 15 tháng sản xuất một viên, hiệu quả có thể tăng độ tinh khiết huyết mạch lên hơn 50%. Kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ bản tăng thêm 1. Sau khi nhìn thấy thông báo của hệ thống, Tần Tiêu cảm thấy hơi tò mò, mình đã có huyết mạch đan, bây giờ lại có thêm một trung phẩm huyết mạch đan, tăng hơn 50% là ý gì? Chẳng lẽ huyết mạch đan của mình chỉ có thể tăng rất ít sao? Điêu Đương, huyết mạch đan ta đưa ngươi trước đây, tối đa có thể tăng bao nhiêu độ tinh khiết huyết mạch? Ngươi ban đầu là bao nhiêu? Không hiểu thì đành phải hỏi Điêu Nương thôi, dù sao Điêu Nương là người thụ hưởng đầu tiên, cũng là người ăn nhiều nhất. Lúc đầu độ tinh khiết huyết mạch của ta khoảng 2 thành, sau khi được chủ nhân dùng huyết mạch đan tăng lên, bây giờ đã hơn 3 thành rồi, nhưng việc tăng cường của huyết mạch đan đã rất nhỏ rồi, giới hạn thì nhiều nhất là 3 thành rưỡi thôi. Thấy Tần Tiêu hỏi về vấn đề huyết mạch, Điêu Nương liền kể hết cho Tần Tiêu. Điêu Nương đã rất hài lòng với sự cải thiện này, đây chính là huyết mạch, dù chỉ là một chút cũng là tăng cường sức chiến đấu, có thể tăng nhiều như vậy đã khiến nàng vô địch cung cấp. Thì ra thật sự có giới hạn, ta còn tưởng là tăng vô hạn, thảo nào bây giờ lại xuất hiện trung phẩm huyết mạch đan. Sau khi nhận được câu trả lời của Điêu Nương, Tần Tiêu cũng hiểu ra, những thứ này đều có giới hạn tiềm ẩn, chỉ là không nói rõ mà thôi, thế này thì lừa đảo quá, giới thiệu mấy chữ như vậy, không phải là lừa người sao? Thôi bỏ đi, có là tốt rồi, thứ này mà thật sự vô hạn thì đúng là ghê gớm, dù sao sản lượng cũng khá cao, nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tìm Kỳ Lân hậu duệ đi, đến lúc đó thu phục lại có thể kích hoạt thành tựu mới rồi. Sau đó Tần Tiêu liền để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đã huyết mạch đan cũng không còn quý giá lắm, vậy thì cứ cung cấp nhiều vào. Mấy con tứ thánh hậu duệ này huyết mạch thuần khiết chắc chắn chưa tới 3 thành, huyết mạch đan tăng cường vẫn rất lớn, cứ cho ăn hết, ăn thoải mái đi. Tử Kim Huyền Quy cũng bắt đầu chữa thương, nó là tứ thánh hậu duệ duy nhất bị thượng phẩm linh pháo đánh kích, thương thế cũng là nặng nhất. Mất gần 1 tháng mới miễn cưỡng hồi phục thương thế, đây là nhờ có lượng lớn linh dịch và huyết mạch đan tăng thêm, mới có thể hồi phục nhanh như vậy, nếu nó tự dưỡng thương thì sẽ tính bằng 5. Trong lúc tìm tứ thánh cũng thỉnh thoảng giết mấy con yêu thú hợp thể hậu kỳ, tích phân của Tần Tiêu cũng đạt 25.000 điểm. Lúc này, đã 1 tháng rưỡi trôi qua kể từ khi Tần Tiêu bước vào bí cảnh, thế giới bên ngoài cũng đã trôi qua 1 ngày rưỡi. Chuyện gì vậy? Gần 1 ngày rồi, tích phân của Tần Tiêu vẫn giữ ở 25.000, không tăng thêm nữa. Chẳng lẽ Tần Tiêu cũng bị thương? Đang chữa thương nên vẫn chưa ra tay nữa sao? Rất có thể, chắc là đã gặp phải một trong những thượng cổ hung thú, dù sao Tần Tiêu đã giết nhiều yêu thú hợp thể hậu kỳ như vậy, mấy con thượng cổ hung thú tọa trấn chắc chắn sẽ ra tay. Đứa nhỏ này vẫn còn quá sơ ý, mấy con thượng cổ hung thú này đều là đỉnh phong hợp thể kỳ, ngay cả tu sĩ sơ kỳ đại thừa cũng không phải đối thủ của chúng, hắn có thể sống sót, chỉ bị thương, đã là một sự tồn tại mà nhiều người không thể với tới rồi. Thế giới bên ngoài thấy tích phân của Tần Tiêu cứ đứng yên ở 25.000 điểm, liền nhau nhau đoán. 25.000 tích phân, tức là đã giết hơn 20 con yêu thú hợp thể hậu kỳ, cộng thêm 3.000 tích phân đã chia trước đó, đã gần 30 con rồi, động tính lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mấy con thượng cổ hung thú đỉnh phong hợp thể kỳ kia. Cộng thêm việc Tần Tiêu đã gần một ngày không tăng tích phân, mọi người đoán Tần Tiêu bị mấy con thượng cổ hung thú đỉnh phong hợp thể kỳ đánh trọng thương cũng là lẽ thường tình. Nhưng dù vậy, 25.000 tích phân cũng đã phá kỷ lục của các kỳ trước, bao nhiêu năm qua, kỷ lục cao nhất cũng chưa từng phá bạn, huống chi là hai bạn. Song bạc ngầm ở Đế Đô đã trực tiếp gạch tên Tần Tiêu, thứ này đã vượt quá nhận thức, dù chỉ là tỷ lệ cược 1%, nhà cái cũng chỉ có lỗ. Không chỉ Tần Tiêu, ngay cả các sòng bạc của Thẩm Như Nguyệt, Thẩm Hạo Nam, Tiêu Văn Ly cũng đã bị gỡ bỏ, nhà cái cũng không ngu ngốc, đây là một bất ngờ, không thể tính được. Khi Tần Tiêu lần đầu tiên phá bạn, nhà cái đã trực tiếp trả tiền, họ có tin tức sớm, trả tiền cho các sòng bạc của bốn người này trước, sau đó không mở nữa. Lúc đầu số người đặt cược ít, tiền thua cũng ít, kịp thời cắt lỗ. Những chuyện này Tần Tiêu không biết, nếu không chắc chắn sẽ ôn in chính mình, dù sao, ôn in là một loại trí tuệ. Sau khi Tử Kim Huyền Quy chữa thương xong, sức mạnh của các yêu thú khác cũng đã tăng lên rất nhiều, huyết mạch cũng đã tăng lên trên ba thành. Đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ đi sâu nhất tầng thứ 7. Tần Tiêu hỏi Điêu Nương và Tứ Thánh Hậu Duệ. Chủ nhân, ta đã tăng đến giới hạn rồi, sớm có thể xuất phát rồi. Điêu Nương sau một tháng này đã tăng độ tinh khiết huyết mạch lên 3,5 thành, sau đó một chút cũng không thể tăng lên nữa. Chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi. Tứ Thánh Hậu Duệ cũng đã chuẩn bị xong, độ tinh khiết huyết mạch của chúng cũng đã tăng lên rất nhiều, đều đạt trên 3 thành. Tử Kim Huyền Quy kém một chút, nhưng cũng không xa 3 thành là bao. Dù sao nó đã tốn thời gian chữa thương, nên thời gian tăng huyết mạch cũng ít hơn một chút. Tầng thứ 7 nơi sâu nhất này rất nguy hiểm, ba người các ngươi đừng đi theo nữa, có hơn 1000 điểm cũng đủ rồi, đi đến cửa ra đợi đi, hoặc tìm một chỗ trốn đi. Lần này Tần Tiêu sẽ không mang theo ba kẻ vướng bịu nữa, dù sao ngay cả Tứ Thánh Hậu Duệ cũng bị cấm vào nơi sâu nhất, chắc chắn rất nguy hiểm, mang theo ba kẻ vướng bịu thì thật nguy hiểm. Tần Tiêu, ngươi bận, chúng ta đi trước. Thẩm Hạo Nam nói xong liền trực tiếp kéo muội muội và biểu đệ của mình đi trước. Tầng thứ 7 sâu nhất là cấm địa, không chỉ đối với yêu thú trong bí cảnh, mà đối với bọn họ cũng vậy, trong nhà đều có dặn dò, dù là chạy trốn, thà bóp nát lệnh bài ra ngoài, cũng không được đến đó. Ba người rời đi, Tần Tiêu dẫn theo 5 con thượng cổ hung thú hợp thể kỳ đỉnh phong liền bay về phía sâu nhất. Người ở sâu nhất đó lại mở đôi mắt. "Tiểu tử, thu được 4 con thánh thú hậu duệ còn chưa biết đủ, lại còn mò đến đây làm gì?" Chương 370, thất tầng cấm địa, trận sư mạnh nhất chương 370, thất tầng cấm địa, trận sư mạnh nhất Tần Tiêu một hàng, một người năm thú, đến sâu nhất tầng thứ 7, lại bị một đạo trận pháp ngăn cản. Đây là chuyện gì? Trận pháp? Tần Tiêu nhìn đại trận trước mắt, cũng ngơ ngác, đây rõ ràng là do con người tạo ra, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì lớn? Nếu không có bảo bối lớn, cũng không đến mức lấy trận pháp bao bọc lại. Nhưng bây giờ khó khăn đến rồi, Tần Tiêu không biết phá trận, những thứ hắn lấy được từ các từ đại sư đều là đồ bảo mệnh, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Ngược lại có một viên truyền tống châu đặc biệt, nhưng đó cũng là dùng để chạy trốn khi bị mắc kẹt, cũng không thể chuyển vào bên trong trận pháp. Đã không có cách nào, vậy thì chỉ có thể cường hành phá trận thôi. Tần Tiêu hai tay bắt đầu tích lực, vàng đen trên tay phải cũng bắt đầu phát sáng. Hiện tại Tần Tiêu đã có thể dung hợp quy tắc chi lực, hắn đối với việc phá trận vẫn có chút tự tin, một quyền không được thì hai quyền, tổng thể đều có thể phá bỡ. Dừng tay. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị công kích trận pháp, từ bên trong trận pháp truyền ra một âm thanh. Sau đó trận pháp liền tự động mở ra một lối vào. Ừm, có người. Đây không phải là một cái bẫy chứ? Trước đó chỉ nghĩ đến việc phá trận, bây giờ trận pháp đã mở lối vào, Tần Tiêu lại không dám đi vào nữa. Đại hổ, hay là ngươi vào thử xem? Yên tâm, chủ nhân có thể triệu hồi ngươi ra. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, định để Bạch Ngạc Huyền Hổ vào thử nước trước. Chủ nhân, ngươi tha cho ta đi, phòng ngự của ta không được, ngươi xem Huyền Quy, nó phòng ngự cao, để nó đi thử. Bạch Ngạc Huyền Hổ nghe nói phải tự mình vào thử nước, vội vàng đẩy Tử Kim Huyền Quy ra. Tử Kim Huyền Quy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khởi động chế độ hỏi thăm. Ngươi con hổ chết tiệt, ngươi mẹ nó, ta đụ mẹ nó, chủ nhân bảo ngươi đi, ngươi mẹ nó ta mẹ nó. Tử Kim Huyền Quy không phải là kẻ ngốc, đây là cấm địa, phòng ngự của nó tuy không tệ, nhưng sự tồn tại ở đây không tầm thường, phòng ngự của nó trước mặt đối phương mỏng như bong bóng. Dừng lại, một đám đồ bỏ đi, đều sợ hai đến mức này rồi, chúng ta cùng nhau đi vào, dù sao ta chết, các ngươi cũng không sống được. Tần Tiêu thấy mấy con thượng cổ hung thú này, thực sự không đáng tin cậy. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép chúng đi vào, nhưng Tần Tiêu cũng lười phiền phức, đối phương đã chủ động mở lối vào, chắc chắn không đến mức lừa mình vào để giết, đại lao như vậy, thật sự muốn giết mình, cũng không cần phiền phức như vậy. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn đầu bước vào đại trận, Điêu Nương theo sát phía sau. Bốn con thượng cổ hung thú khác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đi vào. Tần Tiêu nói không sai, chúng sau khi ký khế ước mới phát hiện, mình đã bị ràng buộc sâu sắc với Tần Tiêu, Tần Tiêu chết, chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiểu tử, cũng có chút gan dạ, cứ đi thẳng trăm dặm, ngươi sẽ thấy một sân viện, lao phu đợi ngươi ở đây. Mọi người đã vào trận pháp, lối vào đại trận lại đóng lại, sau đó âm thanh lại truyền đến. Người cao nhân ẩn giật, nhưng có thể ở trong bí cảnh này, vậy chắc chắn không phải người bình thường, lão tổ đế thất, hay là đại lao vốn có trong bí cảnh. Dù sao đi nữa, chắc chắn đều có liên quan đến đế thất đi. Tần Tiêu mang theo đầy giấy nghi hoặc bay về phía sâu nhất. Không bay bao lâu, Tần Tiêu liền thấy một tiểu viện. Xem ra chính là nơi này rồi. Đứng ngoài sân, Tần Tiêu muốn nhìn rõ bên trong bằng mắt, nhưng mỗi lần trước mắt, cảnh vật lại khác nhau, xem ra sân này cũng có trận pháp bảo vệ. Năm người các ngươi cứ ở đây đợi, bốn người các ngươi thân hình quá lớn, sân này cũng không chứa hết các ngươi. Điêu Đường, mặc dù ngươi đã hóa hình, nhưng cũng ở đây đợi, chủ nhân của ngươi ta có nắm chắc chạy thoát, nếu ngươi bị giữ lại, vậy ta chạy cũng vô ích. Mặc dù đã đến trước sân, nhưng Tần Tiêu không trực tiếp gõ cửa đi vào, mà quay sang nói với các yêu thú của mình. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận đó. Chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây. Không đúng, ngươi cứ gọi chúng ta đảm bảo sẽ xông vào. Đúng vậy, chúng ta liên thủ, không sợ ai cả. Tứ Thánh Hậu Duệ miệng nói không ngừng, nhưng trong lòng lại không có chút tự tin nào. Phải biết rằng, trước đây trong bí cảnh này cũng có không ít yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi đột phá đều bị đưa đi rồi, bốn con chúng liên thủ thì sao chứ? Người ta ngay cả yêu thú đại thừa kỳ nói đưa đi là đưa đi. Chủ nhân, yên tâm đi, chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây. Điêu Nương thì không nói nhiều lời vô nghĩa, nàng biết Tần Tiêu có khả năng bảo mệnh cực mạnh, căn bản không cần lo lắng, ngược lại chờ lát nữa chủ nhân chạy thoát, bọn họ không bị bắt là may rồi. Tần Tiêu cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đến cửa viện, trực tiếp gõ cửa. Tiền bối, tiểu tử đã đến rồi. Đã có thể là đại lão, Tần Tiêu vẫn lịch sự gọi. Vào đi. Giọng Tần Tiêu vừa truyền bảo, cửa viện liền mở ra. Sau đó Tần Tiêu cũng không do dự, trực tiếp đi vào. Bước vào sân viện, cảnh tượng lại biến đổi, bên trong thực sự rất lớn, và về cơ bản mỗi nơi đều có một trận pháp đã được kích hoạt. Hơn nữa, một số trận pháp còn chồng chất lên nhau, không gây nhiễu lẫn nhau, còn có nhiều trận pháp giao nhau, nhưng ở chỗ giao nhau, linh lực hỗn loạn, duy trì một sự cân bằng tinh tế giữa việc phá trận và phục hồi. Trời đất, còn có thể như vậy sao? Nhìn những trận pháp hoa mỹ, Tần Tiêu có chút hoa mắt. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng hiểu trận pháp? Ngay khi Tần Tiêu tò mò nhìn đông nhìn tây, từ chính thất đi ra một lão giả. Thấy Tần Tiêu khá tò mò về trận pháp, liền mở miệng hỏi. À, tiền bối khỏe, tiểu tử đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng tiểu tử cũng có quen một vài trận pháp đại sư, bọn họ cũng thích nghiên cứu, nhưng như tiền bối thế này, tiểu tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe có người nói chuyện, Tần Tiêu mới hoàn hồn, vội vàng nói với lão giả. Ồ, ngươi còn quen trận pháp đại sư? Không biết là cấp bậc gì? Nói ra nghe xem, nói không chừng lão phu còn từng nghe qua đấy. Lão giả vẫn mỉm cười nói. Đối với Tần Tiêu, hắn không hỏi tội, cũng không nghi vấn, mà là nói theo lời Tần Tiêu, bởi vì hắn phát hiện Tần Tiêu lại là một tu sĩ thuần luyện thể. Tu sĩ vừa tu luyện vừa luyện thể cũng có, nhưng thuần luyện thể, đây thực sự là hiếm có trên đời, một chút linh khí tu vi cũng không có, lại dựa vào luyện thể mà đến được đây, thiếu niên này trên người có không ít bí mật. Ừm, tiểu tử đã gặp vị trận pháp đại sư mạnh nhất hẳn là Cổ Thanh đại sư, sau đó là Cắt Từ đại sư. Tần Tiêu đoán chừng, Cổ Thanh đại sư hẳn là mạnh hơn một chút, Cắt Từ đại sư sau khi đột phá, hẳn là cũng sắp xỉ Cổ Thanh đại sư, nhưng người ta dù sao cũng là lao tiền bối, nội tình hẳn là có, nếu nói về giới hạn trên, thì chắc chắn Cắt Từ đại sư có giới hạn trên cao hơn. Ồ, ngươi còn gặp đồ nhi Cổ Thanh của lão phu? Lão giả có chút kinh ngạc, hắn nhận đệ tử có hạn, tổng cộng không quá 3 người, Cổ Thanh chính là đại đệ tử của hắn, không ngờ tiểu tử này lại từng gặp đồ nhi của mình. Nếu là người của đế thất, lão giả còn có thể hiểu, dù sao đồ nhi của mình cũng có liên hệ với đế thất, nhưng người trước mắt lại không có khí tức công pháp của đế thất. À, tiền bối, Cổ Thanh đại sư là đồ đệ của tiền bối. Vậy không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì ạ? Tần Tiêu đột nhiên tò mò, tạo nghệ trận pháp của Cổ Thanh đại sư, không nói là đệ nhất, ít nhất cũng là một trong những người đứng đầu, nếu không cũng sẽ không do hắn dẫn đội xử lý bí cảnh Thâm Nguyên, không ngờ lại là đồ đệ của vị tiền bối này. Lão phu là quốc sư thiên triều, Cơ Khôn, không biết ngươi có từng nghe qua chưa? Cơ Khôn nói xong, liền ưỡn ngực, bộ dạng chờ đợi được sùng bái. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, nghe danh hiệu và thân phận của lão phu, không hủ chết ngươi mới lạ. À, Tần Tiêu nghe tên đối phương, trực tiếp lên người. Sao rồi? Bị thân phận của lão phu làm cho kinh sợ rồi chứ? Không sao, lão phu vẫn rất hòa nhã, lão phu ngược lại rất tò mò về ngươi. Cơ Khôn thấy Tần Tiêu vẻ mặt lên người, đương nhiên cho rằng Tần Tiêu bị thân phận của mình chấn nhiếp, vội vàng giải thích một câu, lão phu vẫn rất hòa nhã. À, tiểu tử quả thực bị danh tiếng của tiền bối làm cho kinh sợ. Thấy Cơ Khôn vẻ mặt hưởng thụ, Tần Tiêu cũng không dám nói nhiều. Dù sao thì cái tên này vừa xuất hiện, Tần Tiêu đột nhiên nhớ tới một cố nhân. Thế nhưng những điều này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Cơ Khôn lại là quốc sư của thiên triều, chẳng lẽ thiên đế cũng biết trận pháp? Cũng là học từ Cơ Khôn sao? Tiền bối, ngươi cũng từng dạy thiên đế trận pháp? Tần Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, lão phu đời này chỉ dạy qua 3 đệ tử, thiên đế cũng không phải đệ tử của lão phu, thiên đế phong lão phu làm quốc sư, đó là bởi vì đại trận sắc màu ở đế cung trong đế đô là do lão phu bố trí, mà trận pháp có liên quan đến bí cảnh này cũng đều do lão phu bố trí, lão phu chính là đại sư trận pháp đệ nhất hiện nay, thiên đế vì muốn giữ lão phu lại, mới phong lão phu làm quốc sư, vừa lúc lão phu cũng cần mượn quy tắc thời gian của bí cảnh này để nghiên cứu trận pháp, cho nên liền đáp ứng. Cơ Khôn không ngờ Tần Tiêu lại hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Chương 371, quy tắc thời gian, nghi vấn phi thăng. Chương 371, quy tắc thời gian, nghi vấn phi thăng. Nghe Cơ Khôn giải thích xong, Tần Tiêu cũng đã hiểu, thảo nào hắn có thể trở thành quốc sư, đại sư trận pháp mạnh nhất đương thời, có thể bố trí ra đại trận Thái Quang. Trận pháp một đạo, Tần Tiêu không hiểu, nhưng cũng biết, các từ đại sư bố trí ra đại trận Kim Quang đã khiến nhiều người kinh ngạc rồi, phản hồi mà trận pháp mang lại còn khiến hắn đột phá một đại cảnh giới. Đại trận Kim Quang đã được coi là đại trận mạnh nhất rồi. Dù sao người có thể bố trí rất ít, nhưng đại trận Thái Quang, chỉ nghe nói đế cũng có, nhưng không ai có thể bố trí được, không ngờ lại xuất phát từ tay lão giả trước mắt. Tiền bối, ngươi đã là đệ nhất nhân trận pháp đương thời rồi, chẳng lẽ còn có trận pháp nào ngươi không biết sao? Cần phải mượn bí cảnh để nghiên cứu trận pháp. Thần Tiêu cung kính hỏi. Trận pháp một đạo, lão phu cũng tưởng mình đã nắm giữ được nhiều rồi, nhưng người ngoài có người, trời ngoài có trời. Sau khi bước vào độ kiếp kỳ, ta mới phát hiện, trận pháp vô tận, vượt qua một ngọn núi còn có một ngọn núi khác, lực lượng quy tắc lại càng bạt tiên, nếu đều có thể dung hợp vào trận pháp, đó mới là đỉnh phong chân chính. Cơ Khôn thành danh đã lâu, năm đó Thiên Đế mời hắn nâng cấp đại trận đế cung, hắn cũng đã hoàn thành đại trận thái quang duy nhất, vốn tưởng mình đã đạt đến đỉnh phong, cho đến khi Thiên Đế mời hắn vào bí cảnh này một lần. Hắn mới phát hiện, hóa ra quy tắc thời gian cũng là quy tắc, nếu có thể dung nhập vào trận pháp, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào. Sau đó Thiên Đế mời hắn làm quốc sư, hắn cũng muốn nghiên cứu quy tắc thời gian của bí cảnh này, vừa bạc đã hợp ý, từ đó về sau, hắn cũng ít lộ diện, thời gian lâu rồi, nhiều người đều quên mất còn có vị quốc sư này tồn tại. Trận pháp bình thường không cần vận dụng lực lượng quy tắc, đều thông qua linh lực để thực hiện, trận pháp phi thường cũng có, ví dụ như truyền âm châu, truyền tống trận, những thứ này đều là sự thay đổi do quy tắc không gian dung nhập vào trận pháp mang lại. Chỉ có quy tắc thời gian là cửa ải khó khăn nhất, với thiên phú và cảnh giới của Cơ Khôn, nhiều năm như vậy vẫn chưa mở ra được. Thì ra là thế, vậy là tiểu tử đã quấy rầy tiền bối, tiền bối khi đó chỉ cần quát lùi tiểu tử là được, vì sao còn phải cho tiểu tử vào đây? Thần Tiêu có chút chột dạ hỏi. Dù sao hắn cũng không biết bên trong lại có một vị đại thần như vậy, nếu biết, mình còn đến làm gì nữa, chạy trốn còn không kịp. Lão phu chỉ đơn thuần tò mò về ngươi, hơn nữa ngươi còn phá được tứ thánh đại trận của lão phu, lại còn thu phục bọn chúng, lão phu cũng tò mò, ngươi làm sao làm được? Cơ Khôn cũng tò mò, những hậu duệ tứ thánh này đều bị hắn bố trí cấm chế, vậy mà lại có thể vượt qua cấm chế, trực tiếp khế ước, điều này thực sự khiến hắn tò mò. A, tiền bối nói bốn con hung thú thượng cổ kia đều là ngươi sắp xếp. Tiểu tử không biết, thật sự là hiểu lầm a. Nghe Cơ Khôn nói như vậy, Tần Tiêu có chút hoảng sợ, trước mặt đại lao trận pháp như thế này, truyền tống châu ngẫu nhiên mà mình lấy được từ các từ đại sư sợ rằng cũng vô dụng, hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Ngươi không cần hoảng sợ, lão phu còn chưa đến mức so đo với một tiểu bối như ngươi, chỉ là tò mò ngươi làm sao làm được, thậm chí lão phu còn không cảm ứng được, ngươi đã thu phục bọn chúng rồi. Cơ Khôn tự nhiên cũng thấy được biểu cảm biến hóa của Tần Tiêu, vội vàng giải thích. Bởi vì hắn quan tâm hơn là Tần Tiêu đã dùng cách gì, dù sao hắn đối với cấm chế và trận pháp của mình đều rất tự tin, có thể lén lút vượt qua cấm chế của mình, cho thấy tiểu tử này có phương pháp đặc biệt nào đó, nói ra cũng có thể giúp mình cải thiện cấm chế một chút. Tần Tiêu đang ngớ người, ta làm sao mà biết được, đều là hệ thống thu, ta không biết, ta thực sự không thể nói cho ngươi a tiền bối, cái này tiểu tử cũng không biết, tiểu tử chỉ đánh trọng thương bọn chúng, khiến bọn chúng tự nguyện khế ước, bọn chúng làm theo, sau đó ta đồng ý, cứ như vậy đã thu phục bọn chúng rồi. Tần Tiêu tuy không tiện nói, nhưng cũng phải nói, chỉ là giấu đi phần hệ thống. Như vậy sao? Chỉ cần bọn chúng tự nguyện là có thể vượt qua cấm chế. Cơ Khôn cũng có chút nghi ngờ, cấm chế hắn bố trí là người ngoài không thể dùng hồn lực cưỡng ép khế ước, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp tự nguyện này. Dù sao dựa theo tính cách của hậu duệ tứ thánh, hẳn là thà chết không chịu khuất phục, cho nên hắn cũng không nghĩ đến vấn đề này. Thêm vào đó, đây là bí cảnh, giới hạn 300 tuổi, hợp thể kỳ 300 tuổi đã là thiên chi tiêu tử rồi, huống chi còn có ai có thể đánh phục bốn con hung thú thượng cổ đỉnh phong hợp thể kỳ này? Ừm, ta cũng không biết, chắc là vậy. Tần Tiêu vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Cơ Khôn, nếu không đúng, mình sẽ dùng truyền tống châu ngẫu nhiên, mọi người đều nói người sống càng lâu càng thất thường. Thôi, vấn đề này sau này nghiên cứu đi. Đúng rồi, ngươi đã thu bốn con đó rồi, vì sao còn phải đến đây? Cơ Khôn lại hỏi một vấn đề khác. Tiểu tử nghe nói đây là cấm địa, tưởng rằng ở đây sẽ có bảo bối, không ngờ là nơi tĩnh tu của tiền bối, thực sự xin lỗi, đã quấy rầy tiền bối rồi. Tần Tiêu cũng không biết đối phương là tò mò hay vấn tội, thành thật trả lời. Là vậy sao? Thôi vậy, ngươi là hậu bối nhà ai vậy? Ta thấy ngươi là luyện thể, cũng không tu luyện công pháp của đế thất, hẳn là hậu bối của một thế lực hoặc quan viên nào đó. Cơ Khôn không còn xoắn xuýt nữa, mà hỏi Tần Tiêu là hậu bối nhà ai. Hắn bế quan đã lâu, đối với bên ngoài đã trôi qua hơn 100 năm rồi, theo chênh lệch thời gian trong bí cảnh mà tính, hắn đã mấy ngàn năm chưa ra ngoài rồi, khó khăn lắm mới có người xông vào, tự nhiên là muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Về tiền bối, tiểu tử là người của thập tam đế tử. Vì đối phương là quốc sư, nên Tần Tiêu chỉ có thể nhắc đến Tiêu Nguyên Thần. Thập tam đế tử à, ngươi tốt nhất đừng có thù oán gì với quốc sư nhé, ta dùng chiêu bài của ngươi để giữ mạng đó, ngươi đừng có hãm hại ta nha. Nguyên Thần sao? Tiểu tử ngươi đúng là tìm được một đế tử nhàn nhã à, thập tam đế tử thì lão phu thấy hắn cũng không tệ, làm người thì không có gì để nói, cũng rất ít khi xen vào tranh đấu của các đế tử, đế nữ khác. Cơ Khôn nghe Tần Tiêu nói là người của Tiêu Nguyên Thần, cũng hồi tưởng lại, vị đế tử này không thích tranh đấu, đúng là một lựa chọn không tồi. Chẳng qua hắn cảm thấy Tiêu Nguyên Thần sẽ không phải là loại người thực sự nhàn nhã vô lo, nếu thực sự không có dục vọng gì, đã sớm xin đi làm vương gia một châu rồi, đã lựa chọn ở lại đế đô, vậy tự nhiên cũng có điều muốn cầu. Ừm, tiền bối, ngươi đã tham ngộ lâu như vậy rồi, quy tắc thời gian này rất khó sao? Tần Tiêu không muốn nói nhiều về chuyện của mình, vì dễ lộ tẩy, thế là lại kéo chủ đề về trận pháp và quy tắc. Quả thực rất khó, nhưng lão phu gần đây đã có đột phá. Nếu không cũng không có thời gian rảnh rỗi mà tìm tiểu tử ngươi nói chuyện, quy tắc thời gian, không sờ được không thấy được, chỉ có thể cảm nhận, giống như bí cảnh này, trên lệch thời gian 30 lần, vậy rốt cuộc chúng ta là chậm lại hay nhanh lên? Rốt cuộc, đều không phải, chúng ta không chậm lại, cũng không nhanh lên, chỉ là chúng ta đang ở những nơi khác nhau, ở đây sống 3 tháng, ra ngoài mới qua 3 ngày, thời gian đều không có vấn đề là cánh cửa mà chúng ta qua lại. Cơ Khôn trầm tư nói. Tần Tiêu nghe xong thì mịt mờ, cái quái gì mà vừa chậm lại vừa nhanh lên? sao lại không có vấn đề, có vấn đề là cánh cửa sao? Đúng rồi, đại sư, đã có nhiều người đạt đến độ kiếp kỳ, vì sao mọi người đều không phi thăng, mà lại chọn tiếp tục ở lại đây? Tần Tiêu lại chuyển chủ đề, quy tắc thời gian này quá thâm sâu, hoàn toàn không hiểu, hỏi chút thứ lưu ích thì hơn. Hơn nữa Tần Tiêu cũng thực sự tò mò, vì sao mọi người đều không phi thăng chứ? Người nói thượng giới sao? Cơ Khôn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Tần Tiêu, dù sao hắn cũng đã lâu không nói chuyện với ai rồi, cứ coi như giải sầu vậy. Về chủ đề phi thăng này, mọi người đều nói đủ tiểu, nhưng cụ thể thượng giới là như thế nào, chúng ta không thể biết được. Vạn năm trước, mọi người vẫn phi thăng bình thường, nhưng không biết từ một ngày nào đó, đột nhiên có người đề nghị, có lẽ người của thế giới chúng ta sau khi phi thăng, có thể liên thủ lại, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần là người phi thăng từ nơi này, mọi người đều đoàn kết lại. Để đạt được mục tiêu này, năm đó có một vị đại sư trận pháp lợi hại nhất, liền đưa cho mỗi người sắp phi thăng một tín vật trận pháp, chúng có thể liên lạc với nhau, vốn tưởng rằng sau khi phi thăng, mọi người có thể liên thủ lại, tạo thành một thế lực để che chở hậu bối. Kết quả người đầu tiên giữ tín vật phi thăng xong, liền thông qua tín vật chuyển tin về, chỉ có bốn chữ: đừng phi thăng. Giây phút đó, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, sau này cũng có người thử phi thăng, nhưng hoặc là bật vô âm tín, hoặc là cũng chuyển về cùng một thông tin, từ đó về sau, dù có chết giả, cũng không còn ai phi thăng nữa. Cơ Khôn không trải qua năm đó, hắn cũng từ tiên triều đây mà biết được những tin tức này, lại còn là bảo đảm. Nghe Cơ Khôn kể xong, Tần Tiêu không nói gì, cái thứ này huyền bí đến vậy sao? Thượng giới đã làm gì? Săn giết người phi thăng sao? Hay là nguyên nhân khác? Chương 372, suýt nữa lộ tẩy, cố nhân của sư phụ. Chương 372, suýt nữa lộ tẩy, cố nhân của sư phụ. Đã gần một vạn năm không có tu sĩ phi thăng rồi, vậy thế giới này rốt cuộc giấu bao nhiêu độ kiếp kỳ vậy? Đều cam tâm chết ra sao? Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy, mình vẫn nên khiêm tốn một chút, nhiều lão quái ẩn thế như vậy, không chừng lúc nào đó lại đắc tội một người. Mặc dù mình ở Đế Đô đã đắc tội thập nhất đế tử, nhưng có thập tam đế tử bao che, cũng không sợ bị nhắm vào. Dù ở Thanh Châu có đắc tội một độ kiếp kỳ nào đó cũng có lăng hội trưởng bao che, nhưng cũng không chắc lúc nào đó mình bị đánh lên chết, lăng hội trưởng thì sẵn lòng rút, nhưng người ta cũng đâu phải bảo vệ thân cận của mình. Hơn nữa độ kiếp kỳ hình như cũng chia mấy trọng, ở Đế Đô thì còn đỡ, ít nhất thập tam đế tử còn có thiên triều làm hậu thuẫn, nếu ở Thanh Châu đắc tội người lợi hại, lăng hội trưởng cũng không bảo vệ được mình. Tiền bối, đã mọi người đều chọn không phi thăng, vậy chẳng phải thế giới này tích trữ rất nhiều độ kiếp kỳ sao? Vì sao rất ít khi nghe nói đến? Mặc dù đã tìm hiểu sơ qua, nhưng Tần Tiêu vẫn rất nghi ngờ, độ kiếp kỳ không dám phi thăng, vậy bọn họ đang ở đâu? Những lão gia hỏa này à, đều đang ngủ say đó, tu luyện một đạo, theo đuổi thực lực, nhưng càng nhiều hơn là theo đuổi vĩnh sinh, nếu không tu luyện, tuổi thọ của người thường quá trăm đã là cực hạn, chỉ có con đường tu luyện mới có thể tăng thọ nguyên. Nhưng thọ nguyên tăng thêm do tu luyện cũng có hạn, vạn năm là cực hạn, trong gần vạn năm không thể phi thăng này, một số lão gia hỏa để không bị hết thọ nguyên, trong trường hợp bình thường đều ở trạng thái ngủ say, như vậy có thể sống thêm một nửa thọ nguyên. Đương nhiên, cũng có một số người hết thọ nguyên sẽ chọn phi thăng, nhưng sau khi phi thăng cũng đều bật vô âm tín. Cơ Khôn phát hiện tiểu tử trước mắt này thực sự cái gì cũng không biết. Nói cho cùng, có thể thu phục hậu duệ tứ thánh do mình bố trí, thực lực hẳn là không yếu, người có thể đạt đến thực lực này, vì sao lại không biết những điều cơ bản như vậy? Đúng rồi, tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tu luyện bao lâu rồi? Cơ Khôn tò mò lại hỏi. Về tiền bối, tiểu tử năm nay chắc 20, tu luyện hơn một năm. Tần Tiêu tuy muốn giấu, nhưng thân phận của mình rất dễ tra, vẫn là thành thật nói đi, bạn nhất lừa dối sau đó đắc tội đại lão như vậy, thì mình sợ rằng phải chết không có đất chôn thân. Dù sao vị này chính là đại sư trận pháp mạnh nhất đương thời. 20 tuổi, tu luyện một năm. Nghe Tần Tiêu nói xong, Cơ Khôn trực tiếp một cái chớp mắt đã đến trước mặt Tần Tiêu, sau đó nắm lấy cánh tay Tần Tiêu, bắt đầu kiểm tra xương cốt, vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng tuổi xương khó thay đổi. Sau một hồi kiểm tra, phát hiện Tần Tiêu thực sự chỉ 20 tuổi. Sau đó lại bắt đầu xâm nhập vào não Tần Tiêu, xem Tần Tiêu có phải bị đoạt xá hay không. Phát hiện hồn lực của ký chủ bị xâm nhập, đã đẩy lùi. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở, thử nghiệm hồn lực của Cơ Khôn cũng bị phản trở lại. Hồn lực của ngươi lại không thể xem. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Khôn lập tức đại kinh, hắn là độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, lại không thể xem được hồn lực của một tiểu tử luyện thể 20 tuổi, điều này thực sự quá kỳ quái. Tiền bối đây là vì sao? Hồn lực của ta là do ăn thánh nguyên linh quả mà mạnh lên, có chút mạnh, có vấn đề gì sao? Ngươi vì sao lại kiểm tra hồn lực của ta? Tần Tiêu nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đã biết Cơ Khôn đang kiểm tra hồn lực của mình, nhưng hắn cũng không dám làm cản, chỉ có thể chờ đối phương nói xong mới giải thích. Thánh nguyên linh quả, cái thứ này lão phu tự nhiên biết, nhưng ngươi ăn 10 viên hay 100 viên cũng không tăng nhiều đến vậy, ngươi chắc chắn không đúng, có phải lão gia hỏa nào đoạt xá rồi không? Nếu là lão gia hỏa, sao lại không nhận ra lão phu? Cơ Khôn nhất thời cũng ngớ người, rốt cuộc đây có phải là đoạt xá hay không? Nếu phải, thì sao lại không nhận ra mình? Hay là người đoạt xá là lão gia hỏa lâu đời hơn, có thể ngăn cản hồn lực của mình kiểm tra, tu vi của đối phương trước khi hẳn không kém mình, nếu không sẽ không có hồn lực mạnh như vậy. Trời ơi, hỏng rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thần Tiêu cũng ngớ người, cái thứ này giải thích thế nào đây? Hắn bây giờ nghi ngờ mình bị đoạt xá rồi. Nhưng nói vậy hình như cũng không sai, mình quả thực không phải người của thế giới này, mình là xuyên không mà đến, tính ra, nói đoạt xá hình như cũng không sai, nhưng cái thứ này giải thích không rõ ràng a, nghìn tính và tính, nhưng không tính đến bước này à, người tốt nào lại vô duyên vô cớ kiểm tra hồn lực của người khác chứ? Tiền bối à, nói thật, đây thực sự là do ta ăn thánh nguyên linh quả mà ra, ta đã ăn mấy vạn viên rồi, không tin ngươi xem, ta còn rất nhiều đây. Tần Tiêu không còn cách nào, trực tiếp nói rõ mình có rất nhiều thánh nguyên linh quả. Nói xong, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra mấy trăm viên thánh nguyên linh quả.
Ừm,
thật sự là thánh nguyên linh quả. Ở đây sợ là có hơn 300 viên, ngươi từ đâu mà có? Ngươi nói ngươi ăn mấy bạc viên, những viên đó lại từ đâu mà có? Ngươi còn nói ngươi không phải đoạt xá. Cơ Khôn vốn không tin, nhưng khi Tần Tiêu lấy ra mấy trăm viên thánh nguyên linh quả, hắn lại càng nghi ngờ, thứ này 100 năm mới chín một lần, nhiều nhất cũng không quá 100 quả, hơn nữa cây thánh nguyên quả này cũng cực kỳ hiếm có, tiểu tử này từ đâu mà có nhiều như vậy? Cái này tiểu tử thực sự không nói dối, những thứ này đều do sư phụ ta để lại, ta cũng không biết hắn từ đâu mà có cơ duyên, sau khi hắn chết, ta tiếp quản di sản của hắn, ban đầu ta cũng không biết đây là thánh nguyên linh quả, cứ coi như quả bình thường mà ăn, mỗi ngày đều ăn như cơm, sau này mới biết đây là thánh nguyên linh quả, sau đó bán một ít, tiểu tử cảm thấy quả này ngon, những thứ còn lại thì coi như đồ ăn vặt, tiểu tử tuy không thể tu luyện, nhưng có thể tăng cường hồn lực cũng tốt. A Tần Tiêu không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để bao biện, may mà sư phụ mình đã khuất rồi, nếu không thì thật dễ lộ tẩy, bây giờ chết không đối chứng, sư phụ, ngươi hay giúp Đỗ Nhi gánh thêm vài cái nổi nữa đi. Sư phụ ngươi, hắn lại là ai? Nói ra nghe xem, có thể sở hữu nhiều thánh nguyên linh quả như vậy, hắn cũng không phải vô danh tiểu tốt, nói không chừng lao phu quá quen. Cơ Khôn vẫn giữ thái độ nghi ngờ, thứ này có thể có mấy vạn viên sao? Trừ thiên triều ra, hắn thực sự không thể nghĩ ra ai có lượng tốn kho này, chẳng lẽ sư phụ ngươi là thiên đế? Dù là thiên đế, hắn cũng sẽ không cho ngươi ăn nhiều thánh nguyên linh quả như vậy. Tiền bối, sư phụ ta không phải đại năng gì cả, hắn chỉ là một trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, một tông môn cấp 3 ở Thanh Châu, hắn tên là Tần Trường Thanh, không có danh tiếng gì, ngươi giả không nghe nói đến cũng là bình thường. Đối với sư phụ mình, Tần Tiêu cũng không có gì giấu giếm, dù sao đây cũng là bí mật công khai. Cái gì? Sư phụ ngươi là Trường Thanh? Cơ Khôn nghe được cái tên Tần Trường Thanh, lập tức giật mình. Ừm, sư phụ mình nổi tiếng đến vậy sao? Ngay cả đại lão như vậy cũng từng nghe nói đến. Hay là tiền bối hiểu lầm rồi? Có người trùng tên trùng họ. Thấy biểu cảm của Cơ Khôn, Tần Tiêu càng ngớ người, trong lòng toàn dấu hỏi. Tiền bối, sư phụ ta khi đó ngã xuống chỉ là hợp thể sơ kỳ, hẳn không tính là đại nhân vật gì, ngươi hẳn không quen, có lẽ là sư phụ ta trùng tên trùng họ với ai đó. Tần Tiêu giải thích. Cấp bậc sư phụ mình, đặt ở Thanh Châu có lẽ còn có chút danh tiếng, dù sao cũng là hợp thể kỳ, nhưng ra khỏi Thanh Châu, hợp thể kỳ nhiều vô kể, huống chi là Trung Châu, nơi rồng quận hổ nằm này, hẳn là không có danh tiếng gì nhỉ. Cái gì? Trường Thanh đã chết? Cơ Khôn lúc này mới hoàn hồn. Tiểu tử này nói sư phụ hắn đã chết, nếu sư phụ hắn là Trường Thanh, vậy chẳng phải nói Trường Thanh đã chết sao? Đúng vậy, tiền bối, sư phụ ta đã ngã xuống 4 năm trước rồi, nhưng ta cũng đã báo thù cho sư phụ ta rồi, hai kẻ thù đó đều đã bị ta giết chết. Thần Tiêu đội vàng trả lời. Xem ra sư phụ mình thực sự quen biết vị đại lão này, đã là người quen, hẳn sẽ không làm gì mình đâu nhỉ, ta cũng đã báo thù cho sư phụ ta rồi mà. Người tên là gì? Cơ Khôn không xoắn xuýt quá nhiều, hít sâu một hơi, sau đó hỏi ngược lại Tần Tiêu tên là gì. Tiền bối, tiểu tử tên là Tần Tiêu. Tần Tiêu thành thật trả lời. Tần Tiêu, Tần Tiêu, vậy thì hẳn là hắn rồi. Cơ Khôn lẩm bẩm hai lần, cuối cùng xác định. Vốn dĩ hắn cũng hy vọng là người trùng tên trùng họ, bây giờ xem ra chính là hắn rồi. Sau khi xác định, thần sắc của Cơ Khôn cũng thêm vài phần buồn bã. Tần Tiêu ngớ người, chẳng lẽ sư phụ mình còn có quan hệ gì với vị đại lão này? Vậy sao lại xa suốt đến mức đó? Chạy đi làm cái trưởng lão chó má của tông môn cấp 3. Sư phụ ngươi không nói gì với ngươi sao? Cơ Khôn tò mò hỏi Tần Tiêu. Nói gì ạ? Hắn dẫn ta về tông môn xong, còn chưa kịp dạy ta, chưa nói được mấy câu, ngày thứ ba đã bị người ta hại chết rồi, đó là chuyện 4 năm trước rồi. Tần Tiêu cũng không ngờ sư phụ mình lại không đơn giản như vậy, nhưng sư phụ đã ngã xuống rồi, bây giờ cũng chết không đối chứng. Cơ Khôn nghe xong, lắc đầu, sau đó một cái chớp mắt, liền quay trở lại trên đài cao. Tần Tiêu, ngươi quỳ xuống. Chương 373, ngươi là sư công. Cải tiến linh pháo chương 373, ngươi là sư công. Cải tiến linh pháo hành động của Cơ Khôn trực tiếp khiến Tần Tiêu ngớ người. Cái quái gì vậy, đã muốn ta quỳ xuống rồi sao? Chúng ta không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Mặc dù trong lòng đầy dấu hỏi, Tần Tiêu cũng muốn cứng rắn một chút không quỳ, nhưng giữa việc ra vẻ và cái mạng nhỏ, Tần Tiêu vẫn chọn cái mạng nhỏ. Sau đó Tần Tiêu thành thật quỳ xuống. Ngươi biết vì sao lão phu lại muốn ngươi quỳ xuống không? Cơ Khôn hỏi Tần Tiêu. Về tiền bối, tiểu tử không biết. Tần Tiêu miệng thì thành thật trả lời, nhưng trong lòng 100% không phục. Hôm nay ngươi sỉ nhục ta, ngày khác ta mạnh lên, xem ta có đánh ngươi lão già này không thì biết. Cả đời lão phu thu nhận 3 đệ tử, đại đệ tử Cổ Thanh, nhị đệ tử Dương Tu, tam đệ tử chính là sư phụ ngươi, Tần Trường Thanh. Không ngờ hắn lại ngã xuống trước cả vi sư, lão phu là sư phụ của sư phụ ngươi, là sư công của ngươi, để ngươi quỳ xuống, có oan ức ngươi một phần nào không vừa nói, trong mắt cũng có một tia vẻ mặt lật lõng. Cái gì? Ngươi là sư phụ của sư phụ ta? Nghe được tin tức này, Tần Tiêu trực tiếp sững sờ, là hoàn toàn sững sờ. Làm sao có thể? Sư phụ của ta thực lực mới chỉ hợp thể sơ kỳ, nếu có đại lão như vậy làm sư phụ, lại sao lại chạy đến Thanh Châu? Chuyện này hoàn toàn nói không thông, không có đạo lý a. Sao vậy? Ngươi không tin lời lão phu? Ngươi cho lão phu đùa ngươi sao? Thấy Tần Tiêu vẫn không tin, lập tức ngựa khí cũng thay đổi. Sư công hiểu lầm rồi, tiểu tử sao có thể không tin sư công, chỉ là ta ngay cả sư phụ của ta còn không hiểu, đột nhiên xuất hiện một sư công, có chút bất ngờ thôi. Tần Tiêu thấy ngựa khí quả thay đổi, vội vàng kêu sư công. Đùa à, chỗ dựa như vậy, ta còn đang lo không tìm được, sao có thể không tin, chỉ là chuyện này quả thực có chút quá kinh ngạc. Thì ra sư phụ thật sự biết trận pháp à, trận pháp trong sân, cờ trận trong ngăn bí mật, đều là do sư phụ làm ra, xem ra sư phụ cũng là một kỳ tài trận pháp á, nhưng nhân vật ngầu như vậy, sao lại đột nhiên vỡ lạc? Hắn tìm đệ tử như ta là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng không biết ta không thể tu luyện? Hay là nhặt được đứa trẻ hoang dã từ đâu đó? Lòng tốt, nên mang về. Quá nhiều nghi vấn, Tần Tiêu đều không thể hiểu được. Ngươi còn có sư minh đệ hoặc sư tỷ bội nào không? Trường Thanh đã thu mấy đệ tử? Thấy Tần Tiêu đã gọi sư công, sắc mặt quả lúc này mới tốt hơn một chút, sau đó hỏi. Hồi sư công, sư phụ ta vẫn chưa thu đồ đệ, chỉ thu một mình ta, nhưng cũng chưa kịp dạy, liền tiên thế rồi. Tần Tiêu nghĩ đến sư phụ của mình, cũng là bất đắc dĩ à, nếu ngươi cho ta vài sư minh sư tỷ cũng được, ta cũng không đến nỗi làm phạm nhân 3 năm a. Nếu ngươi là đệ tử duy nhất của Trường Thanh, ngươi bái ba lạy, lão phu liền nhận ngươi. Hít sâu một hơi, cũng chọn chấp nhận Tần Tiêu cái đồ tôn này, mặc dù hắn một chút trận pháp cũng không hiểu, nhưng Trường Thanh đã bất lạc, đệ tử duy nhất này, hắn làm sư phụ tổng phải chiếu cố một hai. Đồ tôn bái kiến sư công. Nghe được nói như vậy, Tần Tiêu vội vàng quỳ lạy ba cái, sư công tốt, sau này liền dựa vào chiêu bài của ngươi mà lăn lộn thôi. Đứng dậy đi, ngươi có gì cần, nói với sư công có thể cho đều sẽ cho ngươi. Thấy Tần Tiêu không có thiên phú trận đạo, liền chỉ có thể giúp đỡ một số bất ư. Nếu sư công đã nói như vậy, vậy đồ tôn liền không khách khí, cây linh trường thương thượng phẩm này, sư công có thể giúp ta làm thành linh trường thương cực phẩm không? Loại có thể giết chết độ kiếp kỳ trong mấy mắt. Tần Tiêu một chút cũng không khách khí, móc ra linh trường thương thượng phẩm liền bắt đầu đưa ra yêu cầu. Không nói gì, chỉ là tùy tay vung lên, linh trường thương thượng phẩm của Tần Tiêu liền đã đến trong tay hắn. Sau một hồi xem xét, cũng hài lòng gật đầu. Thiết kế này thật khéo léo, tuy không thực dụng, nhưng cũng không phải một ý tưởng mới, ai đã giúp ngươi chế tạo nó? Nhìn thấy bố trí trận pháp của linh trường thương thượng phẩm rất hài lòng, sự phân bố và phối hợp của trận pháp đều vừa vặn, hẳn là do một bậc thầy làm ra. Đây là do một người bạn kiêm tiền bối của Đồ Tôn giúp chế tạo, hắn tên là Cát Tử, cũng là một đại sư trận pháp, nhưng hắn nói bị hạn chế về vật liệu, tối đa chỉ có thể chế tạo linh trường thương thượng phẩm, ta nghĩ sư công hẳn là có thể chế tạo linh trường thương cực phẩm đúng không? Tần Tiêu cũng không giấu giếm, người khác không kiếm được vật liệu tốt, sư công ngươi là người đứng đầu trận pháp, tổng có chút vật liệu quý hiếm chứ, làm ra một cây linh trường thương cực phẩm, sau này đối phó độ kiếp kỳ ta cũng không sợ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, dù sao linh thạch cực phẩm Tần Tiêu bản thân cũng không có bao nhiêu, e rằng một phát cũng không bắn ra được, nhưng cầm để hù dọa cũng được, người khác cũng không biết bản thân mình có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy hay không. Cát Tử, lão phu đúng là đã gặp vài lần, cũng chỉ điểm một thời gian, khó trách lão phu thấy được kết cấu trận pháp quen thuộc, hắn quả thực là một thiên tài trận pháp, chỉ tiếc là không có duyên với lão phu. Lão phu quan sát thiên phú của hắn, leo lên đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Cát Tử đương nhiên là biết, chỉ là lúc đó hắn không có ý định thu đồ đệ, sau này thu Tần Trường Thành cũng là một sự tình ngoài ý muốn. Hắn nói không sai, thượng phẩm đã là giới hạn, nếu dùng linh thạch cực phẩm để kích hoạt, hiện tại không có vật liệu nào có thể chịu đựng được, nếu hạn chế uy lực, quả thực có một số vật liệu có thể chịu đựng, nhưng uy lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thuộc về được không bù mất, pháp bảo này đã là một pháp bảo rất hoàn hảo rồi, đã khẳng định rất cao đối với linh trường thương thượng phẩm, dù sao việc đạt được sự cân bằng giữa tiêu hao và uy lực như vậy đã rất tốt rồi. Là vậy sao? Vậy sư công, cái linh pháo thượng phẩm này còn có thể cải tiến không? Nghe được nói như vậy, Tần Tiêu tuy có chút thất vọng, nhưng linh trường thương thượng phẩm khó cải tiến, vậy linh pháo thượng phẩm thì sao? Bỏ qua tính linh hoạt, hẳn là có thể tăng cường một chút. Ồ, tiểu tử ngươi lại có không ít đồ vật kỳ quái à, đều là do tên tiểu tử Cát Tử kia chế tạo sao? Thấy Tần Tiêu lại móc ra linh pháo thượng phẩm cũng hứng thú. Quả thực đều là do đại sư Cát Tử giúp chế tạo, kỹ thuật của đại sư kết hợp với ý tưởng của đồ tôn ta, còn có rất nhiều đồ chơi kỳ lạ đang được chế tạo, lần này không mang theo. Tần Tiêu gật đầu đáp. Như lôi, tên lửa, khôi lỗi bằng linh thạch cực phẩm, những thứ này, đại sư Cát Tử vẫn đang nghiên cứu. Linh trường thương thượng phẩm và linh pháo thượng phẩm, Tần Tiêu đã không còn thỏa mãn, đều bắt đầu nghiên cứu cực phẩm rồi. Đương nhiên, vì sự khan hiếm của linh thạch cực phẩm, hiện tại đại sư Cát Tử chỉ có thể nghiên cứu lý thuyết, sau khi xác định khả thi, mới dùng linh thạch cực phẩm để thử nghiệm, linh thạch cực phẩm này đương nhiên cũng do Tần Tiêu chi trả. Được rồi, vẫn là đầu óc của người trẻ tuổi hoạt bát a, lão phu vẫn luôn ở đây nghiên cứu quy tắc thời gian, tư tưởng đều đã cố định rồi, có lẽ lão phu cũng nên ra ngoài đi lại một chút rồi, thứ của ngươi quả thực còn có thể cải tiến một chút, nhưng mức độ tăng cường cũng có hạn, tối đa tăng 10 lần nữa đã là giới hạn rồi, không còn bận tâm đến việc chế tạo những vật phẩm này nữa, mà bắt đầu nghiên cứu linh pháo thượng phẩm. Linh pháo thượng phẩm này không phải là một công việc tinh xảo như linh trường thương thượng phẩm, vật liệu cũng đều đã được cường hóa, nói về việc tăng cường vẫn có thể tăng cường được. Gì? 10 lần? Cái này còn gọi là tăng cường có hạn sao? Nghe được lời quả, Tần Tiêu có chút ngớ người, linh pháo thượng phẩm, đại thừa trung kỳ đều có thể giết trong nháy mắt, tăng cường gấp 10 lần, chẳng phải ngay cả đại thừa hậu kỳ cũng có thể giết trong nháy mắt? Đỉnh phong đại thừa kỳ cũng có thể làm bị thương. Dưới độ kiếp kỳ vô địch, uy lực như vậy mà vẫn coi là tăng cường không lớn sao? Đủ rồi, đủ rồi, còn xin sư công giúp ta cải thiện một chút. Tần Tiêu đối với sự tăng cường gấp 10 lần đã rất hài lòng, vội vàng nói: "Vậy được rồi, ngươi đã gọi lão phu một tiếng sư công, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi." Đối với những tiếng sư công liên tiếp của Tần Tiêu, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó chỉ thờ ý tùy tiện lướt qua linh pháo thượng phẩm, trận pháp ban đầu liền biến mất. Thao tác này trực tiếp khiến Tần Tiêu ngây người. Chiêu này thật lợi hại, việc phá giải trận pháp chỉ trong nháy mắt, đây là do đại sư Cát Tử bố trí, vậy mà lại bị sư công tùy tiện xóa đi. sau đó chỉ thờ ý tùy tiện vẽ một đường trong hư không, liền có một trận pháp thành hình, sau đó tùy ý vài cái méo trong tay, liền biến thành kích thước lý tưởng, sau đó đặt lên linh pháo thượng phẩm, trận pháp liền được đặt lên. Sau một hồi sửa đổi, sau một nén hương liền dừng việc cải tạo. Được rồi, lão phu đã thay đổi vài trận pháp phù hợp hơn trong quần thể trận pháp ban đầu, cũng thêm vào một lần nén thứ cấp, uy lực tăng lên gấp 10 lần hẳn là không vấn đề gì. Sau khi hoàn thành tùy tiện với tay, linh trường thương thượng phẩm và linh pháo thượng phẩm đều trở về tay Tần Tiêu. Đa tạ sư công, đa tạ sư công. Tần Tiêu trực tiếp thu linh trường thương thượng phẩm, liên tục quan sát linh pháo thượng phẩm, thứ này đã tăng cường gấp 10 lần a, sợ là sẽ mạnh mẽ lắm. Thấy Tần Tiêu rất thích, cũng cười gật đầu, sau đó hướng Tần Tiêu nói: "Bên kia có một lam quang đại trận, ngươi có thể thử uy lực." "Đúng rồi, uy lực tuy tăng gấp 10 lần, nhưng tiêu hao cũng tăng gấp đôi, một đòn này cần tiêu hao 3000 linh thạch thượng phẩm." Chương 374 thân phận sư phụ, chuyện xưa cũ kỹ chương 374 thân phận sư phụ, chuyện xưa cũ kỹ theo hướng chỉ qua, quả thực có một lam quang đại trận ở đó. Cái này Tần Tiêu vẫn biết, lam quang đại trận chính là có thể chống đỡ được công kích cấp độ độ kiếp kỳ nhất trọng. Nếu có thể chống đỡ được công kích cấp độ độ kiếp kỳ nhất trọng, linh pháo thượng phẩm của mình đúng là có thể tùy ý công kích. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp thúc dục linh pháo thượng phẩm, hướng lam quang đại trận chính là một phát. Bùng một tiếng vang lớn, linh pháo thượng phẩm trực tiếp phát ra công kích linh lực mạnh mẽ. Tưởng chừng lam quang đại trận không có chút gì, vậy mà dưới phát đạn này lại có chút rung chuyển. Ta đi, uy lực còn mạnh hơn ta tưởng tượng a. Nhìn thấy hiệu quả này, Tần Tiêu rất hài lòng, đối phó đại thừa hậu kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi, ngươi còn có gì cần lão phu giúp đỡ không? Thấy uy lực rất mạnh cũng rất hài lòng, sau đó hướng Tần tiếp tục hỏi. Đa tạ sư công, không cần nữa, các tài nguyên khác gì đó, đồ tôn đều có, sư công cần nghiên cứu trận pháp, chắc chắn cũng cần tài nguyên, có cái linh pháo thượng phẩm này là đủ rồi. Tần Tiêu đương nhiên biết sư công của mình rất giàu có, nhưng tham lam không đấy không phải là chuyện tốt, sau này còn phải dựa vào chiêu bài của sư công mà gây sự, vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho sư công thì hơn. Nếu ngươi không có yêu cầu gì nữa, vậy ngươi rời đi đi, có thể gặp nhau ở đây, cũng là duyên phận của chúng ta, nếu lão phu có ngày nào đó ra ngoài, nhất định sẽ đi Thanh Châu thăm ngươi. Thấy Tần Tiêu không đòi hỏi gì thêm, cũng rất hài lòng, tiểu tử này vẫn biết dừng đúng lúc. Chờ một chút, sư công, có thể kể cho ta nghe về sư phụ của ta không? Nói thật, ta hiểu rất ít về sư phụ, dù sao chúng ta chỉ có 3 ngày duyên phận sư đồ. Tần Tiêu cũng định đi rồi, nhưng đột nhiên nghĩ đến, mình không hiểu sư phụ, nhưng sư công chắc chắn hiểu, hay là hỏi thăm một chút đi. Cái này mà nói ra thì rất phức tạp, nhưng đã là đệ tử của Trường Thanh, ta cũng có thể nói cho ngươi một hai suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho Tần Tiêu biết, dù sao Tần Tiêu là đệ tử duy nhất của Trường Thanh, thân phận này cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Sau đó liền bắt đầu kể về Tần Trường Thanh mà hắn biết. Nói đến, Tần Trường Thanh còn được coi là người trong hoàng tộc, dù sao mẹ của Tần Trường Thanh là em gái ruột của Thiên Đế hiện tại, công chúa Tiêu Quyết. Khoảng 1000 năm trước, lúc đó đột nhiên xuất hiện một đại năng, tên là Tần Thiên Hà. Vì duyên phận, Tần Thiên Hà và Tiêu Quyết đã gặp nhau. Cả hai đều có tu vi độ kiếp kỳ tam trọng, để tìm kiếm sự đột phá, cả hai liền kết bạn du lịch, sau đó cả hai liền kết thành đạo lữ. Lúc đó Thiên Đế kiên quyết phản đối, sau này Tần Thiên Hà nhập chế hoàng tộc, Thiên Đế lúc này mới miễn cưỡng đồng ý cả hai kết bạn khoảng 500 năm, lúc này mới sinh ra một đứa con trai, chính là Tần Trường Thanh. Tần Trường Thanh còn có một cái tên là Tiêu Nguyên Thanh, ít nhất ở Đế Đô là gọi như vậy, nhưng những người bạn thân đặc biệt đều biết còn có cái tên Tần Trường Thanh. Thế nhưng sự cố xảy ra cách đây hơn 300 năm, có người tố cáo Tần Thiên Hà là hậu duệ của Tà Tu Tần Vĩnh Sinh. Thậm chí có người nghi ngờ, dưới bí cảnh Thâm Viên trấn áp chính là Tà Tu Tần Vĩnh Sinh, dù sao đại trận huyết tế chính là do Tần Vĩnh Sinh phát minh. Những tư liệu này dù sao cũng đã xa xưa, chỉ có những tông môn cổ xưa và thiên triều mới có ghi chép, người ngoài không hề biết. Cho dù là giới tu chân hay thế tục, đối với Tà Tu đều không thể dung thứ, nhưng sự việc lại không thể làm lớn chuyện, nếu không sẽ làm nhục uy nghiêm của hoàng tộc. Lúc đó Thiên Đế đã triệu tập một đám đại sư trận pháp, để ngăn Tần Thiên Hà bỏ trốn chính là người đứng đầu các đại sư trận pháp. Nhưng lúc đó Tần Trường Thanh đã gần 200 tuổi, cũng được bí mật nhận làm đồ đệ, chỉ là không công khai mà thôi, nhưng lệnh là do Thiên Đế hạ, hắn cũng không thể quang minh chính đại thả Tần Trường Thanh và Tần Thiên Hà, vì vậy đã đưa cho Tần Trường Thanh một viên châu truyền tống đặc biệt, để hắn trốn thoát vào thời điểm quan trọng, hắn sẽ xử lý hậu quả. Thiên Đế ra tay, Tần Thiên Hà dù lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị trấn áp. Dù công chúa Tiêu Quyết có cầu xin đến mấy cũng vô ích. Tần Thiên Hà tại chỗ bị trấn áp, phấn thân phái cốt, thần hồn câu diệt. Ngay lúc Thiên Đế định diệt cả Tần Trường Thanh thì Tiêu Quyết trực tiếp chắn trước Tần Trường Thanh, trưởng này trực tiếp phế đi hơn nửa tu vi của Tiêu Quyết. Đối với Tần Thiên Hà và Tần Trường Thanh, Thiên Đế có thể ra tay vô tình, nhưng đối với em gái ruột của mình, Thiên Đế vẫn mềm lòng. Sau đó Thiên Đế liền cho người giam Tiêu Quyết và Tần Trường Thanh vào nơi sâu nhất của đế cung. Tần Trường Thanh đối với mọi chuyện xảy ra đều mơ hồ, nhưng hắn đã chứng kiến phụ thân thần hồn câu diệt, mẫu thân trọng thương, nhất thời cũng phẫn nộ không ngừng, sau khi buông lời cay nghiệt với Thiên Đế, liền sử dụng châu truyền tống đặc biệt rời đi. Thiên Đế chuẩn bị truy đuổi, nhưng bị Tiêu Quyết ngăn lại. Sau đó liền thôi, sai các đại sư trận pháp dò xét phương hướng truyền tống. Mặc dù đã cố gắng can thiệp hết sức, nhưng thông tin để lại vẫn còn rất nhiều, cuối cùng vẫn xác định được phương hướng Thanh Châu. Lần này Thiên Đế không nói gì, trực tiếp giao nhiệm vụ bắt giữ cho đệ tam đế tử xử lý. Cũng vì sự tò mò của đệ tam đế tử, còn tiện thể dẫn đến sự diệt vong của Ngự Yêu Tông, chỉ vì hắn tò mò về công pháp Ngự Yêu này như thế nào. Còn về những chuyện sau đó liền không rõ. Kể từ lần đó, hắn phần lớn thời gian đều ở trong bí cảnh này nghiên cứu quy tắc thời gian, một là bất đắc dĩ, đệ tử của hắn bị truy sát, hắn không thể ra tay. Hắn cũng không dám đi dò hỏi, sợ có người sẽ lợi dụng hắn để tìm Trường Thanh, thay vì bận tâm, chi bằng chuyên tâm nghiên cứu, hai cũng là mượn nghiên cứu, rời xa thiên đế một chút, cũng không muốn phục vụ thiên triều nữa. Cũng không có cách nào, nếu hắn bày trận, có lẽ có thể đấu vài chiêu với thiên đế, nhưng cũng chỉ là vài chiêu, dù sao thiên đế đã vượt qua độ kiếp kỳ, hắn căn bản không có cách nào thay đổi bất cứ điều gì. Cho nên khi hắn nghe tin Tần Trường Thanh vẫn lạc, hắn mới có vẻ mặt lật lõng, mọi thứ dường như đã được định sẵn, có thể trốn 300 năm, cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dù không chết dưới tay người khác, với sự trỗi dậy hiện tại của Tần Tiêu, thiên triều cũng sẽ điều tra ra hắn, có lẽ số mệnh đã định như vậy. Sư công, ngươi đợi một chút, để ta tiêu hóa đã. Tần Tiêu bây giờ chỉ cảm thấy não bộ ngăn mạch. Tin tức này quả thực quá phi lý, Tần Tiêu nhất thời không thể chấp nhận. Sư phụ có một người đứng đầu trận pháp làm sư phụ đã đủ chấn động rồi, nhưng bây giờ sao lại còn dính dáng đến hoàng tộc? Lại là loại quan hệ rất thân mật. Diễn biến sự việc cũng thật cầu huyết, sao lại khó hiểu như vậy? Mẹ của sư phụ là em gái của thiên đế, cha của sư phụ là hậu duệ tà tu. Sau đó sinh ra sư phụ, sau đó thiên đế giết cha của sư phụ, mẹ của sư phụ cũng bị giam giữ ở nơi sâu nhất của đế cung. Vậy sư phụ hẳn là phải lấy bản mẫu nhân vật chính mới đúng chứ? Đây không phải bản mẫu Dương Tiễn sao? Sư phụ a sư phụ, ngươi còn chưa đánh cậu của ngươi, sao ngươi đã vẫn lạc rồi? Tần Tiêu cũng tê liệt ngồi trên mặt đất, nếu sư phụ của mình và thiên triều là kẻ thù, vậy mình chẳng phải cũng thành kẻ thù của thiên triều sao? Bọn này nếu biết thân phận của mình, có thể bỏ qua cho mình sao? Sư công a, ta cũng không ngờ sư phụ lại có thân thế ly kỳ đến vậy, xem ra ta phải chạy trốn rồi. Nếu bọn họ điều tra ra sư phụ của ta chính là Tần Trường Thanh, vậy ta sẽ không chạy thoát được, huống chi nơi này còn ở gần đế đô. Cảm thán thân thế bi thảm của sư phụ, Tần Tiêu cũng lo lắng cho mạng nhỏ của mình. A thôi đừng có biến số nữa, sư phụ đã lấy kịch bản Dương Tiễn rồi, ta không muốn kịch bản Trầm Hương A, hay là cứ chạy trốn đi, cứ ở Thanh Châu không ra ngoài nữa. Đồ Tôn, Vô Hại, năm đó những người biết chuyện này rất ít, ngoại trừ vài vị đại sư trận pháp của chúng ta và thiên đế ra, thì chỉ có đệ tam đế tử biết, nhưng hắn hẳn là biết cũng không rõ lắm, hơn nữa thiên đế đối ngoại tuyên bố, cả hai đều đã bị tru diệt. Không công khai việc sư phụ ngươi còn sống thấy Tần Tiêu muốn bỏ chạy, đội vàng an ủi. Năm đó những đại sư trận pháp kia cũng sẽ không quản chuyện này, thiên đế cũng không quản nữa, đệ tam đế tử năm đó nhận được lệnh là tìm Tiêu Nguyên Thanh, không biết Tần Trường Thanh chính là Tiêu Nguyên Thanh. Cho nên hiện tại, Tần Tiêu dù có bị điều tra, mọi người cũng chỉ biết sư phụ của Tần Tiêu là Tần Trường Thanh, không biết Tần Trường Thanh và Tiêu Nguyên Thanh là cùng một người. Sư công, vậy chẳng phải ta không thể dùng danh tiếng của người mà hành sự sao? Dù sao sư phụ ta bái sư đều là bí mật, người cũng không công khai. Nghe được lời quả, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà biết người không nhiều, sau này gặp những đại sư trận pháp và đệ tam đế tử kia, mình cứ tránh xa một chút là được. Tần Tiêu bây giờ lo lắng là, vì đủ loại nguyên nhân, mình chẳng phải không thể dùng danh tiếng của sư công mà gây chuyện sao? Không sao, lão phu cho ngươi một khối lệnh bài, có việc ngươi cứ tìm cổ thanh sư bá của ngươi là được, hắn thấy lệnh này, nhất định sẽ tin ngươi. Đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, liền móc ra một khối lệnh bài, sau đó ném đi, liền bay về phía Tần Tiêu. Đa tạ sư công, Đồ Tôn có thể gặp được sư công ở đây, quả thực là phúc phận của Đồ Tôn a. Nhận lấy lệnh bài xong, mặt Tần Tiêu lập tức nở nụ cười. Được rồi, không có việc gì ngươi cứ rời đi đi, lão phu chỉ bố trí tứ thánh trấn, đây là nơi ở của lão phu, không có hậu duệ kỳ lân đương nhiên biết Tần Tiêu đang nghĩ gì, đã thu tứ thánh, còn đến chỗ mình, chắc chắn là đã xác định chỗ mình có hậu duệ kỳ lân, tưởng là ngũ hành trận. Kỳ hỉ, vẫn bị sư công nhìn thấu, vậy Đồ Tôn xin cáo tử. Tần Tiêu cất lệnh bài xong, liền chắp tay cáo lui. Đợi Tần Tiêu rời đi lúc này mới chậm rãi nói, "Trường Thanh, ngươi thật sự đã chết sao? Hay là ngươi đã bố trí lại?" Chương 375 bán điểm ra ngoài, một điểm ngàn vạn chương 375 bán điểm ra ngoài. Một điểm ngàn vạn sau khi từ biệt sư công, Tần Tiêu liền ra khỏi sân. Năm con yêu thú thượng cổ đang chờ đợi bên ngoài đều căng thẳng nhìn. Thấy Tần Tiêu bước ra, vội vàng tiến lên quan tâm. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Người quan tâm nhất vẫn là Điêu Nương. Dù sao Điêu Nương là người đầu tiên cam tâm tình nguyện ký kết khế ước, không giống những người khác, hoặc là bị dụ dỗ, hoặc là bị đánh, cho nên nàng có hảo cảm cao nhất với Tần Tiêu. "Không sao, vị cao nhân này cũng là người nhà, chuyện cụ thể các ngươi đừng quản, ở đây không có hậu duệ kỳ lân, chúng ta nhanh chóng đi thôi, tránh làm phiền cao nhân." Sự việc quá chấn động, Tần Tiêu vẫn chọn không nói gì, bản thân hắn cũng cần một thời gian để tiêu hóa. "Vậy thì tốt rồi, nếu chủ nhân còn không ra, ta đã định xông vào rồi, may mà chủ nhân không sao." "Đúng đó, đúng đó." Bốn vị còn lại cũng đội vàng nhỏ giọng bày tỏ lòng trung thành. "Đúng cái quỷ ấy, có giỏi thì lúc nói chuyện đừng có run rẩy, nói to hơn chút coi." Tần Tiêu quay lại lườm bốn con còn lại một cái trắng mắt, "Không phải muốn xông vào sao? Sao lại nói nhỏ vậy?" Bốn con hung thú muốn giải thích, nhưng lại sợ bị vị bên trong nghe thấy, nhất thời đều á khẩu. "Thôi được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta mau đi thôi." Tần Tiêu cũng chỉ trêu đùa một chút, bản thân hắn cũng hơi lô mãng, nếu biết sư công có cấp bậc như vậy, hắn lúc trước cũng không dám tiến vào. Bốn con này chắc chắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của sư công, sợ hãi cũng là điều tự nhiên, nói không chừng đều lớn lên dưới cái bóng của sư công, cho nên hắn cũng không trách tội, dù sao không phải ai cũng cứng đầu. Rất nhanh sau đó, một người năm thú đã rời khỏi cấm địa. Sau khi bước ra khỏi đại trận cấm địa, hậu duệ tứ thánh mới thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, tạm thời không có việc gì nữa, những thứ có thể vét sạch ở đây cũng đã vét gần hết rồi, thu hoạch đã đủ rồi, ta sẽ không tìm bảo vật nữa. Các ngươi bốn con đều về lãnh địa của mình đi, đợi khi nào các ngươi muốn đột phá thì nói cho ta biết, ta sẽ triệu hồi các ngươi ra ngoài, ở đây không thể hóa hình quả thực là một vấn đề." Đến bên ngoài cấm địa, Tần Tiêu liền định thu công, hậu duệ tứ thánh hiện tại đều không thể hóa hình, thân thể quá lớn, mang theo bên người cũng là một phiền phức, chi bằng để chúng về lãnh địa của mình. Chúng nó vì quy tắc ở đây, khi đột phá hợp thể kỳ không có lôi kiếp hóa hình, vậy thì đợi khi nào chúng muốn đột phá đại thừa kỳ, ta sẽ triệu hồi chúng ra ngoài, tiện thể cùng hóa hình ở bên ngoài, sau khi hóa hình là có thể mang theo bên người rồi. Hơn nữa ở đây có sự chênh lệch thời gian, để chúng ở lại đây cũng có thể tu luyện đến cực hạn nhanh hơn, dù sao có hệ thống, có thể vượt qua mọi trở ngại để giao tiếp. Chủ nhân, chúng ta sớm đã đạt tới đỉnh phong rồi, chúng ta đều đang đè nén tu vi đó, bởi vì sau khi đột phá sẽ bị mang đi, cho nên chúng ta đều chưa đột phá, chủ nhân khi nào triệu hồi chúng ta ra ngoài cũng được, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Bạch Ngạc Huyền Hổ nghe Tần Tiêu nói vậy, vội vàng cho biết bốn con chúng nó đã sớm có thể đột phá rồi, vì huyết mạch đan mà chúng không chỉ tăng cường độ tinh khiết của huyết mạch, ngay cả cảnh giới tu vi cũng tăng lên, nhưng vì sợ bị mang đi, nên đều mạnh mẽ đè nén, nếu không chúng đã sớm đột phá rồi. Ta đi, ta sao lại quên mất chuyện này, Điêu Nương lúc trước chính là dựa vào việc tăng huyết mạch, liên tục đột phá hai cảnh giới, sau đó hóa hình, nhưng cách thời gian đi ra còn một tháng nữa, các ngươi hãy nén lại chút nữa đi, ta ra ngoài rồi, sẽ tìm cơ hội triệu hồi các ngươi ra. Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, tăng huyết mạch cũng có thể tăng cảnh giới tu vi, chỉ là hiện tại cách thời gian ra ngoài còn gần một tháng, cho nên chỉ có thể bảo chúng nó nén lại trước. Người ta thì tìm mọi cách để đột phá, còn bốn con này thì hay rồi, phải tìm mọi cách để không đột phá. Sau đó bốn con hung thú cũng chỉ có thể thành thật nghe lệnh, chủ nhân nói gì thì là thế đó. Điêu Nương, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi hậu duệ tứ thánh rời đi, Tần Tiêu liền dẫn Điêu Nương bay về phía ngoại vi. Trên đường còn dùng truyền âm châu liên hệ đệ tử Thẩm Như Nguyệt, biết được ba người bọn họ đang cùng nhau rèn luyện, muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm điểm tích lũy. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, quả thật, điểm đều là tự mình cho, nếu bọn họ không tự rèn luyện một phen, chẳng phải là phí công rồi sao? Khi đi ngang qua một số lãnh địa yêu thú không biết điều, Tần Tiêu cũng tiện tay giết vài con, gom đủ 3 vạn điểm tích lũy, sau đó Tần Tiêu và Điêu Nương tự mình đến lối bảo. Còn phải sống một tháng nữa, Tần Tiêu không muốn ngủ ngoài trời, thế là lại lấy ra một bộ vật liệu thép, chuẩn bị xây một căn nhà. Bộ trước là nhà cấp một kết cấu thép thông thường cộng với kính, bộ này là biệt thự nhỏ 2 tầng, giá đắt hơn một chút. Tần Tiêu đã lấy mấy bộ mẫu từ viện nghiên cứu. Sau khi lắp ráp đơn giản, một căn biệt thự nhỏ 2 tầng kết cấu thép đã thành công đứng sừng sững trên bãi đất trống ở lối ra. Ngoài phần thân chính là kết cấu thép, sàn nhà và tường đều là đá bạ dạn, tường ngoài là kính, còn được trang bị rèm cửa chú đáo, chủ yếu là để hưởng thụ. Sau đó Tần Tiêu lại lấy ra một tấm vải trắng lớn, trên đó viết bán điểm tích lũy, 1 điểm 1.000 bạc. Dù sao còn một tháng nữa, lúc này cũng không có ai đến, nhưng Tần Tiêu cũng không quan tâm, để Điêu Nương bắt một ít yêu thú có thịt ngon, Tần Tiêu thì ở trên ban công tầng 2 nướng thịt. Thực ra, chỉ cần Tần Tiêu muốn, hoàn toàn có thể diệt sạch tất cả yêu thú trong bí cảnh này, không chừa một con nào, nhưng Tần Tiêu chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao đây cũng là săn trường của đế thất, mình cũng nên biết điểm dừng, kiếm chút điểm là đủ rồi. Cũng giống như, người đến ao nhà người ta câu cá, câu nhiều không sao, nhưng bỏ thuốc thì là quá đáng. Chủ nhân, người ăn những thứ linh tinh này, có giúp ích cho việc luyện thể của người không? 20 mấy ngày trôi qua, Điêu Nương những ngày này, thấy Tần Tiêu làm rất nhiều gia vị linh tinh, đa số đều là vật thế tục, ngoài thịt yêu thú có linh khí ra, những thứ khác cơ bản đều không có linh khí, chủ nhân ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ là phương pháp luyện thể đặc biệt? Không tăng gì cả. Sao vậy? Tần Tiêu trực tiếp trả lời. Tầng luyện thể hiện tại của mình, uống linh dịch cũng không tăng được bao nhiêu, những thứ này làm sao có thể tăng lên được? Vậy chủ nhân ngươi vì sao lại ăn những thứ không có ích gì này? Điêu Nương vẫn không hiểu. Ăn uống không nhất định là để tăng cường cái gì, thân thể của ta không cần, nhưng miệng của ta cần mà, thân thể không đói thì không sao, miệng đói là được, ngươi là yêu thú, ngươi không hiểu đâu. Tần Tiêu còn tưởng là vấn đề gì, hóa ra chỉ là cái này hả, các ngươi yêu thú làm sao hiểu được sự cám dỗ của mỹ thực chứ? Ai đó dám ở trong bí cảnh xây dựng kiến trúc này, chẳng lẽ không sợ bị trách phạt sao? Tần Tiêu vừa trả lời Điêu Nương xong, đột nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh. Có khách rồi, tiếp khách thôi. Tần Tiêu trực tiếp đặt đồ nương xuống, đi đến cạnh ban công nhìn xuống. Lúc này, một đội ngũ 10 mấy người đang đứng dưới lầu nhìn hắn. Các ngươi là thế lực nào? Có linh thạch không? Tần Tiêu trực tiếp hỏi đối phương. Ngươi là ai? Bổn công tử là con trai của Hình Bộ Thượng Thư, căn nhà này của ngươi, bổn công tử đã nhìn chúng rồi, ra giá đi. Ngươi nói không ai khác, chính là Sài Gia Lương, con trai của Hình Bộ Thượng Thư Sài Quang Viễn của Thiên Triều. Hình Bộ Thượng Thư có chỗ dựa là nhị đệ tử. Hình Bộ Thượng Thư? Mấy phẩm? Tần Tiêu tò mò hỏi. Hình Bộ Thượng Thư tự nhiên là thượng nhị phẩm, tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Mau giao nhà ra, không nghe Sài công tử nói là đã nhìn chúng rồi sao, ngươi cứ ra giá là được. Sài Gia Lương còn chưa nói, tiểu đệ phía sau đã mở miệng. Nhị phẩm? Vậy ngươi kêu cái chứng gì? Tiệm của ta bán điểm tích lũy, nếu ngươi mua điểm, ta còn bằng lòng nói chuyện với ngươi, không mua điểm thì cũng ngay. Tần Tiêu trực tiếp cắt lời, ta còn tưởng quan lớn cỡ nào chứ, đường đường là nhị phẩm, chỗ nào mát thì ở đó đi. Điêu Nương, nếu bọn họ gây rối, đánh bọn họ một trận đi, đừng đánh chết là được. Trở lại chỗ nương thịt, Tần Tiêu trực tiếp ra lệnh cho Điêu Nương. Ta còn dám đánh đế tôn, con trai của một thượng thư nhị phẩm như ngươi, chẳng phải là tùy tiện đánh sao? Đúng là chán sống rồi, còn nhìn chúng nhà của ta sao? Chủ nhân, ta biết rồi. Điêu Nương đồng ý một tiếng, trực tiếp bay lên không trung. Khí thế trên người cũng trực tiếp phóng thích ra. Khí tức đỉnh phong của hợp thể kỳ trực tiếp tràn ngập không kiêng nể gì, những tiểu đệ hóa thần kỳ phía dưới đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, thậm chí không dám ngẩng đầu. Sắc mặt của Sài Gia Lương cũng rất khó coi, khí tức này rõ ràng là đỉnh phong hợp thể kỳ, nơi đây làm sao có thể tồn tại đỉnh phong hợp thể kỳ được? Không biết các hạ tôn tính đại danh. Tiểu tử Sài Gia Lương mạo phạm. phải trách Sài Gia Lương trước đó vẫn luôn bế quan đột phá, ngay cả việc đăng ký cũng là người nhà đăng ký hộ, cho nên mới chưa từng gặp mặt Tần Tiêu, nếu không vừa rồi hắn cũng không dám nói như vậy. Công tử, người đó hình như là Tần Tiêu. Tần Tiêu không để ý đến Sài Gia Lương, nhưng các tiểu đệ của hắn dường như đã nhận ra Tần Tiêu. Sài Gia Lương lập tức hoảng sợ. Cái gì? Hắn chính là Tần Tiêu. Chương 376, bắt buộc mua điểm, tiền đến sau điểm. Chương 376, bắt buộc mua điểm, tiền đến sau điểm. Sài Gia Lương nghe thấy tên Tần Tiêu, cũng có chút sợ hãi. Mặc dù hắn bế quan đến ngày cuối cùng mới ra ngoài, nhưng trước khi khởi hành, cha hắn đã đặc biệt dặn dò hắn, gặp Tần Tiêu thì tránh xa một chút, tiểu tử đó hơi điên, lần trước còn đánh cả đế tôn, hơn nữa dựa vào thập tam đế tử, không những không sao, mà còn hí hưởng tham gia sơ tuyển. Ban đầu Sài Gia Lương nghĩ, bản thân hắn và đối phương không quen biết, sao cũng không có giao thoa gì, nên cũng không để tâm, hai tháng nay hắn cũng luôn dẫn theo tiểu đệ đi tài điểm, nào ngờ, đến lúc sắp ra ngoài, lại dây vào Tần Tiêu. Đúng là hắn nín tiểu cả đêm, đến sáng sớm thì đã dầm ra giường. Hay là cứ mua chút điểm, hòa hoãn mối quan hệ đi. Sài Gia Lương do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mua chút điểm, vì Tần Tiêu có cao thủ như vậy giúp đỡ, chắc hẳn điểm không ít, nếu không cũng sẽ không bán điểm. Thì ra là Tần công tử, đã Tần công tử đang bán điểm, vậy ta sẽ mua một chút. Sài Gia Lương hô vọng lên ban công tầng 2. Điêu Nương, thu. Nghe thấy đối phương muốn mua điểm, Tần Tiêu vội vàng bảo Điêu Nương thu lại khí thế. Nếu muốn mua điểm, tự mình bay lên đây đi, chúng ta nói chuyện chi tiết. Tần Tiêu bây giờ đang hoàn thành món nướng, thực sự không có thời gian xuống dưới. Sài Gia Lương nghe Tần Tiêu mời, liền nhẹ nhàng dậm chân, sau đó cả người nhẹ nhàng bay lên ban công tầng 2. Tần công tử đang làm món ngon sao? Sài Gia Lương nhìn thấy Tần Tiêu đang nướng thịt, liền thử mở lời. Đúng vậy, ngươi đợi một chút nhé, sắp xong rồi. Tần Tiêu rắc thêm chút gia vị bí truyền cuối cùng, rồi lấy xiên nướng xuống. Xong rồi, Sài công tử phải không, có muốn nếm thử không? Tần Tiêu lấy ra một xiên đưa cho Sài Gia Lương, đối với khách hàng mua điểm, Tần Tiêu vẫn rất khách khí. Vậy thì đa tạ Tần công tử. Nhìn xiên thịt nướng có chút cháy xém, sắc mặt Sài Gia Lương hơi lung túng, nhưng vẫn nhận lấy. Ăn thứ này, cũng không tăng thêm gì, nhưng người ta đã đưa rồi, dù sao cũng phải tượng trưng ăn một chút. Tần Tiêu thì không sao cả, ngươi thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, ta cũng chỉ khách sáo một chút. Đúng rồi, Sài công tử, định mua bao nhiêu điểm vậy? Nói trước nhé, một điểm 1.000 vạn linh thạch, già trẻ không lừa. Tần Tiêu khách sáo xong, chỉ tay vào tấm biểu ngữ trên nhà. Cái này, không biết Tần công tử định bán bao nhiêu điểm? Ngươi cũng biết, chúng ta đều là vào đây thử luyện tham gia sơ tuyển, trên người cũng không mang theo nhiều linh thạch, nhiều quá, e là không mua nổi. Sài Gia Lương đối với cái giá này thì không có ý kiến gì, chỉ là ai cũng không mang theo nhiều linh thạch như vậy trên người. Bản thân hắn dẫn theo đội ngũ, cũng chỉ kiếm được hơn 400 điểm, dù sao không thể một mình chiếm hết, những tiểu đệ này có hy vọng vẫn sẽ chia một chút điểm, đảm bảo vào được top 500 là được. Mặc dù đội ngũ đa số đều áp dụng chiến lược lấy số đông bảo vệ số ít, nhưng những người có cơ hội cũng phải kiếm điểm chứ, nếu không vào được top 500 thì họ thật sự chỉ đến để rèn luyện thôi sao? Thông thường, những người ở đỉnh phong hóa thần kỳ đều có cơ hội, những người ở hậu kỳ hóa thần kỳ, nếu thiên phú rất mạnh hoặc có thêm sức mạnh chiến đấu, cũng đều phải kiếm điểm, những người hóa thần kỳ khác thì thuần túy là làm công, họ không có điểm nào cũng được, dù sao họ còn trẻ, chỉ đến để rèn luyện thôi. Lời của ngươi đúng là nhắc nhở ta, nhưng không sao, ở đây ta hỗ trợ tín dụng đen, chỉ cần ký tên là được, tùy theo tình hình của các ngươi mà có hạn mức khác nhau. Tần Tiêu bị câu nói này của Sài Gia Lương nhắc nhở, người đến tham gia sơ tuyển, trên người cũng không mang theo nhiều linh thạch, dù sao ở đây cũng không có chỗ để tiêu, chỉ mang theo một ít linh thạch giúp mình khôi phục linh lực là đủ rồi, vậy điểm của mình chẳng phải không bán được sao? Cho vay là một cách tốt. Tín dụng đen. Sài Gia Lương lần đầu tiên nghe nói đến tín dụng đen, tức là ký một tờ nợ, ta có thể cho điểm trước, các ngươi ra ngoài rồi trả linh thạch, nhưng không được quá 3 ngày, nếu không sẽ phải tính lãi, nhưng ta không có hứng thú với lãi, các ngươi ra ngoài rồi bảo người nhà gom đủ trả ta là được, nói vậy ngươi có hiểu không? Tần Tiêu đương nhiên không cần lãi gì cả, mau chóng gom đủ trả cho ta, cái gì cầm trong tay mới là của mình, các ngươi có đập nồi bán sắt cũng phải trả cho ta. Vậy không biết Sài công tử muốn mua bao nhiêu điểm? Nói xong về tín dụng đen, Tần Tiêu liền hỏi Sài Gia Lương muốn mua bao nhiêu. Ban đầu ta còn lo lắng không đủ linh thạch, nhưng vì Tần công tử có thể trả sau khi ra ngoài, vậy ta sẽ mua 100 điểm. Sài Gia Lương suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mua 100 điểm, bản thân hắn bây giờ mới hơn 400 điểm, vào top 100 chắc không thành vấn đề, nhưng thứ hạng có lẽ sẽ không quá cao, nếu cộng thêm 100 điểm thì hắn có thể chen chân vào top 50, thậm chí top 20. Những năm trước cạnh tranh cũng tạm ổn, có 400 điểm là có thể ổn định top 10 rồi, nhưng lần này có không ít người là lần cuối cùng tham gia, bọn họ đều đang chờ đợi cơ hội này, cho nên lần này điểm tích lũy nói chung sẽ tăng cao, 400 điểm cũng không an toàn. Nhà ngươi nghèo làm sao? Chỉ mua 100 điểm. 100 điểm cũng chỉ 10 ức linh thạch, nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa, thôi được, 100 điểm thì 100 điểm. Sau khi phàn nàn, Tần Tiêu liền lấy ra một tờ giấy trắng, bảo Sài Gia Lương tự viết, sau đó ấn dấu tay là được. Sài Gia Lương cũng không phản bác, hắn có kỳ vọng của riêng mình, hơn 500 điểm là đủ rồi, không cần mua nhiều hơn, quan trọng hơn là đã hòa hoãn được mối quan hệ với Tần Tiêu, một công đôi ba việc. Sau đó Sài Gia Lương liền ký giấy nợ 10 ức, sau khi ký tên, cũng ấn ngón tay của mình. Thấy đối phương đã ký tên đóng dấu, Tần Tiêu cũng trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình, vạch 100 điểm lên lệnh bài của Sài Gia Lương. 333 vạn điểm. Sài Gia Lương nhìn thấy lệnh bài của Tần Tiêu hiển thị 3 vạn điểm, lập tức kinh ngạc. Trong lòng hắn đã rất coi trọng Tần Tiêu rồi, nhưng hắn cũng chỉ dự đoán Tần Tiêu có vài nghìn điểm là đủ rồi, nhưng khi 3 vạn điểm xuất hiện, hắn vẫn bị chấn động. Đây còn là người sao? 3 vạn điểm. phải giết bao nhiêu yêu thú chứ? Yêu thú hóa thần kỳ có giết hết cũng không đủ nhiều như vậy, vậy Tần Tiêu chắc chắn đã giết những con trên hợp thể kỳ, hợp thể sơ kỳ cũng không đủ, hợp thể sơ kỳ một con chỉ 40 điểm, hợp thể trung kỳ một con 200 điểm, 300 điểm, chẳng phải nói là yêu thú hợp thể trung kỳ chết trong tay Tần Tiêu đạt tới 150 con sao? Đứng ngây ra đó làm gì, điểm đã chuyển cho ngươi rồi, không có việc gì thì ngươi xuống đi, đúng rồi, gọi những người bên dưới lên, mỗi người đều phải mua điểm, sức mua của các ngươi quá yếu, ta chỉ có thể bán với giá thấp để bán được nhiều thôi. Thấy Sài Gia Lương vẫn còn ngơ, Tần Tiêu trực tiếp gọi lớn. Ban đầu Tần Tiêu còn định tìm vài người giàu có, bán từng nghìn điểm một, nhưng xem ra điểm này có vẻ khó bán, vậy thì cưỡng chế bán, mỗi người đều phải mua điểm, bán ít lời nhiều, mình có nhiều điểm như vậy cũng chẳng ích gì, đổi lấy linh thạch mới là chính đạo. Cái gì? Đều phải mua. Tần công tử, một điểm 1.000 vạn đối với ta mà nói cũng là một khoản không nhỏ rồi, nhà bọn họ sợ là cũng không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Sài Gia Lương không ngờ Tần Tiêu lại có ý định bắt buộc bán điểm, ai chịu nổi chứ? Vậy ta mặc kệ, mua một điểm cũng được, mọi người đều phải mua nhé, không mua là coi thường ta đấy. Không biết Sài công tử có nghe câu này chưa nhỉ, gọi là đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đường này để lại tiền mua điểm. Tần Tiêu mặc kệ nhiều chuyện như vậy, những người có thể tham gia vòng sơ tuyển này ra thế nào mà kém được, đều là những thế lực lớn sở hữu vương tước, trừ đế tử đế nữ và các vương gia địa phương, còn có quan viên đế đô và những thế lực đầu quân cho đế tử đế nữ, tệ nhất cũng là thế lực cấp 2. 10 triệu linh thạch có nhiều không? Không có linh thạch thì không biết hỏi chỗ dựa sao? Nếu mua một điểm cũng được, vậy thì không sao cả. Tần công tử, những người dưới này đều là bạn của ta, mỗi người đều mua một điểm đi, cũng tính vào ta. Sài Gia Lương nghe thấy có thể mua một điểm, liền đội vàng nhận chuyện này. Vậy không được, mua một điểm thì không hỗ trợ mua hộ thì phải từ 10 điểm trở lên, ngươi có 12 người dưới quyền, nếu muốn mua hộ, vậy là 120 điểm rồi. Tần Tiêu sẽ không mắc bẫy, đùa gì vậy, mua hộ một điểm, thà để bọn họ tự mình lên còn hơn, lỡ có ai đó có chút dã tâm thì sao? Trực tiếp mua 100 điểm thì sao? Thì ra còn có quy định như vậy, vậy ta xin phép xuống trước, để bọn họ tự lên thương lượng với Tần công tử. Sài Gia Lương cũng đoán được ý đồ của Tần Tiêu, dù sao còn 29.900 điểm, một điểm thì phải bán đến bao giờ, nhưng mua 120 điểm cho cấp dưới, hắn cũng có chút sót, 120 điểm này hắn mua cho mình chẳng phải thơm hơn sao. Sau đó 12 người chia thành từng nhóm đến ban công tầng 2, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Tiêu, cuối cùng có một người mua 100 điểm, mặc dù có 10 người đều chỉ mua một điểm, nhưng còn một người cũng mua 40 điểm, là để ổn định thứ hạng của mình. Và không xa căn nhà của Tần Tiêu, lúc này cũng có một nhóm người đang quan sát, người đứng đầu là một nữ tử. Lúc này người đi thăm dò tin tức cũng đã trở về. Tiểu thư, đó là nhà của Tần Tiêu, hình như đang bán điểm, công tử của Sài Thượng Thư và thuộc hạ của hắn hình như đều đã mua điểm rồi. Chương 377, người của đế thất, buôn bán nhỏ. Chương 377, người của đế thất, buôn bán nhỏ. Nhóm người quan sát từ xa không phải ai khác, mà chính là con gái của cựu đế nữ, đế tôn Tiêu Văn Châu. Ngươi nói chủ nhân của căn nhà đó là Tần Tiêu. Hắn còn đang bán điểm sao? Tiêu Văn Châu nghe xong báo cáo của tùy tùng, cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử Tần Tiêu này rốt cuộc đang dở trò gì vậy? Bán điểm? Hắn có nhiều điểm làm sao? Hiện tại tiểu tử này đã đắc tội thập nhất thúc, còn đầu quân cho thập tam thúc, mẫu thân ta bảo có cơ hội thì kéo hắn về phe, hay là đi xem sao? Bởi vì đế nữ của đế thất không bao giờ gả ra ngoài, nếu kết đạo lữ thì cũng phải nhập trại. Đạo lữ của cựu đế nữ Tiêu Nguyên Giao chính là tam tử của tướng quốc Quý Thúc Chiết, cho nên thế lực của cựu đế nữ ở đế đô cũng rất mạnh. Đi, chúng ta cũng qua xem hắn rốt cuộc bán điểm như thế nào. Tiêu Văn Châu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định qua xem tình hình. Bán điểm? Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vì còn 2-3 ngày nữa mới ra khỏi bí cảnh, nên Sài Gia Lương sau khi mua điểm cũng không rời đi, mà đóng quân gần đó. Dù 2 ngày cuối cùng cũng có thể kiếm được chút điểm, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ đến tập trung sớm. 3 tháng thời gian, hơn 2 tháng, có thể kiếm được bao nhiêu điểm, mọi người trong lòng đều có dự tính, đạt được rồi thì không cần tiếp tục mạo hiểm nữa. Thân tử bái kiến đế tôn. Sài Gia Lương thấy người đến là Tiêu Văn Châu thì cũng đội vàng thỉnh an. Sài công tử khách khí rồi, đây không phải đế đô, không cần đa lễ. Tiêu Văn Châu đội vàng miễn lễ. Tuy rằng Sài Thượng Thư không phải phe cánh của nàng, nhưng bề ngoài mọi người vẫn hòa khí. Đúng rồi, Sài công tử, Thần Tiêu này đang bán điểm sao? Tiêu Văn Châu trực tiếp hỏi Sài Gia Lương chuyện bán điểm. Đúng vậy, nếu ngài có nhu cầu, cũng có thể tìm hắn, một điểm 1.000 vạn linh thạch, trên tấm băng rôn kia đều có ghi. Sài Gia Lương thấy Tiêu Văn Châu hình như cũng có hứng thú, liền chỉ vào tấm băng rôn trên ngôi nhà kia nói. Vậy không biết Sài công tử đã mua bao nhiêu? Tiêu Văn Châu có chút tò mò hỏi. Ha ha, ta chỉ mua một chút. Sài Gia Lương đương nhiên sẽ không nói, chỉ đánh trống lảng nói. Được thôi, vậy ta tự mình đi xem. Tiêu Văn Châu cũng biết mình hỏi thừa rồi, bọn họ cũng không phải bạn bè tốt gì, nàng hỏi cái này quả thực có chút dư thừa, nói xong liền bay về phía tầng 2 của Tần Tiêu. Ôi, lại có khách đến rồi, không biết người muốn mua bao nhiêu điểm. Thấy có người đến, Tần Tiêu cũng đội vàng tiếp đón. Ấy, nhìn có vẻ hơi quen mắt. Nhìn thấy Tiêu Văn Châu, Tần Tiêu cảm thấy hơi quen mắt, chắc là đã gặp ở vòng sơ tuyển. Không biết ngươi có bao nhiêu điểm? Một điểm 1.000 vạn thì ta có chút hứng thú. Tiêu Văn Châu thì không để ý đến sự nghi hoặc của Tần Tiêu, trực tiếp hỏi Tần Tiêu có bao nhiêu điểm. Ngươi đừng quản ta có bao nhiêu điểm, ngươi cứ nói ngươi có bao nhiêu linh thạch đi, nếu linh thạch không đủ thì báo ra thế bối cảnh của ngươi, ta ở đây còn có tín dụng bay, ký tên điểm chỉ xong, có thể cho điểm trước, ra ngoài rồi đưa linh thạch sau. Tần Tiêu trước đó tổng cộng chỉ bán ra 300 điểm, trên người còn 29,700 điểm, ngươi sợ điểm của ta không đủ, ta còn sợ ngươi không có linh thạch đây. Nghe giọng điệu của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không ít điểm có thể bán sao? Tiêu Văn Châu nghe giọng Tần Tiêu hình như không nhỏ, chẳng lẽ tên này có mấy ngàn điểm? Ngươi cứ nói ngươi muốn bao nhiêu đi, lệ mệt quá. Tần Tiêu có chút phiền rồi, ngươi rốt cuộc có mua không? Hỏi đông hỏi tây. Hào sảng như vậy. Vậy thì trước hết cho bổn tiểu thư 500 điểm đi, linh thạch ra ngoài rồi đưa. Tiêu Văn Châu nghĩ nghĩ một lát, vốn định gọi 1000 điểm, nhưng lại nghĩ, mua 500 điểm trước, xem Tần Tiêu có bao nhiêu. Không vấn đề, ngươi nói ngươi là hậu bối nhà nào, ta xem hạn mức tín dụng vay của ngươi là bao nhiêu, rồi ngươi ký tên điểm chỉ là được. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một tờ giấy và bút, đưa cho Tiêu Văn Châu. Sau đó Tiêu Văn Châu trực tiếp ký vào khoản vay 50 ức. Được rồi, có thể chia điểm qua đây rồi. Tiêu Văn Châu ký xong, lấy ra lệnh bài của mình. Chỉ thấy trên lệnh bài của Tiêu Văn Châu hiển thị 1300 mấy điểm. Tiêu Văn Châu làm vậy là có ý đồ, nghĩa là muốn cho Tần Tiêu xem thực lực của mình, nàng tự mình cũng có thể kiếm được hơn 1000 điểm, mua 500 điểm của ngươi, chính là muốn kết bạn với ngươi. Nhưng trọng điểm của Tần Tiêu lại không ở trên lệnh bài của đối phương, mà là nhìn vào cái tên trên giấy bay. Tiêu Văn Châu, ta đi, đây không phải là tên của đế tôn sao? Khó trách mình có chút quen mắt, chắc là một trong những người đến cùng Tiêu Văn Bang vào ngày đăng ký, chỉ là cô nàng này là con gái của ai thế? Tần Tiêu nhìn thấy tên xong, cuối cùng cũng phản ứng lại, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, hóa ra tên này cũng là người của đế thất. Thì ra là đế tôn, thứ lôi tiểu tử mắt kém, không nhận ra, không biết ngươi là hậu bối nhà nào. Tần Tiêu phải hỏi cho rõ ràng, nếu không ra ngoài đòi nợ cũng không dễ đòi, hơn nữa những người có thể đắc tội và những người không thể đắc tội cũng phải điều tra một chút. Cái gì? Ngươi lại không quen ta sao? Tiêu Văn Châu nghe Tần Tiêu lại không biết mình là nhà nào, lập tức có chút không vui, mẫu thân ta là đệ cửu đế nữ, ngươi lại không quen ta sao? Cái này, tiểu tử mới đến, rất nhiều người đều không quen, thật sự ngại quá. Tần Tiêu thấy đối phương có chút không vui, vội vàng giải thích. Cái này cũng không còn cách nào, hắn vừa đến đã đối đầu với Tiêu Văn Khải, còn bị thập nhất đế tử đánh trọng thương, sau đó là chữa thương, rồi về thẩm gia thu đồ đệ, lại là yến tiệc lại là đủ thứ, cũng chỉ gặp một lần vào ngày đăng ký, làm sao mà biết ngươi là nhà nào chứ? Mẫu thân ta là đệ cửu đế nữ, giờ ngươi biết rồi đó. Tiêu Văn Châu hít sâu một hơi, nghĩ đến việc mẫu thân dặn mình đừng đắc tội đối phương, chỉ có thể tự báo ra môn. Thì ra là đệ cửu đế nữ, tiểu tử đã ngưỡng mộ từ lâu rồi, vậy thì 50 ức này quả thực không vấn đề. Nghe là con gái của đệ cửu đế nữ, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải con gái của đệ tam đế tử là tốt rồi, tạm thời vẫn nên tránh xa đệ tam đế tử một chút. Dù sao đệ tam đế tử năm đó đã truy bắt sư phụ mình, nói không chừng cũng biết sư phụ mình là Tần Trường Thanh cũng là Tiêu Nguyên Thanh. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra lệnh bài của mình, trực tiếp chia cho Tiêu Văn Châu 500 điểm. Lần này đến lượt Tiêu Văn Châu trợn tròn mắt. Sao ngươi có nhiều điểm như vậy? 2,29,000 mấy. Nàng nhìn thấy số điểm trên lệnh bài của Tần Tiêu, cũng có vẻ mặt giống xài ra lương, 2,29,000 mấy, quả thực có chút đáng sợ. Cái này nhiều làm sao? Cũng tạm thôi, đúng rồi, mỗi người đi qua đây đều phải mua chút điểm, coi như là chiếu cố việc làm ăn của tiểu tử, ngươi cũng đi hỏi những người đi theo ngươi, xem bọn họ có muốn không. Đối với Tiêu Văn Châu, Tần Tiêu không dám mạnh mẽ như vậy, người ta là con gái của đệ cửu đế nữ, đế tôn, mình vẫn nên ít đắc tội những nhân vật cấp bậc này đi. Đều phải mua. Ngươi đây không phải là cưỡng mua cưỡng bán sao? Tiêu Văn Châu nghe Tần Tiêu nói mỗi người đều phải mua, cũng vẫn nộ nói. Đây là đại tỷ thí của thiên triều ta, ngươi mua bán điểm vốn đã là hành vi phạm pháp, ngươi còn dám cưỡng mua cưỡng bán. Ngươi nói cái gì vậy, cái gì gọi là ta cưỡng mua cưỡng bán? Ta chỉ bảo ngươi đi hỏi bọn họ, lỡ đâu bọn họ tự mình cũng muốn mua thì sao? Tần Tiêu cũng không vui rồi, ta thấy ngươi là đế tôn, giọng điệu đã đủ ôn hòa rồi, ngươi mà còn là, ta sẽ cướp hết điểm của ngươi, khiến ngươi không còn một điểm nào, cùng lắm thì ta chạy về Thanh Châu thôi. Được được được, ta không so đo với ngươi, ta sẽ để bọn họ tự mình lựa chọn, nếu ngươi cưỡng mua cưỡng bán, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Văn Châu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhìn xuống, mẫu thân dặn mình phải giữ quan hệ tốt với Tần Tiêu, mình phải nhịn. Tiêu Văn Châu đi xuống, những người đi theo nàng liền từng người một đi lên. Chủ tử của các ngươi đã nói, không thể cưỡng mua cưỡng bán, ta cũng không ép buộc các ngươi, ai muốn mua thì lại đây thương lượng, không mua cũng không sao, ký tên bên này, ta xem là ai không mua, các ngươi yên tâm, ta đây không phải uy hiếp các ngươi đâu, chỉ là sợ nhầm lẫn thôi. Tần Tiêu nói mãi, giọng điệu càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi. Miệng nói không phải uy hiếp, nhưng cái giọng điệu này ngươi nói không phải uy hiếp, ai tin chứ? Trừ hai người thật sự muốn mua điểm, những người khác đều đi qua loa, đều mua một điểm. Bọn họ không dám đánh cược Tần Tiêu có phải là uy hiếp hay không, cứ coi như là bỏ ra 1000 vạn mua sự bình an. Nhưng bọn họ mua cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ tiêu tốn 200 điểm. Nhìn số điểm đã bán ra, Tần Tiêu rất không hài lòng. Ta còn tưởng có một khách hàng lừa đến, hóa ra tổng cộng chỉ mua đi 700 điểm, cộng thêm xài công tử và thuộc hạ của hắn, tổng cộng mới 1000 điểm, còn không bằng một mình Tiêu Văn Ly thế tử mua nhiều. Chương 378, bảng mua điểm, 100 điểm lên bảng. Chương 378, bảng mua điểm, 100 điểm lên bảng. Mặc dù mới bán được 1000 điểm, hơi thấp hơn dự kiến, nhưng Tần Tiêu cũng có thể hiểu được. Dù sao điểm sơ tuyển này cũng chỉ là đi qua loa, những người nào có thể vào top 500, mọi người trong lòng đều có số, có người mua điểm cũng chỉ để ổn định thứ hạng thôi. Chỉ cần không tự cho là người cuối cùng của nhóm, không mua điểm cũng sẽ không rớt khỏi nhóm, vậy thì điểm này đương nhiên sẽ không bán chạy, ngươi cưỡng ép người ta nhiều nhất cũng chỉ mua một điểm, ngươi cũng không có cách nào. Cưỡng ép người khác mua điểm, vốn đã là gây khó chịu rồi, còn quy định phải mua bao nhiêu điểm, thật sự cho rằng người ta không dám liên kết lại sao? Một điểm, 1000 vạn linh thạch mà thôi, những người có gia thế bối cảnh tốt này, cứ coi như là kéo gần quan hệ, dù sao Tần Tiêu có thập tam đế tử trong lưng, mà thập tam đế tử lại là trung lập, lỡ đâu vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Tần Tiêu, dẫn đến việc thập tam đế tử đứng về phe nào đó, vậy mới thật sự là được không bù mất. Thực ra Tần Tiêu cũng chỉ là dọa miệng một chút thôi, làm sao mà thật sự làm gì bọn họ chứ, không mua thì không mua thôi, lừa được một người tính một người, dù sao lừa được một người, ít nhất cũng có 1000 vạn linh thạch vào tài khoản. Trong nhà có một đại trận nuốt linh thạch, Tần Tiêu cũng không còn cách nào, sản lượng linh thạch của mình tuy tăng lên không ít, nhưng tiêu hao của đại trận vẫn không nhỏ. Vì không có hậu duệ kỳ lân, chỉ thu 4 hậu duệ thánh thú, 2 thành tựu cộng thêm cũng không tăng sản lượng linh thạch, chỉ tăng cơ số. Hiện tại sản lượng linh thạch của Tần Tiêu mỗi giây sản xuất 17000 hạ phẩm linh thạch, linh dịch mỗi phút sản xuất 1600 giọt, thánh nguyên linh quả mỗi giờ sản xuất 150 quả, tiên ngộ quả mỗi ngày 14 quả, cực phẩm linh thạch mỗi tháng 13 quả, tiên khí mỗi 3 tháng sản xuất 12 sợi, tiên thạch được kích hoạt sau này, mỗi nửa năm sản xuất 5 viên. Vật tư yêu thú thì phong phú hơn nhiều, sản lượng đan dược linh thú mỗi giây vốn là 11000 viên, nhưng cộng thêm thành tựu mới kích hoạt, sản lượng cuối cùng nhân 2, tức là mỗi giây 22000 viên, đã nhiều hơn hạ phẩm linh thạch. Huyết mạch đan tính cả nhân đôi mỗi phút sản xuất 2000 viên, thú hồn đan vì 2 thành tựu gia tăng, một cái 10 lần, một cái 2 lần, mỗi giờ sản xuất đạt 180 viên, hóa hình đan mỗi ngày 16 viên, thượng cổ yêu đan mỗi tháng 14 viên, thượng cổ tổ huyết mỗi 3 tháng sản xuất 12 giọt, thần thú đan mỗi nửa năm sản xuất 8 viên, phá hành đan mỗi 9 tháng sản xuất 6 viên, ngũ hành đan mỗi năm sản xuất 4 viên, trung phẩm huyết mạch đan mỗi 15 tháng sản xuất 2 viên. Đây là tất cả sản lượng vật tư hiện tại của Tần Tiêu, vật tư đệ tử chỉ tăng cơ số, nhưng vật tư yêu thú lại nhận được một lần nhân đôi tổng thể, đã vượt qua vật tư đệ tử. Xem ra vẫn phải thu đồ đệ thôi, nếu cũng có một lần nhân đôi tổng thể, mình sẽ không cần phải bán điểm ở đây nữa, những người này tuy cho mình một mặt mũi mua điểm, nhưng trong lòng chắc chắn đang mắng mình, vẫn phải dựa vào hệ thống thôi. Tần Tiêu xem xong sản lượng của mình, cũng cảm thấy vẫn phải thu đồ đệ, nếu không mình hiện tại nuôi gia đình cũng khó khăn. Nhưng thiên linh căn bốn rất hiếm, dù có, đa số cũng bị các thế lực lớn thu đi rồi, làm sao mà đến lượt mình chứ? Hai người duy nhất mình nhặt được là Vân Mạn và Thẩm Như Nguyệt, bốn người còn lại là mình đào tường mà có. Vân Mạn là do gia đình gặp biến cố, Thẩm Như Nguyệt là do Thẩm gia không cho phép, nếu không mình ngay cả nhặt nhạnh cũng không nhặt được. Trung Châu này có không ít tiên linh căn, nhưng ai mà không có hậu đài có chỗ dựa chứ? Là ta muốn thu là có thể thu được sao? Chưa kể bản thân người ta đã là thiên chi tiêu tử, tự cao tự đại lắm, người ta kém nhất cũng là người của thế lực cấp 2, huống chi là những tông môn thế lực cấp 1, mình đi đào người, sợ là muốn đối địch với tất cả mọi người à? Tuy nhiên, đã đến Trung Châu, chỉ thu được một đệ tử, Tần Tiêu khẳng định là không cam lòng, nhưng đó cũng là chuyện sau này mới nghĩ cách được, hiện tại vẫn cứ bán điểm trước đi. Càng gần thời gian ra khỏi bí cảnh, số người ở lối vào cũng càng lúc càng đông. Nhưng đa số đều là các đội nhóm nhỏ, hoặc là những người đơn thuần rèn luyện, những đội nhóm lớn vẫn đang cố gắng cày điểm. Cuối cùng Tần Tiêu nghĩ ra một chiêu bẩn, đó là lập một bảng xếp hạng mua điểm, nhưng không ghi tên, để những người này tự mình đoán, thấy người khác đã mua điểm, những người không đủ điểm, tự cảm thấy mình sẽ bị rất nhóm chắc chắn sẽ đến mua một tay điểm, ổn định nhóm. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra một tấm vải trắng rất lớn, trên đó ghi số điểm mình đã bán ra, xếp hạng theo số lượng, và giải thích rằng chỉ có 100 điểm trở lên mới được lên bảng, điểm lẻ không lên bảng, bảng xếp hạng cập nhật mỗi giờ. Hiện tại những người mua trên 100 điểm chỉ có 4 người, 500 điểm là Tiêu Văn Châu, 100 điểm là Sài Gia Lương, mỗi người dưới tay họ có một người 100 điểm, các điểm lẻ khác thì không ghi. 4 bảng xếp hạng 100 điểm vừa ra, lập tức có người xôn xao. Thần Tiêu này vậy mà đã bán được hơn 900 điểm rồi. Hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu yêu thú? Không được, ta cũng mua chút đi, nếu không ta chỉ có hơn 200 điểm, e là sẽ bị rất nhóm mất. Ta cũng kiếm chút, 10 ước linh thạch, có lẽ có thể vào thêm một nhóm cũng nên. Thấy có người mua điểm, cuối cùng cũng có người động lòng. Bất kể là vì mục đích gì, tóm lại số người mua điểm càng ngày càng đông. Tần Tiêu cũng bận rộn không ngừng, có người còn dở trò tiểu xảo, để không lên bảng, chỉ mua 99 điểm. Những thứ này, Tần Tiêu đều không quan tâm, một điểm cũng bán, 100 điểm 1000 điểm cũng bán. Nhưng cũng có người không quan tâm có lên bảng hay không, dù sao cũng không có tên. Có người dẫn đầu, đương nhiên số người theo sau cũng tăng lên, trong một giờ, Tần Tiêu đã bán được 2000 điểm. Bảng xếp hạng lại được cập nhật, hạng nhất vẫn là Tiêu Văn Châu với 500 điểm, sau đó là 400 điểm, 300 điểm cũng có, 100 điểm cũng có thêm mấy người. 500 điểm này là ai? 400 điểm lại là ai? Mua nhiều điểm như vậy làm gì? Chẳng lẽ là tranh top 10? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cứ giữ vững thứ hạng của mình là được rồi. Đúng rồi, ngươi đã mua bao nhiêu? Ngươi quản ta mua bao nhiêu, dù sao ta cũng không thể lên bảng mua điểm này. Ta cũng vậy, không đủ tiền mua 100 điểm. Cả hai đều có ý đồ riêng, đều mua 99 điểm, xem ra điểm của cả hai đều gần nhau, đều muốn vượt qua đối phương, nên đều không nói thật. Quả nhiên, bảng mua điểm này vừa ra, việc làm ăn lập tức khởi sắc hẳn. Tần Tiêu thấy số người mua điểm tăng lên vì bảng xếp hạng, trong lòng cũng rất hài lòng, xem ra tâm lý học vẫn có chút hữu dụng. Vì Tần Tiêu không công bố người mua điểm là ai, chỉ ghi chú đã mua bao nhiêu điểm, mọi người đều không biết ai đã mua điểm, mua bao nhiêu, nhưng đây chỉ là những người trong bí cảnh không biết, những người bên ngoài thì đều biết cả. Tần Tiêu này đang dở trò quỷ gì vậy? Sao điểm lại giảm nữa rồi? Dưới kia không ít người thứ hạng đều tăng lên. Thằng nhóc này sẽ không phải đang dùng điểm để giao dịch chứ? Chắc chắn rồi, số điểm hắn mất đi đều cộng vào số điểm của những người khác trên bảng xếp hạng rồi. Hỗn xược, đây không phải là can thiệp vào sự công bằng của vòng sơ tuyển sao? Những người bên ngoài xem bảng xếp hạng đều nhao nhao lên án, đặc biệt là những người có hậu bối bị mất thứ hạng vì không mua điểm, càng phẫn nộ, nhao nhao chỉ trích Tần Tiêu can thiệp vào sự công bằng của vòng sơ tuyển. Ban đầu việc điểm lệnh bài có thể giao dịch là để những đệ tử này cũng có thể cạnh tranh lẫn nhau, nhưng bây giờ lại bị Tần Tiêu lợi dụng kẽ hở. Bọn họ không tin Tần Tiêu bị những người này đánh bại, cướp đi điểm, dù sao Tần Tiêu có thể đạt được 3 vạn điểm đã đủ để chứng minh thực lực, ai có thể đánh bại hắn còn cướp điểm của hắn, đây rõ ràng là Tần Tiêu đang giao dịch điểm. Mau nhìn, điểm lại có sự thay đổi, điểm của Tần Tiêu biến thành 2 vạn 5 ngàn rồi, lại ít đi mấy ngàn. Có người điểm tăng lên, đột nhiên xuất hiện hạng 10, một cái thêm 1 ngàn điểm, một cái đã vào top 10 rồi. Mau nhìn, thằng nhóc này ngay cả top 100 cũng không có, một cái đã vào top 20. Còn tên này nữa, đột nhiên đã vào top 100 rồi. Tần Tiêu trong bí cảnh vui vẻ bán điểm, bên ngoài thì náo nhiệt rồi, bảng xếp hạng này là mỗi giờ mỗi khắc đều thay đổi, không đến giây phút cuối cùng, ai cũng không biết ai sẽ vào top 100, ai sẽ chốt bảng top 10, tranh giành kịch liệt. Đặc biệt là những thế lực đã mua điểm, trong lòng rất vui, không ngờ, văn bối nhà mình cũng có thể vào top 100 top 50 một lần. Đương nhiên, đây là bọn họ không biết mình phải trả bao nhiêu linh thạch, nếu biết rồi, e là sẽ không vui nổi. Mua 100 điểm là 10 ức linh thạch, chỉ vì tranh cái này, đến lúc đó e là đều phải khóc ra. Đa số đều là tượng trưng mua 1-2 điểm, có người bị chứng ám ảnh cưỡng chế thì làm tròn số điểm của mình. Người có hy vọng thăng cấp đương nhiên sẽ mua điểm để đảm bảo thăng cấp, người không tự tin giữ vững nhóm cũng sẽ ra tay một chút, giữ vững nhóm. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều người mua 100 điểm như vậy? Hô Duyên Bằng Thiên của Hô Duyên gia ở Tiên Đạo Thương Hành thấy có rất nhiều người đều mua 100 điểm, thậm chí còn có 400-500 điểm, nhất thời cũng có chút mơ hồ. Hắn vừa từ sâu trong bí cảnh ra, liền nhìn thấy bảng mua điểm này, vốn tưởng rằng mình chắc chắn vào top 10, bây giờ hắn cũng có chút hoảng hốt. Hô Duyên gia là gia tộc mạnh nhất của Tiên Đạo Thương Hành, nếu mình không vào top 10, vậy thì mất mặt lớn hơn rồi, không chỉ mất mặt của Tiên Đạo Thương Hành, mà còn mất mặt của Hô Duyên gia hắn. Sau một hồi đấu tranh, Hô Duyên Bằng Thiên cũng đi vào căn nhà của Tần Tiêu. Chương 379, lập bảng ngàn điểm, bắt khách lớn. Chương 379, lập bảng ngàn điểm, bắt khách lớn. Vì thời gian gần kề, nên Thẩm Như Nguyệt, Thẩm Hạo Nam và Tiêu Văn Ly cũng đã trở về. Tần Tiêu cũng không keo kiệt, đều là người nhà, cũng để bọn họ ở trong nhà mình. Thấy Hô Duyên Bằng Thiên đi vào, Thẩm Hạo Nam vừa nhìn đã nhận ra. Hô Duyên công tử cũng muốn mua điểm sao? Thẩm Hạo Nam có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao Hô Duyên gia là gia tộc đứng đầu Tiên Đạo Thương Hành, Hô Duyên Bằng Thiên lại là tu vi hợp thể kỳ trung, không đến nỗi cũng phải mua điểm chứ. Người sao lắm lời thế? Ta mua hay không mua điểm có liên quan gì đến ngươi sao? Hô Duyên Bằng Thiên vốn định mua chút điểm để ổn định thứ hạng, nhưng bị Thẩm Hạo Nam hỏi một câu như vậy, ngược lại khiến hắn khó xử, mình bây giờ mua cũng không được, không mua cũng không xong. Sở dĩ khó xử như vậy là vì trong nhà còn treo một bảng ngàn điểm. Không mua thì Tần Tiêu lại lập ra một bảng ngàn điểm, đã có mấy người mua trên 1 ngàn điểm. Mua thì lại có chút không thể giữ thể diện. Đây cũng là trò mới mà Tần Tiêu bày ra, bảng trăm điểm treo bên ngoài, bảng ngàn điểm treo bên trong, chỉ những người vào nhà mới nhìn thấy. Cái này gọi là phương thức tiếp thị, để những người mua điểm nghĩ rằng mua mấy trăm điểm là có thể ổn định, liền định vào mua mấy trăm điểm, rồi vào nhìn, ôi trời, còn có bảng ngàn điểm, mua mấy trăm điểm hình như cũng không đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ dành cho những thế lực lớn coi trọng top 10, những người khác căn bản không có ý định tranh giành top 10, top 100 cũng không cần mua 1000 điểm. Hiện tại thiên phần bảng có tổng cộng 5 người, người đứng đầu đương nhiên là Tiêu Văn Ly với 1200 phần, thứ hai là Thẩm Hạo Nam với 1200 phần, thứ ba là Thẩm Như Nguyệt với 1080 phần, thứ tư và thứ năm đều là 1000 phần. Không còn cách nào khác, ta phải viết nhiều hơn một chút, để những người muốn vào top 10 có chút áp lực, cho nên cũng treo người của mình lên, dù sao cũng không biết tên, cứ thêm vào cho đủ số. Thẩm huynh, vị khách quý này là ai? Tần Tiêu thấy có khách quý đến, cũng tiến lên hỏi. Tần huynh, vị này là công tử Hô Diên Bằng Tiên của Hô Diên gia thuộc Tiên Đạo Thương Hành. Thẩm Hạo Nam thấy Tần Tiêu hỏi, liền giới thiệu cho Tần Tiêu. Thì ra là khách quý của Tiên Đạo Thương Hành, đến, mời ngồi. Tần Tiêu vừa nghe là người của Tiên Đạo Thương Hành, liền biết là có khách lớn đến rồi, đây ít nhất cũng là người mua 1000 phần, vội vàng mời ngồi. Mặc dù Hô Diên gia và Lăng gia này đều thuộc Tiên Đạo Thương Hành, nhưng Tần Tiêu chỉ bán mặt mũi Lăng gia, những người khác Tần Tiêu có thể hố thì hố. Ngươi chính là Tần Tiêu Tần công tử phải không? Ngươi đúng là khách quý của Tiên Đạo Thương Hành chúng ta, ta còn đang nghĩ khi nào sẽ đi Thành Châu để bái phỏng ngươi, không ngờ lại gặp nhau trong bí cảnh. Tần Tiêu không quen Hô Diên Bằng Thiên, nhưng Hô Diên Bằng Thiên lại biết Tần Tiêu. Dù sao Lăng gia ở Thanh Châu, Lăng gia giao hảo với ai, Hô Diên gia và Trung gia đều biết, đặc biệt là sự quật khởi của Tần Tiêu, một người như vậy lại đi gần với Lăng gia đến thế, bọn họ muốn không chú ý cũng khó. Ôi chao, lời khách sáo thì đừng nói nữa, đã Hô Diên công tử là người của Tiên Đạo Thương Hành, nói lý ra ta cũng phải giảm giá cho ngươi một chút, nhưng ta cũng biết, Tiên Đạo Thương Hành được coi là thế lực cấp một giàu có nhất, căn bản không thiếu linh thạch, nếu ta giảm giá, ngược lại có chút ý xem thường người, cho nên ta sẽ không giảm, chúng ta công việc ra công việc, tình nghĩa ra tình nghĩa. Đã đối phương nhiệt tình như vậy, Tần Tiêu cũng đội vàng đáp lại. Lời khách sáo ai mà không biết nói, dù sao linh thạch đáng bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu, đừng tưởng rằng kéo gần quan hệ với ta là có thể rẻ hơn một chút. Tần công tử quá khen rồi, bất quá Tiên Đạo Thương Hành của ta quả thực không thiếu linh thạch, không biết Tần công tử còn bao nhiêu điểm có thể bán ra. Hô Diên Bằng Thiên cũng cười ha hà nói. Trong lòng lại câm nín, người không rẻ thì không rẻ đi, còn nói cái kiểu lừa bị gì. Chuyện này Hô Diên công tử không cần lo lắng, ngươi cứ nói ngươi muốn mua bao nhiêu đi. Tần Tiêu đã bán linh tinh hơn 5000 rồi, bây giờ còn 2 vạn 4000 hơn. Dù sao trên thiên phần bảng có 3 người là trước đó đã cho rồi, thật sự mua 1000 phần chỉ có 2 người, trên bách phần bảng cũng chỉ có hơn 2000, điểm lẻ cũng có khoảng 1000. Hồ Diên Bằng Thiên không lập tức trả lời, suy nghĩ kỹ lưỡng, lại nhìn thiên phần bảng, cao nhất là mua 1200 phân, lần này vận khí của mình đã rất tốt rồi, nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 1300 phân, chẳng phải nói người đầu tiên mua điểm, chỉ cần kiếm được hơn 100 phân là có thể thông qua việc mua điểm vượt qua mình sao? Tần công tử, ta trên người không có nhiều linh thạch, có thể cho điểm trước, linh thạch ta ra ngoài rồi cho được không? Ngươi cũng biết, tiên đạo thương hành của ta cũng không thiếu chút linh thạch này. Hồ Diên Bằng Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định mua 1200 phân, chỉ cần mua điểm như nhau, mọi người so vẫn là thực lực bản thân, chỉ là linh thạch của hắn không nhiều, không mua được nhiều như vậy. Thì ra là chuyện này à, là ta chậm trễ rồi, quên nói, ta ở đây có tín dụng cho bay, ngươi ký giấy nợ, là có thể cho điểm trước, ra ngoài rồi cho linh thạch, nếu không công tử Hồ Diên gia của tiên đạo thương hành ngươi còn không trả đổi linh thạch, người khác ai trả đổi chứ? Tần Tiêu tưởng Hồ Diên Bằng Thiên đang lo lắng gì đó, thì ra là cái này, đều do mình không nói rõ. Nếu đã vậy, vậy cũng cho ta mua 1200 phân đi. Hồ Diên Bằng Thiên nghe Tần Tiêu có thể cho điểm trước, cũng một hơi mua 1200 phân. Không thành vấn đề, ngươi ký giấy nợ trước, sau khi ký tên và điểm chỉ, là có thể phân chia cho ngươi. Tần Tiêu lấy ra giấy bút đẩy đến trước mặt Hồ Diên Bằng Thiên. Còn phải ký tên điểm chỉ. Chẳng lẽ chiêu bài của tiên đạo thương hành của ta còn chưa đủ dùng sao? Nhìn thấy phải ký tên điểm chỉ, Hồ Diên Bằng Thiên lập tức có chút không vui. Hồ Diên công tử nói đùa rồi, không phải đã nói sao, chuyện làm ăn ra làm ăn, mọi người đều như vậy, chỉ là đi qua thủ tục, ta sao có thể không tin tiên đạo thương hành chứ? Tần Tiêu tiếp tục giải thích. Sau đó Hồ Diên Bằng Thiên cũng chỉ có thể ký tên điểm chỉ, đã mọi người đều như vậy, vậy mình quả thực không nên làm khác biệt. Sau khi ký tên điểm chỉ, Tần Tiêu trực tiếp chia cho Hồ Diên Bằng Thiên 1200 phân. Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn điểm của Tần Tiêu, nhưng Hồ Diên Bằng Thiên vẫn bị hơn 2 vạn điểm của Tần Tiêu làm cho kinh ngạc. Thằng nhóc này sao có thể có nhiều điểm như vậy? Xem ra hắn bán mấy nghìn điểm là thật sự bán mấy nghìn điểm rồi. Bây giờ Tần Tiêu cũng không còn ép buộc bán điểm nữa, phương án lợi nhuận mỏng bán nhiều không hiệu quả lắm, nhiều người có án giận, vẫn phải bắt khách lớn. Có nhu cầu mua điểm, tự nhiên sẽ đến, không cần mua điểm, người ép buộc 1-2 điểm cũng lười phiền phức. Điều này cũng giống như mỹ nữ lầy dễ ảm, vẽ lẻ có được bao nhiêu đâu, vẫn phải bắt đại ca. Hồ Diên Bằng Thiên nhìn hơn 2500 điểm trên lệnh bài của mình, trong lòng cũng rất hài lòng, đừng nói top 10, top 3 cũng có thể. Còn tại sao không phải là người đứng đầu, bởi vì tên yêu nghiệt Tần Tiêu kia có hơn 2 vạn điểm, thế nào cũng không tranh được vị trí đứng đầu. Vừa ra khỏi cửa, Hồ Diên Bằng Thiên đã gặp Bạch Tử An. "Bằng Thiên huynh, đây là đi mua điểm sao?" Bạch Tử An có chút kinh ngạc hỏi. "Chẳng lẽ Tử An huynh cũng đi mua điểm?" Hồ Diên Bằng Thiên đương nhiên cũng biết Bạch Tử An đi làm gì. Hai người nhìn nhau cười, đều không trả lời đối phương, rồi lướt qua nhau. Sau đó Bạch Tử An liền bước vào nhà của Tần Tiêu. "Bạch công tử, người cũng ngươi mời vào." Thẩm Hạo Nam nhìn thấy Bạch Tử An, vốn định hỏi đối phương có phải đến mua điểm không, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình hỏi Hồ Diên Bằng Thiên, kết quả Hồ Diên Bằng Thiên mặt đen sì, liền vội vàng thay đổi lời chào. "Lại là khách lớn sao? Có phải khách lớn hay không?" Tần Tiêu bây giờ đã có thể thông qua thái độ của Thẩm Hạo Nam để phán đoán rồi. Dù sao Thẩm gia cũng rất lợi hại, người có thể khiến Thẩm Hạo Nam ngoan ngoãn, vậy tự nhiên là có bối cảnh lợi hại hơn, mạnh hơn Thẩm gia, vậy tự nhiên chính là khách lớn rồi. "Vị khách quý này, mời ngồi." Tần Tiêu thấy là khách lớn, sau khi viết 1200 phân lên thiên phần bảng, cũng đi tới, vội vàng mời khách quý ngồi. Thiên phần bảng. Bạch Tử An ngồi xuống, không lập tức nói có mua điểm hay không, mà nhìn thiên phần bảng Tần Tiêu vừa biết. "Đúng vậy, thiên phần bảng đã có 6 người rồi." Tần Tiêu sợ đối phương không chú ý, đã chú ý rồi, Tần Tiêu cũng đặc biệt tuyên bố, đã có 6 người rồi. "Ngươi thật sự có nhiều điểm như vậy sao?" Bạch Tử An có chút không tin hỏi. Dù sao bách phần bảng bên ngoài cộng lại cũng hơn 2000 điểm rồi, ở đây còn có 6 thiên phần bảng, chẳng phải nói Tần Tiêu đã bán hơn 9000 điểm rồi sao? "Chuyện này Bạch công tử không cần nghi ngờ, điểm đương nhiên là có, chỉ xem ngươi muốn mua bao nhiêu, ngươi cũng đã thấy thiên phần bảng đã có 6 người rồi, nếu không có gì bất ngờ, 6 người này đều vững vàng trong top 10, nhưng chắc chắn sẽ có một số người bị đẩy ra, Bạch công tử nếu không ngại thứ hạng thì cũng không cần mua điểm gì." Dù sao thứ hạng này cũng không có tác dụng thực tế nào. Tần Tiêu còn giả vờ tốt bụng quyến nhủ. Hắn chính là nắm chắc tâm lý giữ thể diện của những thế lực lớn này, thể diện còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không tranh được top 10, vậy buổi tối có ngủ được không? Chương 380, đồng loạt ra khỏi bí cảnh, khiển trách chất vấn chương 380, đồng loạt ra khỏi bí cảnh, khiển trách chất vấn cuối cùng, dưới sự lừa gạt của Tần Tiêu, Bạch Tử An cũng mua 1200 phân. Suy nghĩ của Bạch Tử An giống với Hồ Diên Bằng Thiên, đã mọi người đều mua 1200 phân, vậy ta cũng mua 1200 phân, điểm xuất phát của mọi người lại như nhau. Vẫn là so tài năng lực riêng. Còn về việc tại sao phải mua điểm, đó là vì thể diện, còn về tại sao không mua nhiều hơn, đó vẫn là vì thể diện, mua điểm là để không bị vượt qua, không mua nhiều là vì tự tin vào bản thân và vì giữ thể diện. Dù sao thì tên Bạch Tử An hắn nhất định phải có trong top 10. Thời gian ra khỏi bí cảnh càng ngày càng gần, số người mua điểm cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trên bảng trăm điểm có nhiều người nhất. Dù sao người khác đều đã mua rồi, mình không mua, chẳng phải thứ hạng của mình sẽ bị đẩy xuống sao? Mặc dù chỉ là 1-200 điểm nhỏ, nhưng không chịu nổi người đông. Đặc biệt là những người đã tham gia kỳ trước, lần trước xếp hạng vào top 100, lần này vận may không tốt, đều muốn mua một chút điểm. Còn có con trai của các vương gia ở các nơi và con cháu của các tổng đốc ở các châu. Người mua dữ dội nhất là các thế tử, mua 300, 500, con cháu của các tổng đốc ở các châu cũng có mua, nhưng đều là 1-200 điểm. Tần Tiêu cũng gặp người quen, người của Lăng gia, tuy không phải Lăng Vô Song, nhưng cũng là đại diện của Lăng gia, một đệ tử Lăng gia cấp hóa thần kỳ đỉnh phong. Đối mặt với người của Lăng gia, Tần Tiêu cũng rộng rãi, trực tiếp giảm giá một nửa. Lăng Nhược Tuyết thích hố mình, nhưng Lăng hội trưởng đó là thật sự giúp mình, làm người vẫn phải biết ơn. Hậu bối của Bạch Tổng đốc, Tần Tiêu cũng giảm giá 80%, dù sao mà nói, Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng là phụ mẫu quan của Tần Tiêu, vẫn phải nể mặt một chút. Sau đó, lần lượt có thêm vài người mua 1000 điểm, đều là những thế lực lớn, nhưng thời gian ra khỏi bí cảnh cũng chỉ còn một canh giờ. Tần Tiêu tổng cộng chỉ bán được hơn 1.500.000 điểm, hắn còn 1.400.000 hơn điểm. Thế này không được rồi, còn nhiều điểm như vậy chưa bán hết sao? Thấy thời gian đã sắp đến, Tần Tiêu cũng có chút hoảng. Thôi, công bố thiên phần bảng đi, điểm lẻ không bán được rồi, chỉ có thể hố thêm một đợt khách lớn nữa thôi. Sau đó Tần Tiêu liền đi tới ban công, trực tiếp công bố thiên phần bảng đã chuẩn bị sẵn. Thiên phần bảng không nhiều, chỉ có 10 người, 2 người 1.000 điểm, 1 người 1.080 điểm, 7 người 1.200 điểm. Khi thiên phần bảng được công bố, mọi người lập tức nhao nhao bàn tán. Ta đi, ta tưởng bảng trăm điểm đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ lại còn có một thiên phần bảng. Ngươi là người đã mua điểm trước đó phải không? Bọn ta những người mua sau đều đã thấy thiên phần bảng rồi. Thật hay giả, tổng số điểm này cộng lại gần 2 vạn điểm rồi, Tần Tiêu này thật sự có nhiều điểm như vậy sao? Ngươi chưa mua bao giờ phải không? Nếu ngươi đã mua rồi thì sẽ không nói như vậy, lúc ta mua ta liếc nhìn một cái, Tần Tiêu có hơn 2 vạn điểm, lúc đó đã bán rất lâu rồi. Bởi vì Tần Tiêu không còn ép buộc mua điểm nữa, nhiều người đã chọn không mua điểm, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết Tần Tiêu có bao nhiêu điểm, nên khi thấy thiên phần bảng, bọn họ đều cảm thấy khó tin. Cái gì? Có 7 người mua 1.200 phân. Tiêu Văn Bang nhìn thiên phần bảng, nhất thời cũng có chút chấn động. Lần này là lần cuối cùng hắn tham gia, cho nên thuộc hạ cơ bản đều đã cho điểm hắn một mình, cho nên hắn có hơn 2.000 phân, tự nhiên không thèm mua phân, dù sao bất kể mua 300 hay 500, cũng không nhất định có nhiều hơn hắn. Thế nhưng bây giờ thiên phần bảng vừa ra, hắn cũng có chút lo lắng rồi. Nếu như vốn đã có hơn 1.000 phân người, lại mua 1.200 phân, chẳng phải có thể vượt qua mình sao? Vậy top 3 của mình không vững được sao? Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu kiếm được nhiều tích phân như vậy? Một người khác cũng chấn động chính là Quý Chính Lương, người đứng đầu bảng chiến lược, hắn cũng có hơn 2.000 điểm, và giống như Tiêu Văn Bang, hắn không thèm mua điểm, nhìn thấy thiên phần bảng, hắn cũng có tâm lý giống như Tiêu Văn Bang. Còn một người nữa không mua điểm, đó là Hồng Bán Tuyết, tuy nàng không có hơn 2.000 điểm, nhưng cũng có hơn 1.800 điểm, cảm thấy top 10 hẳn là vững rồi, cũng không thèm mua điểm. Ba người chắc chắn vào top 10, thậm chí hai người đứng đầu đều tự cho mình vững vàng trong top 3, bây giờ thiên phần bảng vừa ra, trong lòng bọn họ đều không có đáy. Tiêu Văn Bang và Quý Chính Dương thì còn đỡ, cho dù không vào top 3, nhưng top 10 hẳn là không vấn đề gì, nhưng Hồng Bán Tuyết thì lại hoảng rồi, 1.800 điểm mình vất vả lắm mới có được, người mua điểm chỉ cần 600 điểm là có thể vượt qua mình, điều này thật không công bằng. Biểu muội, hay là chúng ta đưa hết điểm cho ngươi, ngươi là đại diện cho Trung gia ta, không thể rơi khỏi top 10 được. Trung Vũ Trạch hướng về phía Hồng Bán Tuyết nói. Trung Vũ Trạch là đại diện của Trung gia thế hệ này, nhưng bị giới hạn bởi thiên phú, thêm vào việc bị thương khi còn trẻ, thực lực vừa mới đột phá hóa thần kỳ đỉnh phong, cho nên lần này Trung gia mới chọn Hồng Bán Tuyết làm đại diện. Top 10 là thể diện của Trung gia, không thể mất được. Nhưng biểu ca ngươi thì sao? Kỳ này cạnh tranh rất khốc liệt, cộng thêm Tần Tiêu bán điểm, 400 điểm cũng không chắc chắn vào top 100, ngươi đưa cho ta, vậy ngươi chẳng phải không vào được chính thức đại tỷ sao? Hồng Bán Tuyết trực tiếp từ chối lời đề nghị của biểu ca. Vậy thế này đi, biểu muội, ngươi cũng đi mua một ít điểm, ta thấy bọn họ đều đã mua rồi, chúng ta mua điểm cũng không có gì đáng ngại, yên tâm, linh thạch ta sẽ bảo phụ thân ta chi trả, dù sao ngươi là thay Trung gia xuất chiến. Trung Vũ Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là để biểu muội mua điểm đi. Sau đó Hồng Bán Tuyết cũng chỉ có thể làm như vậy, đi đến chỗ Tần Tiêu cũng mua 1.200 phân. Sau đó Tần Tiêu lại viết thêm 1.200 phân vào thiên phần bảng đã lên đến 11 người. Cái gì? Hồng Bán Tuyết cũng mua 1.200 phân. Nếu nàng cũng có số điểm gần bằng mình, vậy chẳng phải đã hơn 3.000 phân rồi sao? Thế này không được, ta cũng phải mua thêm một chút. Tiêu Văn Bang bên này còn đang tính toán điểm của mình đại khái có thể ở vị trí nào, trong nháy mắt thiên phần bảng lại có thêm một người. Thế là hắn cũng không còn cách nào nữa, hắn là con trai của đệ tam đế tử, là đế tôn, nếu không vào được top 10, chẳng phải sẽ bị cha đánh chết sao? Sau đó Tiêu Văn Bang cũng mua 1.200 phân. Mọi người đều hiểu rõ, cũng giữ im lặng, chỉ mua 1.200 phân, săn bằng điểm xuất phát, sau đó thì ai nấy dựa vào thực lực của mình. Mặc dù là đã mua 1.200 phần, nhưng trong lòng mọi người cũng đều đang mắng người đầu tiên mua 1.200 phần kia, ngươi có phải có bệnh không, kéo điểm xuất phát cao như vậy. Làm gì có chuyện hố người nhà mình như thế? Có phải nghĩ mình rất thông minh không? Ách xỉ, Tiêu Văn Ly đột nhiên hát hơi. Tiêu Văn Ly có chút ngây người, chuyện gì thế này? Ta đã là hóa thần kỳ định phong rồi, sao còn hát hơi được? Bây giờ áp lực đổ dồn về phía Quý Chính Dương, mặc dù hắn tự tin hơn 2.000 điểm đủ để giữ vững top 10, nhưng cũng sợ bất ngờ, quan trọng hơn, hắn là người đứng đầu bảng chiến lược, nếu không cẩn thận bị rơi ra khỏi top 10, chẳng phải sẽ bị người khác cười chết sao? Người ta không quan tâm ngươi có phải vì người khác mua điểm mà rớt xuống hay không, người ta chỉ nhớ ngươi không vào được top 10. Cuối cùng Quý Chính Dương cũng cắn răng, mua 1.200 phân. Số người trên thiên phần bảng cũng lên tới 13 người. Nếu cộng thêm Tần Tiêu tên biến thái này, vậy thì bây giờ trên bề mặt, số người trên 1.000 điểm đã vượt quá 14 người. Những người khao khát vào top 10 đều phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi, cho dù mua 1.200 điểm, mình còn có cơ hội vào top 10 hay không? Làm cái quái gì vậy? Hóa ra cuối cùng lại đẩy ta xuống sao? Tiêu Văn Châu trực tiếp lên người, đột nhiên xuất hiện thêm 13 người trên tiên phần bảng, vậy số điểm của nàng rõ ràng là không thể vào được top 10 rồi. Ngươi giỏi lắm Tần Tiêu, ngươi hố ta như vậy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cuối cùng Tiêu Văn Châu nghiến răng lại mua 1200 phần. Cộng với 500 phần nàng đã mua trước đó, nàng ngược lại trở thành khách hàng lớn nhất của Tần Tiêu, mua 1700 phần. Thấy thời gian đã sắp hết, Tần Tiêu cũng không biết tên lên tiên phần bảng nữa, dù sao cũng sắp ra ngoài rồi. Quả nhiên không lâu sau, trận pháp truyền tống của bí cảnh mở ra, tất cả mọi người bắt đầu bay ra ngoài. Căn nhà này, Tần Tiêu cũng không cần nữa, dù sao tháo dỡ cũng khá phiền phức. Sau đó tất cả mọi người đều ra khỏi bí cảnh. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài đều nhìn về phía bảng xếp hạng trên địa ngọc. Nhưng Tần Tiêu lại gặp phải chất vấn và hỏi tội. Đặc biệt là những thế lực mà hậu bối của mình bị đẩy rất thứ hạng. Tần Tiêu, ngươi quay rối sơ tuyển, khống chế tích phân, quả thực tội không thể dung thứ. Đúng vậy, đây là sơ tuyển của Thiên Triều đại tỷ, ngươi đây là công khai khiêu khích uy nghiêm của Thiên Triều. Ta đề nghị, tước đoạt tư cách đại tỷ của Tần Tiêu, tiện thể khấu trừ tích phân của Tần Tiêu. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Chương 381, chỗ rửa không ngừng, nhận nhị sư bá chương 381, chỗ rửa không ngừng, nhận nhị sư bá Tần Tiêu vừa ra ngoài đã bị rất nhiều thế lực nhao nhao chỉ trích, tội danh còn không ít. Đương nhiên, chỉ trích Tần Tiêu cũng chỉ là một phần, còn có một phần thì không lên tiếng, đều đang đợi Thiên Triều định đoạt. Đều yên lặng. Ngay khi mọi người nhao nhao chỉ trích, vị đại lao độ kiếp kỳ canh giữ lối vào bí cảnh cuối cùng cũng mở miệng. Đây là cửa bí cảnh, hồn ảo như vậy ra thể thống gì? Có điều Tần Tiêu lần này quả thực có hiểm nghi thao túng vòng sơ tuyển, hắn cũng phải ra hỏi thăm một phen. Tần Tiêu, đối với lời chỉ trích của người khác, ngươi có biện giải gì không? Lão giả hỏi Tần Tiêu, cũng hy vọng Tần Tiêu có thể tự mình giải thích. Ta biện giải cái gì? Các ngươi có quy tắc nào nói không được giao dịch điểm tích lũy sao? Nếu không thể, vậy các ngươi tại sao lại thêm chức năng này vào lệnh bài? Hơn nữa, bọn họ đều tham gia dưới hình thức đội ngũ, chẳng lẽ cũng không phải gian lận điểm tích lũy sao? Tần Tiêu đều cạn lời, ta giải thích cái gì chứ? Các ngươi lại không có quy định không được giao dịch điểm tích lũy, hơn nữa mọi người đều tổ đội dưới hình thức đội ngũ để có được điểm tích lũy, chẳng lẽ bọn họ không giao dịch điểm tích lũy sao? Ngươi đây là cố tình gây sự, tuy những người khác tổ đội, nhưng thông thường đều dùng cách bổ đao, sẽ không giống ngươi công khai bán điểm, ảnh hưởng công bằng, điều này quả thực quá đáng. Lập tức có người phản bác Tần Tiêu, ngươi đây là công khai bán điểm, ảnh hưởng công bằng. Thông thường chế độ tổ đội đều là để người đạt điểm bổ đao, nhưng cũng có ngoại lệ, dù sao công kích cũng khó mà lưu thủ, cho nên cuối cùng vẫn sẽ chia nhau, thậm chí những người sợ phiền phức đều là cuối cùng thống nhất phân phối điểm tích lũy. Sở dĩ mọi người ưu tiên dùng cách bổ đao, cũng là không muốn người bên ngoài nhìn thấy trên ngọc bia có biến động điểm tích lũy lớn. Biến động điểm tích lũy thông thường, mọi người cũng đều nhắm một mắt mở một mắt, đây đều là quy tắc ngầm rồi, nhưng lần này, việc Tần Tiêu bán điểm, trực tiếp biến quy tắc ngầm thành quy tắc rõ ràng, cho nên mới có người nhảy ra chỉ trích. Vậy ta không quản, dù sao cũng không có quy định không được bán điểm, có vấn đề cũng là vấn đề của các ngươi, liên quan gì đến ta? Tần Tiêu vẫn vô tư nói, luật thi đấu của các ngươi có vấn đề, liên quan gì đến ta? Dương Tu đại sư, ngươi nghe xem, hắn nói cái gì vậy? Đổ lỗi, còn đổ lỗi cho Thiên Triều, điều này quả thực tội không thể tha thứ, tội càng thêm nặng. Có người thấy Tần Tiêu vẫn thái độ vô tư, lập tức càng tức giận hơn, vội vàng bẩm báo với vị đại năng độ kiếp kỳ kia. Thái độ của Tần Tiêu quả thực cũng làm Dương Tu hơi khó chịu, tiểu tử ngươi chơi chiêu trò, ngươi còn lý lẽ hùng hồn sao? Nhưng điều này quả thực cũng không có quy định không được bán điểm, công việc phá lệ này quả thực phiền phức, nếu không phải sư phụ đang tu luyện trong bí cảnh, đại trận này cũng do sư phụ bố trí, những người khác làm rất phiền phức, hắn mới lười nhận công việc này, kỳ này lại còn xuất hiện Tần Tiêu yêu nghiệt này, quả thực khiến người ta đau đầu. Tần Tiêu, hành động lần này của ngươi quả thực không ổn, ngươi vẫn phải cho lão phu một lời giải thích, để mọi người tin phục. Dương Tu cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo ý mọi người, phải bắt Tần Tiêu giải thích, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tần Tiêu nghe thấy vị đại lao độ kiếp kỳ này tên là Dương Tu, trong lòng lập tức kinh hãi, hắn nghe sư công nói, tổng cộng thu 3 đồ đệ, đại đồ đệ là Cổ Thanh đại sư, nhị đồ đệ tên Dương Tu, tam đồ đệ chính là sư phụ của mình, vị Dương Tu đại sư này sẽ không phải là nhị sư bá của mình chứ? Dương Tu đại sư, không biết có thể nói chuyện riêng một chút được không? Tần Tiêu cũng không quản nhiều như vậy, trước tiên nói chuyện riêng một chút, vạn nhất là nhị sư bá của mình, vậy ta còn giải thích cái gì chứ? Sư bá ngươi phải giúp sư chất chứ? Nói chuyện riêng, ngươi có chuyện gì có thể quang minh chính đại nói, lão phu hành đoàn chính tọa đoàn chính. Dương Tu thấy Tần Tiêu muốn nói chuyện riêng, hắn trực tiếp từ chối. Hắn tự nhiên biết Tần Tiêu có thập tam đế tử trong lưng, nhưng thì sao chứ? Hắn đã là người phụ trách vòng sơ tuyển này, vậy thì chỉ chịu trách nhiệm với thiên đế, đế tử nào cũng không có tác dụng. Đại sư, xin hãy cho một cơ hội, nếu sau khi nói chuyện riêng, ngươi vẫn cho rằng tiểu tử có lỗi, vậy tiểu tử tuyệt không nói hai lời. Tần Tiêu tạm thời vẫn chưa thể công khai thân phận của sư công, dù sao chuyện này khá huyền bí, hơn nữa còn liên quan đến sư phụ của mình, vẫn là nói riêng thì tốt hơn. Dù cho vị Dương Tu đại sư này không phải là nhị sư bá của mình cũng không sao, cùng lắm thì dùng lệnh bài sư công đã cho, ngươi tổng phải nể mặt quốc sư chứ. Nếu đã như vậy, vậy ngươi hãy theo lão phu qua đây, ta đúng lúc muốn hỏi ngươi ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Dương Tu suy nghĩ một chút, đã Tần Tiêu nhất quyết muốn nói chuyện riêng, có lẽ phương thức hắn có được điểm tích lũy không tiện công khai, chuyện này quả thực không nhỏ, vậy thì nói chuyện riêng một chút đi. Nếu phương thức Tần Tiêu có được điểm tích lũy có thể sao chép, sau khi công khai nói ra, vậy thì sau này mỗi kỳ đều sẽ xuất hiện tình huống này, vậy yêu thú trong bí cảnh sẽ không đủ để giết, cho nên vẫn là sau khi nói chuyện riêng rồi hãy quyết định đi. Sau đó Tần Tiêu liền theo Dương Tu đến một căn nhà nhỏ. Vào trong nhà, Dương Tu liền ngồi xuống một cái ghế. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể nói ngươi làm thế nào mà có được nhiều điểm tích lũy như vậy rồi chứ? Trọng điểm của Dương Tu căn bản không phải ở việc Tần Tiêu bán điểm, mà là Tần Tiêu làm thế nào có được nhiều điểm tích lũy như vậy. Tiểu tử là nhờ ngoại lực giúp đỡ, thực ra tiểu tử còn là một ngự thú sư, đại sư đợi một chút. Tần Tiêu nói xong liền triệu hồi điêu nương ra. Vấn đề đạt được điểm tích lũy này, khẳng định sẽ có người hỏi, cho nên Tần Tiêu cũng không định che giấu, dù sao trong số những người tham gia này cũng có người mang theo ngự thú, chỉ là ngự thú mình mang theo hơi mạnh hơn một chút. Sau đó một trận pháp hiện ra, trận pháp không lớn, điêu nương là hình người. Trận pháp thành hình, điêu nương liền từ trong trận pháp bước ra. Chủ nhân, nhanh vậy đã xong rồi sao? Ta còn tưởng phải đợi mấy tháng nữa chứ. Điêu nương vừa xuất hiện, liền hỏi Tần Tiêu, điêu nương cũng đã biết sự chênh lệch thời gian, nếu Tần Tiêu ra ngoài, chậm một ngày triệu hồi nàng, vậy nàng sẽ phải đợi thêm một tháng, kết quả mới có chút thời gian đã triệu hồi rồi. Cái gì? Thượng cổ hung thú kim sĩ đại điêu đỉnh phong hợp thể kỳ. Dương Tu nhìn thấy điêu nương cũng giật mình, hơn nữa lại còn là thượng cổ hung thú đã hóa hình. Những người khác có lẽ ít nhiều đã điều tra Tần Tiêu, nhưng Dương Tu vẫn luôn trấn thủ ở bí cảnh, cũng không quản chuyện bao đồng, cho nên căn bản không biết lai lịch của Tần Tiêu. Thượng cổ hung thú đột nhiên xuất hiện này, tự nhiên cũng kinh hãi. Nếu ngươi có nó giúp sức, vậy mấy vạn điểm tích lũy này quả thực vẫn còn ít, chỉ là ngươi công khai bán điểm như vậy, đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người, lão phu nhất thời cũng không biết nên xử trí ngươi thế nào, ngươi tự thấy sao? Hiểu được tại sao Tần Tiêu lại có thể đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy, Dương Tu lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất phương thức này không thể sao chép được, chỉ là việc bán điểm gây ra sự phẫn nộ của mọi người, cũng là một vấn đề. Không biết đại sư có nhận ra lệnh bài này không? Tần Tiêu nói xong liền lấy ra lệnh bài mà Cơ Khôn đã đưa cho hắn. Lệnh bài của sư tôn. Ngươi làm sao có được? Chẳng lẽ ngươi đã đến cấm địa, còn gặp được sư tôn? Nhưng ngươi dù có gặp được sư tôn cũng sẽ không đưa lệnh bài cho ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngay khi nhìn thấy lệnh bài, trong đầu Dương Tu lập tức xuất hiện vô số dấu hỏi. Chuyện này căn bản không thể giải thích được, đây là lệnh bài của sư tôn, thấy lệnh bài như thấy sư tôn, lệnh bài quan trọng như vậy, làm sao lại xuất hiện trong tay Tần Tiêu? Chẳng lẽ Tần Tiêu là đồ đệ của đại sư Minh Cổ Thanh? Thì ra đại sư ngài chính là nhị sư bá, sư chất bái kiến nhị sư bá. Thấy Dương Tu nhận ra lệnh bài, còn gọi Cơ Khôn là sư tôn, vậy thì không sai rồi, Tần Tiêu vội vàng hành một nửa lễ quỳ. Nhị sư bá, ngươi không phải đệ tử của đại sư Minh. Nghe Tần Tiêu gọi nhị sư bá, Dương Tu càng thêm hồ đồ, nếu Tần Tiêu là đệ tử của đại sư Minh còn miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng nghe lời Tần Tiêu nói, hắn không phải đệ tử của đại sư Minh sao? Chẳng lẽ sư phụ lúc nào lại thu đồ đệ? Chớ đã, ngươi là đệ tử của sư đệ Nguyên Thanh. Dương Tu đột nhiên nhớ ra, tiểu sư đệ Tiêu Nguyên Thanh 300 năm trước, chẳng lẽ Tần Tiêu là đệ tử của sư đệ Nguyên Thanh? Hồi nhị sư bá, đệ tử đúng là vậy. Tần Tiêu cung kính đáp, trong lòng lúc này cũng đã thư thái hơn nhiều, đã sư công tạm thời không ra mặt, vậy ở đế đô cứ lấy nhị sư bá làm chỗ dựa trước đã. Được Tần Tiêu xác nhận, Dương Tu cuối cùng cũng đã làm rõ được một số chuyện. Tần Tiêu đến từ Thanh Châu, năm đó các đại sư trận pháp khác suy đoán hướng sư đệ đào tẩu cũng là hướng Thanh Châu, hơn nữa Tần Tiêu họ Tần, năm đó phụ thân sư đệ cũng họ Tần, hẳn là sư đệ đã đổi tên đổi họ. Sư phụ ngươi sau này tên gì? Dương Tu khẽ thở dài, rồi hỏi Tần Tiêu. Sư phụ, Tần Trường Thanh. Tần Tiêu thành thật đáp. Được câu trả lời của Tần Tiêu, Dương Tu cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên do. Tần Trường Thanh, đúng rồi, vậy không sai rồi, ngươi chính là đệ tử của sư đệ Nguyên Thanh, thảo nào sư tôn lại đưa cho ngươi lệnh bài này, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Chương 382, hợp tình hợp lý, 10 vị trí đầu bảng. Chương 382, hợp tình hợp lý, 10 vị trí đầu bảng. Tần Tiêu nghe giọng điệu của Dương Tu, hắn hình như không biết sư phụ mình có hai tên, đây vẫn là suy luận ra. Chẳng lẽ chuyện sư phụ có hai tên lại là một bí mật gì đó? Ngay cả nhị sư huynh của mình cũng không biết. Vậy nhị sư bá, hành vi bán điểm của ta hẳn là không có gì chứ? Tần Tiêu cũng không quản nhiều như vậy, đã ngươi là nhị sư bá, vậy chuyện bán điểm của ta có phải là không có gì không? Đương nhiên là không có chuyện gì lớn, quả thực, việc trao đổi điểm tích lũy này, từ trước đến nay đều có, thiết kế lệnh bài ban đầu cũng là để kích thích sự cạnh tranh của mọi người, đã có thể cướp, vậy tại sao không thể bán? Ngươi yên tâm, chuyện này nhị sư bá giúp ngươi dàn xếp. Dương Tu bị Tần Tiêu hỏi, cũng tỉnh táo lại, vội vàng cam đoan. Vậy sư chất xin đa tạ nhị sư bá, sư bá cũng biết, chuyện của sư phụ ta rất nhạy cảm, có thể không tiết lộ tạm thời thì đừng tiết lộ, vạn nhất có người hỏi đến, ngươi cứ nói ta là đệ tử của đại sư bá. Tần Tiêu nghĩ một chút, vẫn quyết định tạm thời không công khai mối quan hệ này, dù sao thân phận của sư phụ quả thực rất nhạy cảm. Nếu không Tần Tiêu làm sao có thể không phô trương một phen, có chỗ dựa lớn này, ở đế đô chẳng phải ngang ngược sao? Cuối cùng Tần Tiêu vẫn quyết định chỉ dùng nó để bảo vệ tính mạng vào những thời khắc quan trọng, thân phận này vẫn là đừng tuyên truyền thì hơn. Ngươi nói cũng có lý, ngươi yên tâm đi, thật sự có người hỏi đến, cứ để đại sư Minh Cổ Thanh gánh trách nhiệm là được. Dương Tu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tần Tiêu nói có lý, liền đồng ý, sau đó hai người liền ra khỏi căn nhà nhỏ, đi đến trước mặt mọi người. Dương Tu đại sư, Tần Tiêu đã thành thật khai báo chưa? Tiểu tử kia có phải đã dùng thủ đoạn không hợp quy tắc nào không? Ta cũng từ đệ tử nhà mình mà biết được, Tần Tiêu công khai bán điểm, quả thực quá đáng. Dương Tu vừa lộ diện, những người kia liền tiến lên hỏi. Tất cả im miệng, ồn ào như vậy ra thể thống gì? Lão phu đã biết rõ tình hình cụ thể, Tần Tiêu đạt được điểm tích lũy bằng con đường không có vấn đề gì cả. Dương Tu thấy đám người này còn cố chấp bám lấy vấn đề của Tần Tiêu, cũng lớn tiếng quát. Mọi người bị lời của Dương Tu nói cho đờ đẫn. Chuyện này là sao? Mới nói chuyện một lát mà thái độ của Dương Tu đại sư đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ Tần Tiêu tiểu tử này đã hối lộ rồi? Mọi người bị Dương Tu quát một trận, đều không dám lớn tiếng nói chuyện nữa, nhao nhao đoán Dương Tu đại sư bị làm sao. Dương Tu đại sư đã điểm tích lũy của Tần Tiêu không có vấn đề, vậy không biết hắn rốt cuộc là làm thế nào mà có được, cũng để chúng ta biết với. Tiêu Văn Khải dưới sự xúi dục của Tiêu Văn Bang tiến lên hỏi, chuyện này lão phu tự sẽ bẩm báo, các ngươi đừng lo lắng chuyện này nữa, nếu có vấn đề cấp trên tự sẽ điều tra. Mặc dù Tiêu Văn Khải là đế tôn, lại là độc tử của thập nhất đế tử, nhưng Dương Tu vẫn không nể mặt chút nào. Đại sư, chưa nói đến vấn đề điểm tích lũy của hắn, Tần Tiêu công khai bán điểm là sự thật không thể chối cãi, nếu điều này không bị trừng phạt nghiêm khắc, vậy làm sao có thể đảm bảo công bằng? Lễ bộ thị lang Ngô Vịnh Đức vẫn bất mãn hỏi, con trai hắn chính là vì không mua điểm, bị đẩy vào tổ ất, hắn tức điên người, hơn nữa hắn cũng là người của thập nhất đế tử, Tần Tiêu và thập nhất đế tử đã kết thủ, hắn cả công lẫn tư đều muốn dìm hàng. Ngô đại nhân, trong quy tắc có nói không được giao dịch điểm tích lũy sao? Hơn nữa các kỳ trước chuyện giao dịch điểm tích lũy còn ít sao? Đã quy tắc không có, vậy thì không có lỗi lầm gì, nếu Tần Tiêu bán điểm có lỗi, vậy người mua điểm có phải cũng có lỗi không? Vậy những người mua điểm này có phải cũng bị hủy tư cách cùng lúc không? Dương Tu không ngờ một lễ bộ thị lang cũng dám đến chất vấn, giọng điệu của hắn cũng lạnh lùng hơn nhiều, tiện thể kéo những thế lực lớn mua điểm kia xuống nước. Hạ quan không có ý đó, đã đại sư nói không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề, hạ quan không có dị nghị nữa. Nghe lời của Dương Tu, Nô Vịnh Đức lạnh xuống lưng, đội vàng nhận vừa, bày tỏ không có dị nghị. Nô Vịnh Đức không ngờ Dương Tu đại sư lại kéo những người mua điểm xuống nước, phải biết rằng top 20 về cơ bản đều đã mua điểm, hắn một lễ bộ thị lang không thể đắc tội nổi, đừng nói là tất cả mọi người, ngay cả một người đơn lẻ thôi, cũng đủ để hắn uống một bình rồi. Không chỉ Ngô Vịnh Đức không dám nói nữa, những người trước đó la ó, lúc này cũng đều im lặng. Nếu còn nói nữa, vậy không phải nhắm vào Tần Tiêu nữa, mà là nhắm vào tất cả mọi người trên bảng xếp hạng, ai có cái gan đó. Đã mọi người đều không có dị nghị, vậy thì công bố bảng xếp hạng. Dương Tu thấy những người này cuối cùng cũng im miệng, liền bắt đầu công bố bảng xếp hạng trên ngọc bia. Thực ra bảng xếp hạng, mọi người đều đã xem qua rồi, chỉ là đợi Dương Tu đại sư đến công bố mà thôi. Hạng nhất, Tần Tiêu, 11.300 điểm. Hạng nhì, Tiêu Văn Bang, 3.360 điểm. Hạng ba, Quý Chính Dương, 3.330 điểm. Hạng tư, Hồng Bán Tuyết, 3.080 điểm. Hạng năm, Tiêu Văn Châu, 3.080 điểm. Hạng sáu, Bạch Tử An, 2.700 điểm. Hạng bảy, Hồ Diên Bằng Tiên, 2.560 điểm. Hạng tám, Quý Chính Triều, 2.210 điểm. Hạng chín, Mã Tu Vĩ, 2.100 điểm. Hạng 10, Mẫn Hòa Phong, 1.900 điểm. Trên đây là số điểm của 10 vị trí đầu. Thẩm Hạo Nam với 1.470 điểm xếp thứ 18. Tiêu Văn Ly với 1.380 điểm xếp thứ 19. Thẩm Như Nguyệt với 1.200 điểm xếp thứ 22. Ba người bọn họ sau đó cũng tự mình kiếm được một ít điểm tích lũy, nhưng đều không nhiều. Công bố xếp hạng cũng chỉ công bố đến 100 vị trí đầu. Điểm chuẩn của top 100 này do việc mua điểm mà trực tiếp tăng vọt từ hơn 200 điểm của các kỳ trước lên 350 điểm, những người dưới 350 điểm, ngay cả top 100 cũng không thể vào. Mặc dù có người là thông qua việc mua điểm từ Tần Tiêu, nhưng nhiều người hơn vẫn là vét điểm của các tiểu đệ dưới quyền. Cho nên điểm đủ điều kiện của vị trí thứ 512 trực tiếp giảm xuống dưới 10 điểm. Điều đó có nghĩa là có 6-700 người thậm chí không có 10 điểm, điều này rõ ràng là không thể, điều đó cũng có nghĩa là không chỉ Tần Tiêu đang bán điểm, mà những người khác cũng đang điên cuồng giao dịch điểm tích lũy. Điều này dẫn đến việc tất cả điểm tích lũy về cơ bản đều nằm ở top 100, số điểm phía sau ít đến đáng thương, số điểm không có lại càng nhiều. Tần Tiêu nhìn thấy kết quả này, trong lòng thầm nghĩ, thì ra mọi người đều là một bọn, vậy còn nhằm vào ta làm gì? Chẳng qua ta quang minh chính đại hơn một chút, các ngươi lén lút mà thôi, ai cũng đừng nói ai. Sau khi bảng xếp hạng được công bố, cần phải chỉnh sửa rồi chỉnh lên, do vài vị đại lao trên triều đình phê duyệt, sau khi xác định danh sách mới chính thức bắt đầu đại bỉ, nhưng trước đó còn có một trận đấu định tổ. Đã không có việc gì, mọi người giải tán đi, 3 ngày sau bảng xếp hạng tự sẽ được công bố. Những người xếp hạng thấp cũng đừng cảm thấy bất công, 3 ngày sau định tổ đấu, chư vị vẫn còn cơ hội. Dương Tu thấy mọi chuyện đã xong xuôi, liền cho mọi người giải tán. Những người khác cũng không dám phản bác, nhao nhao rời đi. Tần Tiêu tự nhiên cũng cùng người nhà họ Thẩm trở về nhà họ Thẩm. Vương Phi Thẩm thuộc suốt đường đi đều không nói gì, mãi đến khi trở về nhà họ Thẩm mới gọi Tần Tiêu lại. Vương Phi, có chuyện gì sao? Tần Tiêu không biết Vương Phi gọi mình lại vì chuyện gì, liền hỏi. Tần Tiêu, điểm của Ly Nhi đều là ngươi cho sao? Vương Phi bây giờ chỉ cảm thấy đau đầu, dù Tần Tiêu chỉ cho 1.000 điểm. Đó cũng là 100 tỷ linh thạch. Cũng không phải tất cả, chỉ có 1.200 điểm là do ta cho, sao vậy? Vương Phi bây giờ muốn thanh toán linh thạch sao? Tần Tiêu thấy Vương Phi hỏi chuyện điểm tích lũy, vậy chắc là định đưa linh thạch rồi. Cái gì? 1.200 điểm. Thẩm Thục còn tưởng con trai mình lần này may mắn, tự mình kiếm được hơn 300 điểm, không ngờ Tần Tiêu lại cho 1.200 điểm, vậy chẳng phải là 120 tỷ sao? Đúng vậy, 1.200, đã ngươi là cô của Đỗ Nhi ta, ta cũng giảm giá cho ngươi, làm cho thôi, 100 tỷ đi. Tần Tiêu ước lượng một chút, còn may là nhờ 1.200 điểm của Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam, điều này mới kéo con số cơ sở lên 1.200, nếu không mình e rằng phải bán ít điểm đi nhiều. Cộng thêm hiện tại Thẩm Như Nguyệt cũng là đồ đệ của mình, ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng trong đó, Tần Tiêu liền tốt bụng làm tròn. Vậy còn Như Nguyệt và Hạo Nam thì sao? Thẩm Thục hít sâu một hơi, rồi hỏi lại. Hắn cũng vậy, 1.200, ta cũng tính tròn, 100 tỷ là được, còn của đồ đệ ta, đó là ta tặng nàng, không cần đưa linh thạch. Tần Tiêu cũng làm tròn cho nhà họ Thẩm. Tình nghĩa của chúng ta là tình nghĩa, kinh doanh là kinh doanh, giảm giá làm tròn đã là tốt lắm rồi, đừng nghĩ đến chuyện bọn rút trắng trợn. Được rồi, chỉ là ta không đủ linh thạch, đợi ta và mẫu thân thương lượng xong, rồi sẽ thanh toán cho ngươi. Thẩm Thục chỉ cảm thấy đau đầu, không chỉ con trai mình phải chi 100 tỷ, cháu trai cũng phải 100 tỷ, lần này không chỉ nàng đau đầu, mẫu thân e rằng cũng phải đau đầu. Tạm biệt Vương Phi xong, Thần Tiêu trực tiếp tìm Thẩm Như Nguyệt. Đồ đệ, sư phụ bây giờ có chút việc, ngươi dẫn đường cho sư phụ, đến một nơi tương đối hẻo lánh, càng ít người qua lại càng tốt. Chương 383, triệu hồi tiểu đệ, đột phá tập thể. Chương 383, triệu hồi tiểu đệ, đột phá tập thể. Chuyến đi bí cảnh của Thần Tiêu, những lợi ích đạt được không chỉ là chút điểm này, còn có bốn tiểu đệ của mình nữa. Tìm Thẩm Như Nguyệt dẫn đường, chính là muốn đến một nơi ít người, triệu hồi bọn chúng ra. Hiện tại tứ thánh hậu duệ đều là đỉnh phong hợp thể kỳ, vừa ra ngoài liền có thể đột phá, tiện thể còn có thể hóa hình, nhất cử lưỡng tiện. Thẩm Như Nguyệt tuy không biết Tần Tiêu rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng sư phụ đã yêu cầu, nàng tự nhiên phải dẫn đường. Sau đó Tần Tiêu vẫn lấy ra siêu xe của mình, không còn cách nào, đế đô có trận pháp, phi độ kiếp kỳ, không thể bay lên, dù có bay lên cũng có cấm chế. Một đường phóng như bay, đạp ga đi cùng, hơn một canh giờ đã ra khỏi trung thành. Cái này không ổn, nhiều người đi theo như vậy. Đến ngoại thành, Tần Tiêu cũng cảm thấy không đúng, người theo dõi hơi nhiều. Vì chuyện trước đó đánh đế tôn và bị thập nhất đế tử đánh một trường, danh tiếng của Tần Tiêu vốn đã rất lớn, cộng thêm hành vi bán điểm trong bí cảnh lần này, cơ bản tất cả thế lực đều phái người theo dõi Tần Tiêu. Cho nên bất kể Tần Tiêu đi đến đâu, đều có người theo dõi, điều này khiến Tần Tiêu thật sự rất khó chịu. Đồ đệ, xuống xe, ngươi cũng không cần dẫn đường nữa, ngươi về trước đi, vi sư tự mình nghĩ cách. Vì người theo dõi nhiều như vậy, thì cách thông thường chắc chắn không được, chỉ có thể dùng viên trầm tống châu ngẫu nhiên có được từ đại sư Cát Tử. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Sao đột nhiên không cần ta dẫn đường nữa? Thẩm Như Nguyệt cũng phát hiện có người theo dõi, nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, đây là phạm vi đế đô, ai dám phóng túng? Ai nha, ngươi đừng còn nữa, ngươi về trước đi, nếu có người đến đưa linh thạch, ngươi cứ giúp vi sư thu trước, vi sư phải đi một chuyến xa. Tần Tiêu cũng không nói nhảm nữa, dù sao bên ngoài và bí cảnh có chênh lệch thời gian, lãng phí thêm một phút, bốn tiểu đệ trong bí cảnh sẽ phải đợi thêm nửa canh giờ. Sau đó Tần Tiêu nhét một đống giấy nợ cho Thẩm Như Nguyệt. Vậy được rồi, sư phụ đi thong thả. Cầm một đống giấy nợ, Thẩm Như Nguyệt cũng không hỏi nữa. Sau đó Tần Tiêu đi vào một con phố ít người, rồi trực tiếp sử dụng trầm tống châu ngẫu nhiên. Ừm, người đâu? Rẽ một cái là không còn ai. Bảo ngươi ở các nơi khác chú ý một chút, Tần Tiêu đã bị mất dấu. Mấy chỗ thám tử đều truyền tin Tần Tiêu biến mất về, mà Tần Tiêu lúc này đã truyền tống đến một ngọn núi sâu. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp bay vút lên không, muốn xem ở đây có gần thành phố không, nếu quá gần, mình sẽ phải đi xa hơn một chút. Dù sao yêu thú đột phá sẽ dẫn đến lôi kiếp, còn có hóa hình lôi kiếp cùng nhau, lát nữa động tĩnh sẽ không nhỏ, vẫn là đừng gây ra rắc rối không cần thiết. Phát hiện quả thực đủ hiểu lánh, Tần Tiêu liền hạ xuống. Sau đó trực tiếp khởi động triệu hồi. Vì sợ Điêu Nương gây ra rắc rối không cần thiết, Tần Tiêu trực tiếp để nàng ở lại trong nhà nhị sư Bá Dương Tu. Dù sao Điêu Nương vừa ra, ai biết đám người kia lại nói gì. Hiện tại Tần Tiêu xác định an toàn, liền triệu hồi Điêu Nương trước. "Chủ nhân, tìm được chỗ rồi." Điêu Nương có chút kinh ngạc, dù sao thời gian mới trôi qua một lát, nàng còn đang nói chuyện Tần Tiêu với Dương Tu. "Điêu Nương, ngươi đến gần đó đi dạo một chút, đừng để người khác đến gần, tránh làm phiền đại hổ chúng nó đột phá." Tần Tiêu không nói nhảm, trực tiếp bảo Điêu Nương đi tuần tra xung quanh. "Được, ta đi ngay." Điêu Nương trực tiếp dùng thuấn di liền biến mất tại chỗ. Tần Tiêu biết Điêu Nương đi tuần tra, liền bắt đầu triệu hồi đại hổ chúng nó. Mở trang hệ thống ra, liền nhấn triệu hồi ở phía sau tên tứ thánh hậu duệ. Sau đó bốn trận pháp truyền tống khổng lồ liền xuất hiện trên khoảng đất trống phía trước. Một lát sau, bốn con hung thú thượng cổ đều được truyền tống ra. Đây chính là ngoại giới sao? Quả nhiên, cảm giác thật không giống. "Chủ nhân, ngươi lại nhanh như vậy đã triệu hồi chúng ta ra. Ta thật sự quá vui mừng. Huyết mạch trong cơ thể ta bắt đầu sôi trào. Cuối cùng có thể yên tâm đột phá rồi." Tứ thánh hậu duệ vừa ra, lập tức cảm nhận được quy tắc thiên địa không giống nhau, lực lượng huyết mạch trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Đây là điểm báo sắp đột phá, chúng nó ở trong bí cảnh đã gần như không nhịn được rồi. "Ít nói nhảm đi, chuẩn bị đột phá đi, đều có tự tin hóa hình chứ? Nếu không có tự tin, ta còn có hóa hình đan." Tần Tiêu thấy bốn tên này còn có thể nói nhảm, xem ra cũng không nổi lắm. "Chủ nhân, yên tâm, chúng ta đều có tự tin." Bạch Ngạc Huyền Hổ trực tiếp cam đoan. "Nếu các ngươi có tự tin thì tốt, ta sẽ tránh xa một chút." Tần Tiêu nói xong liền trực tiếp kéo giãn khoảng cách. Bốn con hung thú thượng cổ cũng đều bày ra tư thế, chuẩn bị đón lôi kiếp. Kiếp vân trên bầu trời cũng rất mạnh, với tốc độ cực nhanh mà tụ tập lại. Rất nhanh, cả bầu trời đều là mây đen sầm sùi, trong đó lôi quang chớp động, vô cùng đáng sợ. Đối với yêu thú đột phá, Tần Tiêu đã không còn lo lắng gì nữa, dù sao hắn đã thấy Điêu Nương và Tiểu Điêu đột phá và hóa hình, cũng đã thấy Tứ Miêu hóa hình. Chúng nó đều có tự tin mới làm, bình thường chỉ cần không có gì ngoài ý muốn đặc biệt, chúng nó đều có thể thành công. Lôi kiếp gì đó, Tần Tiêu cũng lười xem, hắn cũng không dám bay quá cao. Vạn nhất mình thành cột thu lôi thì không tốt, chỉ bay thấp ở xung quanh tuần tra. Bên ngoài có Điêu Nương, hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng bên trong cũng phải kiểm tra, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Cho đến khi lôi kiếp giáng xuống, Tần Tiêu mới yên tâm, dù có bất ngờ, người khác cũng không dám chạm vào lôi kiếp. Lôi kiếp tổng cộng kéo dài vài canh giờ, cuối cùng khi lôi kiếp tan đi, trời đã gần hoàng hôn. Trong bốn cái hố sâu khổng lồ, tạm thời không có động tĩnh, nhưng Tần Tiêu thông qua hệ thống biết được, bốn tên này đều đã đột phá thành công, cho nên cũng không vội vàng đi kiểm tra, mà là yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, bốn bóng người bay về phía Tần Tiêu. Khi bốn tiểu đệ đã hóa hình thành người xuất hiện trước mặt Tần Tiêu, trên mặt Tần Tiêu lại không có chút biểu cảm vui vẻ nào. Bởi vì bốn tiểu đệ này không thể gọi là tiểu đệ nữa, phải gọi là tiểu muội. Ta đây là chọc phải ổ nữ nhi quốc rồi sao? Tại sao bốn đứa các ngươi cũng là giống cái? Tần Tiêu méo mặt khó chịu nói. Đại hổ là nữ, Tần Tiêu có thể hiểu, vì khi hắn chọc mông đại hổ thì đã biết giới tính của đại hổ rồi, tiểu loan là nữ cũng có thể hiểu, dù sao người ta vốn dĩ đã thiên về nữ tính, nhưng A Mang à, ngươi thật sự làm ta thất vọng, còn A Quy, hai đứa các ngươi sao cũng là giống cái. Hiện tại Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu tại sao A Mạng nhất định phải bảo mình gọi nàng là A Giao, hóa ra cũng là một con rắn cái. Chủ nhân, ngươi sao vậy? Không hài lòng với việc chúng ta hóa hình sao? Đại hổ không hiểu hỏi Tần Tiêu. Không không hài lòng, rất hài lòng, rất hài lòng. Tần Tiêu cố gắng gượng cười trả lời. Chủ nhân, ta không muốn gọi là A Mãng, ta muốn gọi là A Giao. A Mãng vẫn rất để ý đến tên của mình. Được được được, tên của các ngươi cũng phải thay đổi một chút. Đại hổ, ngươi sau này gọi là hổ mới đi, dù sao ngươi quả thực rất hổ. Tiểu Loan ngươi vẫn cứ gọi Tiểu Loan. A Mãng, ngươi sau này gọi là A Giao, còn về A Quy hả, tên của ngươi có chút khó khăn rồi. Tần Tiêu đã đổi tên cho bốn vị, nhưng A Quy này thật sự khó đổi. Thật ra Tần Tiêu định gọi A Hổ là Tiểu Bạch, Thanh Loan hoặc Mãng Giao là Tiểu Thanh, nhưng cảm thấy không tốt lắm, vẫn là đừng dùng ké tên người khác, vẫn là đặt tên theo chủng loại đi. Chủ nhân, tên của ta sao vậy? Tử Kim Huyền Quy có chút không vui hỏi, tại sao tên của các nàng đều dễ đặt, đến ta thì lại khó. Ngươi đã thành con gái rồi, ta cũng không thể tiếp tục gọi ngươi là A Quy, tên này quá thô lỗ, vậy thế này đi, sau này ngươi gọi là Quế Hoa đi. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, quyết định gọi A Quy là Quế Hoa đi, dù sao Quế đồng âm với Quy, Quế Hoa cũng khá hay. Quế Hoa. Tại sao các nàng một đứa gọi là Hồ Muội, một đứa gọi là Tiểu Loan, một đứa gọi là A Giao, ta lại là Quế Hoa? Ta không muốn. Thử Kim Huyền Quy trực tiếp phản kháng. Quế Hoa hay biết mấy, ngươi ở trong bí cảnh lâu quá rồi, không biết thẩm mỹ hiện tại, Quế Hoa mười dặm bay hương, thường dùng để ca ngợi phẩm hạnh cao thượng, ý nghĩa tốt đẹp biết bao, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi cứ tiếp tục gọi A Quy đi. Tần Tiêu cũng lời nghĩ nữa, dù sao Quế Hoa cũng khá hay, lại không phải Thúy Hoa, cũng không cần ngươi nấu dưa muối, ngươi còn có gì không hài lòng? Được rồi, giữa A Quy và Quế Hoa, Tử Kim Huyền Quy vẫn chọn Quế Hoa. Thì ra đây là dáng vẻ các ngươi sau khi hóa hình sao? Cũng không tệ nha. Điêu Nương trở về, nhìn thấy dáng vẻ của tứ thánh hậu duệ, gật đầu nói: thật ra mà nói, bốn người này sau khi hóa hình cũng đều có vẻ đẹp yêu mị, chỉ là Tần Tiêu muốn tiểu đệ mà, có một đám tiểu đệ thực lực cao cường đi theo, vậy mới ba khí chứ. Dẫn theo một đám mỹ nữ, uy nghiêm này trực tiếp giảm một nửa, không đúng, là uy nghiêm bằng không, thậm chí còn sẽ dẫn dụ sói giả. Nhưng điều này cũng không có cách nào, thứ này cũng không phải Tần Tiêu có thể chọn, đã như vậy thì cứ về đế đô rồi tính. Điêu Nương, đại lộ gần đây ở đâu? Chúng ta về đế đô trước. Chương 384, trở về đế đô, công tử bột. Chương 384, trở về đế đô, công tử bột. Điêu Nương bay một vòng ở ngoại vi, tự nhiên là biết đại lộ ở đâu, khoảng cách của Trầm Tống Châu ngẫu nhiên có hạn, cho nên vẫn còn trong Trung Châu cảnh nội, chỉ cần tìm được đại lộ, trở về vẫn rất đơn giản. Tìm đường cũng không phải để đi bộ, mà là tìm một hướng. Dù sao sau khi truyền tống, Tần Tiêu cũng mơ hồ, bốn dĩ phương hướng cảm đã kém, có chút không phân biệt được đông tây nam bắc rồi. Trên đường bay về, Tần Tiêu cảm thấy vẫn nên đặc biệt dặn dò các tiểu muội đi theo mình. Bốn đứa các ngươi tuy cảnh giới đã là đại thừa sơ kỳ, nhưng đều phải giữ thái độ khiêm tốn cho ta, giấu tu vi của mình đi, nước ở đế đô sâu lắm, chúng ta tốt nhất đừng có sự hiện diện gì, tránh bị người khác để mắt tới. Bốn người bọn họ đều từ bí cảnh đi ra, Tần Tiêu lo lắng chúng nó không hiểu nhân tình thế sự bên ngoài, liền nhắc nhở. Tu vi đại thừa sơ kỳ, đặt ở Thanh Châu tự nhiên là bá đạo vô cùng, nhưng ở đế đô vẫn chưa đủ nhìn, chúng ta vẫn phải khiêm tốn. À đúng rồi, chủ nhân của các ngươi ở Thanh Châu có một thế lực, tên là Thất Tinh Lâu, Điêu Nương chính là bộ trưởng bộ yêu thú của chúng ta, bốn đứa các ngươi cũng do nàng quản. Tần Tiêu nói xong lại bổ sung một câu. Ta không phục, chúng ta đều là đại thừa kỳ rồi, nàng tuy cũng rất lợi hại, nhưng dù sao vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong, tại sao chúng ta phải nghe lời nàng? Hồ Mội là người đầu tiên đưa ra phản đối. Bảo chúng ta giấu tu vi, khiêm tốn đừng gây chuyện, điều này có thể hiểu, nhưng tại sao nàng làm bộ trưởng, chúng ta phải do nàng quản? Ừm. Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Đây là mệnh lệnh. Hiểu không? Tần Tiêu cũng ngẩn ra, ngươi con hổ cái này, ngươi thật sự là hổ đấy, lời chủ nhân ta nói không còn tác dụng sao? Chủ nhân, ta không có ý kiến. Tiểu Loan vội vàng biểu lộ lòng trung thành, trực tiếp đâm sau lưng Hồ Muội. Chúng ta cũng không có ý kiến. A Giao và Quế Hoa cũng vội vàng bày tỏ không có ý kiến. Các nàng không như Hồ Muội hung hăng như vậy, chủ nhân nói gì thì là đó, ngươi tranh giành gì chứ? Tự tìm rắc rối sao? Ba đứa các ngươi, giỏi lắm, vậy ta cũng không có ý kiến. Hồ Muội cũng ngây ra, hóa ra chỉ có ta đang tranh giành. Các ngươi còn đâm sau lưng ta. Vậy được rồi, ta cũng không tranh nữa. Được rồi, đây chỉ là hình thức thôi, bình thường bộ yêu thú đều do ta đích thân thống lĩnh, chưa kể Điêu Nương là người đầu tiên đi theo ta. Hơn nữa các ngươi cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ, với bản lĩnh của Điêu Nương, đại thừa sơ kỳ thôi mà, chắc cũng không mất bao lâu, chiến đấu cung cấp, các ngươi thật sự không phải đối thủ của nàng. Tần Tiêu cũng nhìn ra sự không vui của Hồ Muội, ngữ khí cũng dịu đi một chút. Sau đó lại bay thêm 2 canh giờ, khi trở về ngoại thành đế đô thì trời đã tối. Ngoại thành đế đô cũng có đại trận, tương tự cấm bay, muốn vào thành thì phải ngoan ngoãn đi đường lớn vào, còn phải kiểm tra thân phận. Tần Tiêu nói rõ thân phận của mình xong, đang chuẩn bị dẫn 5 tiểu muội đi theo vào thành, kết quả bị một người chặn đường. Tiểu tử kia, đứng lại. một thanh niên mặc y phục thị vệ quân đế đô chặn đường Tần Tiêu. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Tần Tiêu cũng ngẩn ra, đây là làm trò gì vậy? Người của thập nhất đế tử. Ngươi đừng quản bổn công tử là ai, ngươi có thân phận, ngươi có thể đi, năm người kia, bổn công tử muốn đích thân kiểm tra. Thanh niên đó hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào các tiểu bội đi theo Tần Tiêu. Bốn người này tuy đã hóa hình, nhưng trên người ít nhiều đều có đặc điểm của bản thể, cho nên Tần Tiêu đã bảo điêu nương cho các nàng vài bộ quần áo đặc chế, có thể che giấu đặc điểm. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, năm tiểu bội đi theo này không có gì bất thường, hơn nữa ai nấy đều xinh đẹp như hoa, ai nhìn mà không mê mẩn chứ, chỉ có Tần Tiêu là đã quen rồi. Công tử, đừng gây chuyện nữa, lao ra mới thả ngươi ra khỏi cầm đoán. Ngươi ở thị vệ quân đây đợi vài ngày lao ra sẽ cho ngươi về, đừng rước thêm rắc rối. Tên tùy tùng của thanh niên thấy thiếu gia lại muốn gây chuyện, đội vàng tiến lên khuyên nhủ. Toàn bộ thị vệ của đế đô chia thành hai bộ phận, trung thành và ngoại thành là thị vệ quân, đế đô là cấm vệ quân. Thanh niên này chính là con trai của thị vệ quân Đông Môn thống lĩnh Lữ Vĩnh Vượng, Lữ Khánh Sinh, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lao cha của hắn Lữ Vĩnh Vượng thì là tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, sau khi biết giới hạn của mình không lớn, mới quyết định sinh con, nhưng hình như lúc mang thai không tốt, đứa con trai này gần trăm tuổi rồi, cũng mới tu vi nguyên anh hậu kỳ. Nếu chỉ là thiên phú bình thường thì thôi đi, tính cách này cũng vô cùng ngông cuồng, điều này khiến Lữ Vĩnh Vượng rất lo lắng. Nhưng có một điều tốt, chính là thằng nhóc này cũng khá thông minh, không dám đến trung thành làm càn, chỉ gây chuyện ở ngoại thành. Chuyện ở ngoại thành, đường đường là Đông Môn thống lĩnh của hắn thì cũng có thể giải quyết được. Lữ Khánh Sinh lần trước gây chuyện xong, liền bị cha hắn giam cầm đoán, hôm nay mới được thả ra, bảo hắn đến cửa thành trực ban để nhớ lời, trực ban đủ 7 ngày mới có thể về nhà. Mới trực ban ngày đầu tiên, Lữ Khánh Sinh đã để mắt đến năm tiểu bội đi theo Tần Tiêu rồi. Thật ra thiên phú của Lữ Khánh Sinh cũng không tệ, đặt ở Thanh Châu, nguyên anh hậu kỳ trăm tuổi, cũng coi như không tồi, nhưng đây là Trung Châu, đây là đế đô. Cũng chính vì đế đô quá nhiều thiên tài yêu nghiệt, Lữ Khánh Sinh mới bắt đầu buông thả, bất kể là vì tự ti hay tự bỏ, tóm lại hắn hiện tại bắt đầu mê đắm mỹ nữ. Công tử nhà nào? Tần Tiêu tự nhiên cũng nghe được lời tùy tùng đối phương nói, hóa ra đối phương còn là một công tử bột. Ngươi đừng quản buồn công tử là nhà nào, bất kể là nhà nào, cũng không phải một tên nhà quê từ Thanh Châu đến như ngươi có thể so sánh, đều không nhìn thấy tu vi, ngươi còn dám hỏi buồn công tử là nhà nào? Tiểu tử, bổn công tử khuyên ngươi một câu, bản thân không có thực lực, thì đừng dẫn theo mỹ nhân đi lung tung khắp nơi, có vài chuyện, có vài người, ngươi không nắm giữ được đâu. Lữ Khánh Sinh khinh thường nói. Ối, ngươi còn khá tốt bụng nha, còn khuyên ta một câu. Thật yêu suýt nữa bị lời đối phương làm cho bật cười. Ta không có thực lực. Dù ta không có thực lực, ngươi cho rằng năm tiểu bội đi theo ta là chó đùa sao? Hôm nay bổn công tử cũng không làm khó ngươi, năm mỹ nhân này, sau khi bổn công tử kiểm tra xong, tự nhiên sẽ thả các nàng đi, ngươi đi trước đi. Lữ Khánh Sinh cũng không muốn gây chuyện, chỉ cần tiểu tử này biết điều, tự mình đi, hắn cũng không làm khó, dù sao hắn hiện tại còn đang bị lão cha mình trừng phạt. Tiểu tử, ta vốn dĩ định khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện, ta còn sợ bị người khác nhận ra, không ngờ ngươi lại là một kẻ ngốc điếc, vậy hôm nay ta phải dạy cho ngươi cách làm người rồi. Thật yêu nói xong liền đi về phía Lữ Khánh Sinh. Tiểu tử, ngươi không phục sao? Vậy vừa lúc bổn công tử rảnh rỗi vô vị, để ngươi biết đế đô là nơi nào. Thấy Tần Tiêu đi về phía mình, Lữ Khánh Sinh cũng hưng phấn lên, quả nhiên là tên nhà quê, còn kháng đốc. Công tử, ngươi cứ yên tĩnh một chút đi, nếu bị lao ra biết được, ngươi lại phải bị cầm đoán nữa. Thấy Lữ Khánh Sinh cũng có ý định ra tay, tuy tùng đội vàng tiến lên kéo hắn lại. Chuyện của cha ta tự có cách, ngươi cút sang một bên đi, bổn công tử hiếm khi gặp được năm mỹ nhân mỗi người một vẻ, ngươi đừng phá đám. Thấy tùy tùng chặn mình, Lữ Khánh Sinh một tay gạt sang tay của tùy tùng. Cái tên này rốt cuộc là nhà nào vậy? Đừng đánh một trận xong lại rước thêm một đống rắc rối. Tần Tiêu cũng có chút mẩn ra, tên này ngông cuồng như vậy, xem ra bối cảnh không nhỏ, phía sau sẽ không phải là vị đế tử hay đế nữ nào đó chứ. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi là nhà nào, nếu không đừng trách ta ra tay không nặng nhẹ, nhẹ thì phế ngươi, nặng thì trực tiếp giết ngươi. Tần Tiêu lại nói với Lữ Khánh Sinh. Vị công tử này, lão gia nhà ta là thị vệ quân Đông Môn thống lĩnh Lữ Vĩnh Vượng Lữ đại nhân, công tử nhà ta không hiểu chuyện, xin công tử đừng chấp nhận. Tên tùy tùng cũng nhìn ra rồi, vị công tử này từ đầu đến cuối đều không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, vừa nhìn đã không phải người bình thường, sợ chuyện lớn chuyện nhỏ, vội vàng tự báo ra môn, hy vọng đối phương đừng thực sự ra tay. Đối phương có thể dẫn theo năm mỹ nhân từ Thanh Châu đến đế đô, làm sao có thể không có bối cảnh? Người không có bối cảnh sớm đã chết trên đường rồi. Công tử nhà mình có chút kiêu ngạo, hắn tên tùy tùng này không thể kiêu ngạo được. Thị vệ quân Đông Môn thống lĩnh, mấy phẩm. Thần Tiêu lần đầu tiên nghe thấy chức quan này, nhất thời tò mò hỏi. Lão gia nhà ta là tam phẩm trung cấp, thống lĩnh mọi việc ở Đông Môn, xin công tử hãy nể mặt lão gia nhà ta, đừng chấp nhận. Tên tùy tùng đội vàng đáp. Ngươi cái đồ chó chết, ngươi và hắn một tên nhà quê nói nhiều như vậy làm gì? Hắn có nghe hiểu không? Hôm nay lão cha ta không có ở đây, cái Đông Môn này ta nói là được. Lữ Khánh Sinh thấy tùy tùng của mình còn nói chuyện với Tần Tiêu, lập tức nổi giận, ngươi là công tử hay ta là công tử chứ? Một tên tam phẩm quen, lại còn là tam phẩm trung cấp, ta còn tưởng quan lớn cỡ nào chứ, ngươi tên này ngược lại rất có mắt nhìn, quản tốt chủ tử nhà ngươi đi, dám nói nhảm nữa, ta trực tiếp phế hắn. Tần Tiêu cũng cảm nhận một chút, tu vi của Lữ Khánh Sinh không cao, rất bình thường, không có chút uy hiếp nào, tu vi của tên tùy tùng này còn cao hơn Lữ Khánh Sinh nhiều, đã ngươi có mắt nhìn, tu vi cũng cao, vậy ngươi cứ trông chừng chủ tử nhà ngươi đi. Công tử nói đúng, công tử đi thong thả. Tên tùy tùng đội vàng gật đầu đáp lại, tay còn lại cũng nắm chặt tay Lữ Khánh Sinh, sợ hẳn. Ngươi cái đồ chó chết, ngươi bất quá là một con chó của Lữ gia ta, ngươi không giúp bổn công tử còn giúp người ngoài. Mau thả tay ra, nếu không ta sẽ bảo cha ta cho ngươi cút thẳng. Lữ Khánh Sinh lập tức không vui, ngươi cái đồ chó chết còn quản chuyện của bổn công tử sao? Chương 385, một chiêu miểu sát, thành vệ xuất động. Chương 385, một chiêu miểu sát, thành vệ xuất động. Lữ Khánh Sinh giằng ra khỏi tay tên tùy tùng, liền lao về phía Tần Tiêu đang chuẩn bị rời đi để tấn công. Chưa từng có ai từ châu khác đến mà dám không xem Lữ Khánh Sinh hắn ra gì. Huống hồ đây còn là Đông môn do chính lão cha hắn thống lĩnh. Tần Tiêu vốn không muốn gây sự, hơn nữa đêm đã khuya, Tần Tiêu ghét nhất là phải xử lý chuyện vào ban đêm. Nhưng Tần Tiêu không muốn gây sự, không có nghĩa là hắn sợ gây sự. Cảm nhận được đòn tấn công của Lữ Khánh Sinh, không đợi Tần Tiêu ra tay, Hổ Muội trực tiếp một quyền cách không đánh chết Lữ Khánh Sinh. Sau khi giết Lữ Khánh Sinh, Hổ Muội còn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tần Tiêu, chờ Tần Tiêu khen ngợi. Ngươi đúng là đồ hổ, đánh bị thương đối phương là được rồi, sao ngươi lại trực tiếp giết hắn? Tần Tiêu cũng bất lực nói với Hổ Muội. Nhìn Lữ Khánh Sinh ngã xuống đất, trên ngực có một cái lô lớn, máu tươi rỉ ra, Tần Tiêu liền biết tên này đã chết không thể chết hơn được nữa. Ý của Tần Tiêu là dạy dỗ Lữ Khánh Sinh này, đánh bị thương là được. Ai ngờ Hổ Muội vừa ra tay, đối phương liền bỏ mạng, thế này thì phiền phức rồi. Vị công tử này, bất kể thân thế của ngươi là ai, ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm người đi. Công tử là con trai độc nhất của lão gia, bây giờ hắn chết rồi, nếu ngươi không có chỗ dựa, e rằng cũng không sống nổi. Tên tùy tùng kia đầu tiên là ngây người, sau đó liền biết chuyện đã lớn, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở Tần Tiêu một câu. Tên tùy tùng cũng không đốc, có thể miểu sát công tử, đối phương ít nhất cũng là hóa thần kỳ trở lên, nhưng trước đó mình không cảm nhận được khí tức của đối phương, chứng tỏ đối phương còn cao hơn mình một đại cảnh giới, ít nhất cũng là hợp thể kỳ, hắn cũng sẽ không ngu dại mà xông lên báo thủ, đó chẳng phải là tự dâng mạng sao? Chết thì chết thôi, Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, hắn cứ muốn đến canh một sớm hơn, đó cũng là tự hắn chuốc lấy, ta sẽ ở đây chờ lao ra nhà ngươi đến. Đúng rồi, ngươi và những người khác đừng đi, lát nữa giúp ta làm chứng. Sự việc đã đến nước này, Tần Tiêu cũng lười nói nhiều, trực tiếp bảo những người khác đừng đi, lát nữa làm chứng, mình là phòng vệ bị động, là đối phương ra tay trước. Quả nhiên, chưa đến một khắc, một nhóm người đen nghịt từ ngoại thành kéo đến. Ngoài Lữ Vĩnh Vượng và đội quân thành vệ lớn, còn có mấy lao giả. Lữ Vĩnh Vượng vừa đến liền bay đến bên cạnh thi thể Lữ Khánh Sinh, bắt đầu kiểm tra, hy vọng còn có khả năng cứu sống. Mặc dù thằng nghịch tử này cả ngày gây sự, nhưng dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn, hắn tuy cũng hy vọng con trai chịu thiệt thòi lớn, nhưng hắn không muốn con trai mình chết đi. Mau bao vây bọn họ, không được để một hai chạy thoát. Phát hiện con trai mình đã chết hẳn, Lữ Vĩnh Vượng cũng hoàn toàn nổi giận, trực tiếp ra lệnh cho người bao vây Tần Tiêu và những người khác. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả Khánh Sinh cũng không bảo vệ được, ta giữ ngươi lại làm gì? Lữ Vĩnh Vượng trước tiên vung một chưởng về phía tên tùy tùng của con trai mình. Tên tùy tùng kia cũng không phản kháng, ngoan ngoãn chịu một chưởng. Sau đó tên tùy tùng liền bị trọng thương ngã xuống đất, nằm liệt trên đất, máu không ngừng chảy. Đây cũng là Lữ Vĩnh Vượng không ra tay sát thủ, nếu không một chưởng phẫn nộ của hợp thể kỳ đỉnh phong, tên tùy tùng hóa thần kỳ làm sao có thể chỉ bị trọng thương? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Ta muốn hắn đền mạng, con ta đã chết, những người khác có mặt ở đây cũng đừng hòng sống yên. Lữ Vĩnh Vượng đã hoàn toàn phát điên, không những muốn hung thủ đền mạng, ngay cả những người có mặt cũng phải chịu tội. Lữ đại nhân, xin hãy tiết hai thuật biến, đừng xúc động. Lễ bộ thị lang Ngô Vịnh Đức vừa nhìn thấy Tần Tiêu, liền vội vàng kéo Lữ Vĩnh Vượng, bảo hắn thận trọng lời nói. Vốn dĩ Ngô Vịnh Đức tối nay đang uống rượu với Lữ Vĩnh Vượng và một số quan viên khác, tiện thể điều giải chuyện Lữ Khánh Sinh gây ra lần trước, kết quả uống đến nửa chừng, có người đến báo, thằng nhóc Lữ Khánh Sinh bị giết ở Đông Môn, thế là mọi người cùng nhau đi theo. Lữ Vĩnh Vượng không có danh ngạch đại so, hơn nữa đứa con trai phế vật của hắn tạm thời cũng không đủ tư cách, nên không ra ngoài bí cảnh, tự nhiên là không nhận ra Tần Tiêu, nhưng Ngô Vịnh Đức thì nhận ra, hắn ở ngoài bí cảnh còn từng lên tiếng tố cáo Tần Tiêu. Danh tiếng của Tần Tiêu rất lớn, nhưng những người từng gặp Tần Tiêu thì không nhiều. Tuy nhiên trong số các quan viên đi theo cũng có người khác nhận ra Tần Tiêu, đều tự mình tính toán. Bọn họ có thể tụ tập thành một nhóm, vậy chắc chắn đều là người của thập nhất đế tử, chính là cái gọi là rắn chuột một ổ. Ngô Vịnh Đức là người của thập nhất đế tử, những người có thể uống rượu cùng hắn, tự nhiên cũng đều đã đầu quân cho thập nhất đế tử. Có người sợ hãi, cũng có người cho rằng đây là một cơ hội. Dù sao Tần Tiêu đã giết người, mặc dù Lữ Khánh Sinh không có quan chức thiên triều, nhưng Lữ Vĩnh Vượng thì có, chỉ cần làm lớn chuyện này, đưa lên triều đình, vậy chắc chắn có cớ để đối phó Tần Tiêu. Chuyện này khác với lúc đánh bị thương đế tôn, đánh bị thương đế tôn, Tần Tiêu cũng đã nhận một trưởng của thập nhất đế tử, một câu chuyện đùa của người trẻ tuổi liền có thể bỏ qua, dù sao thập tam đế tử đã ra mặt ủng hộ, cũng không gây ra tổn thất lớn, nhưng bây giờ đã chết người, thập tam đế tử cũng khó mà bao che, dù sao người chết là con trai của quan viên tiên triều. Đừng xúc động. Ta bây giờ không hề xúc động, giết người để mạng, đồng loa cùng tội, người đâu, mau bắt tất cả bọn chúng lại cho ta. Lữ Vĩnh Vượng bây giờ nào còn quản được nhiều như vậy, trước tiên bắt hết người lại rồi nói. Khoan đã, ngươi không hỏi rõ đầu đuôi, nguyên nhân sự việc sao? Tần Tiêu thấy đối phương không hỏi gì, liền bắt người, hơn nữa là bắt tất cả mọi người, cũng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, ta khoan đại gia ngươi, bắt hết lại, nếu có phản kháng, giết tại chỗ. Nếu Lữ Vĩnh Vượng không thấy tại hiện trường còn có các quan viên khác, hắn bây giờ đã muốn trực tiếp giết người báo thủ, còn khoan đã, không thể chậm một chút nào. Thôi bỏ đi, nói lý lẽ với các ngươi cũng vô ích, Hổ Muội, bắt hắn lại đây cho ta. Tần Tiêu cũng lười tốn lời, trực tiếp bảo Hổ Muội bắt Lữ Vĩnh Vượng lại. Sau đó Hổ Muội một cái tuấn di liền biến mất tại chỗ, rồi một cái chớp mắt, liền xách Lữ Vĩnh Vượng đến trước mặt Tần Tiêu. Chủ nhân, người đã bắt đến rồi. Hồ Mội ném Lữ Vĩnh Vượng xuống trước mặt Tần Tiêu, ngẩng đầu chờ Tần Tiêu khen ngợi. Hồ Mội ra tay rất nhanh, trực tiếp khiến Lữ Vĩnh Vượng trở tay không kịp. Hắn căn bản không ngờ đối phương còn dám chủ động ra tay, đây là ở Đế Đô, mình chính là thống lĩnh Đông Môn. Làm tốt lắm. Tần Tiêu tượng trưng khen một câu, sau đó đến trước mặt Lữ Vĩnh Vượng. Ngươi muốn làm gì? Ta là quan viên thiên triều. Sự tức giận trước đó của Lữ Vĩnh Vượng lập tức tiêu tan, bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Đối phương có thể trong nháy mắt bắt được mình, chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều, mình đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, vậy chẳng phải nói đối phương là cao thủ đại thừa kỳ sao? Cao thủ như vậy lại còn gọi thiếu niên trước mắt là chủ nhân, thang lịch tử của mình rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Ta có thể làm gì chứ? Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn nói rõ ngọn ngành sự việc với ngươi, con trai ngươi chết rồi, ta cũng có thể vì lý do nhân đạo mà bồi thường cho ngươi một chút, nhưng ngươi làm loạn như vậy, khiến ta rất không vui. Tần Tiêu chưa đến mức kiêu ngạo dám giết quan viên thiên triều, chỉ là muốn đối phương bình tĩnh lại. Sau đó liền kể lại toàn bộ ngọn nguồn sự việc, người đi đường và đội ngũ canh gác cũng đã xác nhận sự việc. Sau khi ghi xong lời khai đầy đủ, Tần Tiêu liền bắt đầu thương lượng chuyện bồi thường với đối phương. Trong quá trình giao lưu, Tần Tiêu cũng đã tự giới thiệu thân phận, đây chỉ là một sự hiểu lầm, nếu ngươi có thể chấp nhận bồi thường để giải quyết, vậy thì hòa giải riêng, nếu không chấp nhận, vậy chúng ta sẽ dùng bằng chứng và lời khai đầy đủ để đi theo con đường chính thức cũng được. Lữ Vĩnh Vượng sau khi biết đối phương là Tần Tiêu, trong lòng cũng nguội lạnh đi một nửa. Hắn chưa từng gặp Tần Tiêu, nhưng cũng biết những việc làm của Tần Tiêu, người đã đánh đế tôn mà không sao, từ khi thiên triều thành lập đến nay, Tần Tiêu cũng có thể coi là độc nhất vô nhị. Thập nhất đế tử còn không làm gì được Tần Tiêu, mình một thống lĩnh đông môn đội quân phòng vệ, thì có thể làm gì đối phương chứ? Chỗ dựa lớn nhất của mình cũng là thập nhất đế tử, nhưng thập nhất đế tử cũng không có cách nào với hắn. Được, ta chấp nhận hòa giải riêng. Thở phào một hơi, Lữ Vĩnh Vượng vẫn chọn hòa giải riêng. Đầu đuôi sự việc hắn cũng đã hiểu rõ, thằng lịch tử của mình chủ động tìm chết, người khác phản kháng, mặc dù đã giết người, nhưng cho dù đến phủ nhà, hình phạt của đối phương cũng sẽ không nặng, huống hồ còn có nhiều người làm chứng như vậy, cuối cùng cũng chỉ là bồi thường để giải quyết, mình e rằng còn sẽ bị Tần Tiêu và thập tam đế tử trả thù, hắn nào chịu nổi. Hắn với tư cách là quan viên thiên triều, càng biết rõ, quy tắc đó đều là để nhắm vào những người không có bối cảnh. Người có bối cảnh, quy tắc này chỉ là vật trang trí, nếu không hắn cũng không thể lần nào cũng giúp thằng lịch tử đó lau sạch mông, những người khác cũng đều là nể mặt hắn cái thống lĩnh đông môn này. Nô Bình Đức thấy Lữ Vĩnh Vượng chấp nhận hòa giải riêng, vậy thì không được rồi, vội vàng lên tiếng hô. Lữ đại nhân, tuyệt đối không được hòa giải riêng, lệnh lang chết trong tay hắn, đây là chuyện lớn, thiên triều ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ thay ngươi kêu oan trên triều đình, đến lúc đó nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Chương 386, mưu kế thất bại, đến tận cửa đòi nợ. Chương 386, mưu kế thất bại, đến tận cửa đòi nợ. Lời nói của Ngô Vịnh Đức vừa ra, Lữ Vĩnh Vượng quả thực đã động lòng, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhưng cho dù đã định tội Tần Tiêu thì có thể làm gì? Thập Tam Đế Tử cũng sẽ cứu người, Tần Tiêu cũng sẽ không chết, mình cuối cùng vẫn phải chịu đựng sự trả thù của Tần Tiêu và sự nhắm vào của Thập Tam Đế Tử. Đúng rồi, còn có Thẩm gia. Đa tạ Ngô đại nhân, chuyện này là do thằng lịch tử của ta gây ra, có kết quả này cũng là số mệnh của hắn. Lữ Vĩnh Vượng gần như cắn răng nói ra câu này, hắn phải chấp nhận cái chết của con trai mình, còn phải từ bỏ ý định báo thù. Câu này là nói cho Ngô Vịnh Đức nghe, hơn nữa là nói cho chính hắn nghe. Ngô đại nhân phải không? Ta thấy ngươi có chút quen mắt. Tần Tiêu lập tức cũng không vui, người nhà người ta đã chọn hòa giải riêng, chỉ có ngươi nói nhiều phải không? Lão già ngươi cứ lời đó. Nếu Lữ đại nhân đã quyết định hòa giải riêng, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, ta còn có việc, ta xin phép về trước. Ngô Vịnh Đức không ngờ Lữ Vĩnh Vượng lại nhát gan như vậy, bây giờ ngược lại khiến hắn bị Tần Tiêu để mắt tới, thế là vội vàng rút lui. Những quan viên khác thấy Ngô Vịnh Đức đã rút lui, cũng liền nối gót rời đi. Lão già ngươi cũng đừng khinh phục, con trai ngươi thành ra thế này, ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn, ta vốn gì đã định đi rồi, hắn cứ muốn ra tay tấn công, lúc đó mới bị nha hoàn nhỏ ra tay đánh chết. Ngươi vẫn nên may mắn vì ngươi là quan viên tiên triều đi, nếu là các thế lực thế tục hoặc tu chân khác, chủ động chọc ghẹo ta, sau khi bị phản sát mà còn dám nói một chữ báo thủ, ta sẽ cho người đi diệt thế lực của hắn. Thấy Lữ Vĩnh Vượng còn biết điều, Thần Tiêu cũng nói thật. Nếu đây không phải là Đế Đô, với biểu hiện của Lữ Khánh Sinh, sớm đã chết không thể chết hơn được nữa, đâu còn cho hắn nhiều thời gian nói nhảm như vậy. Bổn quan biết rõ, thằng lịch tử này gây ra hậu quả ngày hôm nay cũng không thoát khỏi liên quan đến bổn quan, nếu không phải ta lần nào cũng giúp hắn xử lý hậu quả, hắn cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Lữ Vĩnh Vượng như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất. Được rồi, đây là 100 triệu linh thạch, cộng thêm 10 cân linh dịch và một quả thánh nguyên linh quả, nếu ngươi sử dụng đúng cách, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, đợi thực lực mạnh hơn, hãy sinh thêm một đứa nữa đi. Tần Tiêu vứt xuống một túi chữ vật, liền dẫn người rời đi. Bây giờ Tần Tiêu lại có việc khác phải làm, đó là xem cái Ngô đại nhân này là quan gì, chỗ dựa là ai. Lão già kia dám chơi trò âm thầm với ta phải không? Sau khi vào thành, Tần Tiêu liền lấy ra chiếc siêu xe bốn cửa của mình, vị trí chỉ có bốn, vậy chỉ có thể chen chúc một chút. Tần Tiêu lái xe, ghế phụ ngồi một người ôm một người, phía sau chen ba người. Tần Tiêu cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy, nếu biết, lúc đó đã chuẩn bị một chiếc xe lớn hơn một chút rồi. Trở về Thẩm gia, người Thẩm gia nhìn thấy Tần Tiêu lại dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp, nhất thời đều có chút ngây người. Sư phụ, mấy vị này là ai? Thẩm Như Nguyệt, Thẩm Hạo Nam và Tiêu Văn Ly đã từng gặp yêu đương, nên nàng hỏi là bốn người còn lại. À, bốn người này là nha hoàn ta mới nhận. Thần Tiêu tùy tiện giải thích một câu, liền không dây dưa nữa. Đúng rồi, hôm nay có bao nhiêu người chủ động đưa linh thạch? Để chuyển đề tài, Thần Tiêu trực tiếp hỏi hôm nay có ai chủ động đến đưa linh thạch.
Sư phụ, những người mua ít điểm cơ bản đều đến đưa rồi, bây giờ chỉ còn lại những người trong bảng nghìn điểm. Thẩm Như Nguyệt cầm những tờ giấy nợ còn lại nói, trừ hai người của Thẩm gia và Tiêu Văn Ly, trên bảng nghìn điểm còn có 11 người. Nói cách khác, còn hơn 100 tỷ chưa về tài khoản. Tờ giấy nợ của bảng trăm điểm còn một tờ, đó là của Tiêu Văn Châu, nàng tổng cộng có hai tờ, một tờ 1200 điểm, một tờ 500 điểm, tổng cộng là 1700 điểm. Thôi bỏ đi, số tiền của bọn họ khá lớn, có thể cần chút thời gian để gom linh thạch. Tần Tiêu nhận lấy túi chứa vật mà Thẩm Như Nguyệt đưa qua kiểm tra một chút, tổng cộng thu được 600 tỷ linh thạch, tức là tất cả các khoản lẻ đều đã thu về. Tần Tiêu tổng cộng bán được 18700 điểm, đây là đã trừ đi của anh em Thẩm Như Nguyệt và Tiêu Văn Ly. Dù sao khi bắt đầu bán điểm là 3 vạn điểm tròn, khi định bảng là 11300 điểm, hiện tại hóa đơn còn 12700 điểm chưa thu hồi, tức là 18700 điểm trừ đi 12700 điểm, đã thu hồi 600 tỷ. Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam mỗi người còn 200 tỷ, chuyến đi bí cảnh này, ngoài việc thu được 4 cô em gái tùy tùng, còn có hơn 2000 tỷ linh thạch thu hoạch, Tần Tiêu rất hài lòng. Hai ngày sau đó, liên tục có người đến thanh toán. Tần Tiêu lại thu về hơn 1000 tỷ tiền nợ, ngay cả 200 tỷ của Thẩm gia và Tiêu Văn Ly cũng đã trả, tổng cộng thu nhập 1900 tỷ. Bây giờ chỉ còn lại Tiêu Văn Châu, nàng là 1700 điểm, tức là 170 tỷ linh thạch. Có nên đi đòi không nhỉ? Chỉ còn lại nhà nàng ấy thôi. Nhìn hai tờ giấy nợ còn lại trên tay, Tần Tiêu cũng rất băn khoăn. Dù sao Tiêu Văn Châu là con gái độc nhất của cựu đế nữ, mình đi đòi nợ hình như không hay lắm. Thôi bỏ đi, cứ coi như là đi thăm hỏi vậy, ta sẽ không nói chuyện nợ nần, các nàng ấy chắc là hiểu ý ta chứ. Nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu vòng đấu loại, mình cũng không còn thời gian để đòi nợ, Tần Tiêu vẫn quyết định đi thăm hỏi cựu đế nữ. Vì là đòi nợ nên tự nhiên không thể đi nhiều người, cuối cùng Tần Tiêu quyết định tự mình đi, sau đó lại chuẩn bị ba quả thánh nguyên linh quả làm quà. Ba quả thánh nguyên linh quả trị giá 30 tỷ, nếu có thể đòi về 170 tỷ tiền nợ, cũng không tính là lỗ, nếu không đòi được, vậy mình sẽ lỗ 200 tỷ. Để tránh bị lạc đường, Tần Tiêu cũng mua một bản đồ đế đô, dựa theo bản đồ, Tần Tiêu cuối cùng cũng đến được phủ đệ của cựu đế nữ. Người là ai? Đây là phủ đệ của đế nữ. Tần Tiêu vừa đến cổng đã bị thị vệ chặn lại. Cái đó, ta là Tần Tiêu, đến đế đô nhiều ngày rồi, chưa đến thăm cựu đế nữ, thực sự là có lỗi, đây không phải đến thăm sao? Vì là đến thăm, Tần Tiêu tự nhiên hạ thấp tư thái, đối với thị vệ, Tần Tiêu cũng lễ phép trả lời. Người là Tần Tiêu. Xin chờ một lát, ta đi bẩm báo. Thị vệ tự nhiên cũng nghe nói về Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu đang nổi như cồn. Thị vệ đi vào bẩm báo, Tần Tiêu thì đứng tại chỗ chờ đợi. Tuy nhiên tin tức Tần Tiêu đến thăm cựu đế nữ cũng đều bị thám tử nhìn thấy. Phủ thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông nhìn tình báo trong tay, có chút nghi hoặc. Thằng nhóc này không phải người của thập tam đệ sao? Đến chỗ cựu tỷ lại có ý gì? Là ý của hắn hay là ý của thập tam đệ? Tiêu Nguyên Tông cũng không nắm rõ ý đồ của Tần Tiêu. Trong phủ thập tam đế tử cũng nhận được tin tức tương tự. Vô vị, hắn thích đi đâu thì đi đó, các ngươi chỉ cần ngăn hắn đừng gặp chuyện là được. Tiêu Nguyên Thần nhìn tình báo trong tay, thờ ơ nói, hắn sắp xếp thám tử chủ yếu là để bảo vệ Tần Tiêu, còn Tần Tiêu đi làm gì, hắn một chút cũng không quan tâm, dù sao ân tình hắn đã ban đủ, cũng không lo Tần Tiêu sẽ phản bội hắn. Phủ Tam Đế Tử tự nhiên cũng nhận được tin tức. Nếu là thăm hỏi đơn giản, thằng nhóc này không đến thăm nhị ca và ta trước sao? Lại đi đến chỗ cửu muội. Có ý gì? Tam Đế Tử cũng không hiểu nổi. Bởi vì trước đó, chưa từng nghe nói Tần Tiêu và cựu đế nữ có bất kỳ tiếp xúc nào. Hơn nữa ở Thanh Châu, Tần Tiêu và Lăng Gia đi lại rất gần, càng không thể nào đến thăm cựu đế nữ. Còn Ngô Vịnh Đức bên kia cũng nhận được tin tức, mấy ngày nay hắn nghe nói Tần Tiêu đang khắp nơi dò hỏi chuyện của hắn, khiến hắn ban đêm ngủ cũng không yên. Cái gọi là không sợ trộm mà sợ kẻ nhóm nó, thằng nhóc này không làm gì cả, chỉ dò hỏi tin tức của mình, là có ý gì? Bây giờ còn đi thăm cựu đế nữ, có phải muốn gây chuyện để chỉnh mình không? Thực ra Tần Tiêu chỉ đơn thuần là đến đòi nợ, căn bản không phức tạp như bọn họ nghĩ. Rất nhanh, thị vệ liền đi ra. Đế nữ lúc này đang bế quan tu luyện, không tiện tiếp khách, nhưng tiểu thư bảo ngươi vào. Thị vệ nói với Tần Tiêu. Đế nữ là chức vị, nhưng đế tôn chỉ là thân phận, thông thường người trong nhà đều gọi chủ tử nhà mình là tiểu thư hoặc công tử. Vậy sao? Cũng được thôi. Nghe nói cựu đế nữ không rảnh, nhưng Tiêu Văn Châu hình như ở nhà, vậy thì trực tiếp tìm người nợ tiền cũng rất tốt, ít nhất mọi người đều biết rõ, không cần vòng vo. Sau đó Tần Tiêu liền đi vào phủ đệ của cựu đế nữ. Chương 387, không tiền trả nợ, vậy thì nhận đồ đệ. Chương 387, không tiền trả nợ, vậy thì nhận đồ đệ vào phủ đế nữ. Thị vệ trực tiếp dẫn Tần Tiêu đến phòng khách phụ. Vào phòng khách phụ, Tiêu Văn Châu đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy Tần Tiêu trong lòng vẫn rất khó chịu. Mặc dù nàng vì mua điểm của Tần Tiêu mà cũng vào được top 10, nhưng nàng lại mua đến 1700 điểm, hơn nữa chỉ xếp thứ 5, trong lòng nàng một chút cũng không phục, chỉ cảm thấy bị thiệt thòi. "Chào, đã lâu không gặp, ta nên gọi ngươi là đế tôn hay gọi ngươi là Tiêu tiểu thư đây?" Tần Tiêu thấy Tiêu Văn Châu mặt nặng mày nhẹ, đành chủ động chào hỏi. "Tùy ngươi, mời ngồi, ta biết ngươi hôm nay đến làm gì, nhưng mẫu thân ta vẫn luôn bế quan, phụ thân ta cũng không ở nhà, nên ta tạm thời không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy." Tiêu Văn Châu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhìn xuống, dù sao mình cũng sai, sau khi bảo Tần Tiêu ngồi xuống, cũng trực tiếp nói rõ tình hình của mình. Nàng cũng thật sự không còn cách nào, nếu là mấy trăm triệu hay mười mấy tỷ, nàng là con gái độc nhất thì cũng có thể điều động kho phòng, nhưng 170 tỷ, chưa nói nàng không có quyền hạn này, cho dù có quyền hạn, nàng cũng không có gan đó. Cho nên chuyện linh thạch chỉ có thể đợi mẫu thân nàng xuất quan, hoặc phụ thân trở về. Đệ cửu đế nữ sở dĩ có thể trở thành một trong những thế lực mạnh nhất, Phó Mã tự nhiên cũng đóng góp rất lớn. Tần Tiêu đã đến đòi nợ, vậy tự nhiên cũng đã tìm hiểu sơ qua bối cảnh của đệ cửu đế nữ. Phó Mã của đệ cửu đế nữ chính là tam công tử của tướng quốc Quý Vân, Quý Thúc Chiết, cũng là một đại lao cấp độ kiếp kỳ, nhưng hình như hắn đã đi mật cảnh bế quan tu luyện rồi. Nói đến, ba người con trai của tướng quốc này đều không đơn giản, con trai út Quý Thúc Chiết, Phó Mã Thiên Triều, con trai thứ Quý Trọng Hạng, đại thống lĩnh cấm vệ Thiên Triều, quan chức nhị phẩm trung, thống quản cấm vệ đế cung, con trai cả Quý Bá Thượng, thị lang bộ binh, cũng là quan chức nhị phẩm trung. Tướng quốc Quý Vân chỉ có ba người con trai, tuy tướng quốc bề ngoài trung lập, nhưng trong hành sự khó tránh khỏi có sự thiên vị, những người khác cũng sẽ suy đoán ý của tướng quốc. Cho nên dần dần đệ cửu đế nữ đã trưởng thành thành một trong những thế lực mạnh nhất đế đô. Nói đến cũng thật khéo, ba người cháu của tướng quốc đều đã mua điểm từ Tần Tiêu và đều lọt vào top 10. Con trai của trưởng tử Quý Bá Thường chính là Quý Chính Dương đứng đầu bảng chiến lực, mua 1200 điểm, con trai của thứ tử Quý Trọng Hạ là Quý Chính Triều, mua 1000 điểm, còn gái của ấu tử Tiêu Văn Châu, trực tiếp là đại tỷ đứng đầu bảng mua điểm, mua 1700 điểm. Mặc dù có hai chỗ dựa vững chắc như vậy, Tiêu Văn Châu vẫn còn khá tốt, không đặc biệt kiêu ngạo ương ngạnh, hẳn là do gia giáo tốt. Nếu thân phận này đặt vào người Lữ Khánh Sinh, e rằng toàn bộ đế đô sẽ náo loạn. "Ôi chao, Tiêu tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Ta đâu phải đến đòi linh thạch, chỉ là mới đến, vẫn chưa có cơ hội đến bái kiến đệ cửu đế nữ, cho nên muốn đến bái kiến một chút thôi." Thấy Tiêu Văn Châu quả thật không lấy ra được linh thạch, Tần Tiêu cũng vội vàng chuyển đề tài. Vị cô nãi nãi này chính là một trong những đế tam đại có quan hệ cứng nhất đế đô, bàn chuyện linh thạch thì thật tục tàn, đương nhiên, đây cũng là vì đối phương quả thật không lấy ra được, nếu có thể lấy ra được, Tần Tiêu cũng không ngại tục tàn một chút. "Bái kiến, ngươi có thể có lòng tốt như vậy? Ngươi không phải người của thập tam thúc sao? Thập tam thúc luôn không tham gia bất kỳ tranh chấp thế lực nào, ta tin ngươi nói quỷ, nhưng linh thạch này ngươi chỉ có thể đợi mâu thân ta xuất quan rồi hay nói, ngươi yên tâm, bổn tiểu thư không phải người quỷ nợ, ta tự sẽ nghĩ cách gom đủ cho ngươi." Tiêu Văn Châu trực tiếp bật trần. "Tiêu Văn Châu đâu có ngốc, ngươi không đến đòi linh thạch thì ngươi đến làm gì? Dù sao tạm thời cũng không có linh thạch, ngươi đến đòi cũng vô ích. Chuyện này không nổi, Tiêu tiểu thư cứ từ từ gom là được, chỉ là ta mạo muội hỏi một chút, thiên phú của Tiêu tiểu thư hẳn cũng là thiên linh căn chứ?" Tần Tiêu tuy miệng nói không sao, nhưng 170 tỷ linh thạch này thu không về, trong lòng hắn hoảng hốt, bản thân hắn cũng không thể đến chuyến này vô ích. "Ngươi hỏi cái này làm gì? Bổn tiểu thư tự nhiên là thiên linh căn rồi, nếu không ngươi nghĩ bổn tiểu thư làm sao đạt tới hợp thể kỳ?" Tiêu Văn Châu trực tiếp bị câu hỏi của Tần Tiêu làm cho cả lời, cái này còn không nhìn ra sao? "Còn phải hỏi? Ồ, vậy sao? Vậy ta có một cách có thể khiến ngươi không cần trả linh thạch nữa, chỉ là không biết ngươi có bằng lòng hay không." Xác định đối phương là thiên linh căn, Tần Tiêu liền nảy sinh ý đồ. "Thu không về linh thạch, vậy thu một đồ đệ cũng không tệ, tuy cái giá hơi lớn, nhưng bối cảnh người ta cũng lớn, nếu có một đồ đệ như vậy, vậy thì đệ tử nào cũng không quan trọng nữa, cũng không cần lộ ra sức công, dù sao thân phận sư phụ của mình cũng nhạy cảm." Sau khi biết được thân phận sư phụ của mình, Tần Tiêu vẫn tiên về việc tạo thêm cho mình nhiều bùa hộ mệnh trên bề mặt, chuẩn bị cả hai tay sáng tối. 170 tỷ đều không cần trả nữa. Tiêu Văn Châu có chút kinh ngạc, đây chính là hơn 100 tỷ đó. "Đúng vậy, 170 tỷ đều không cần trả nữa, không biết ngươi có hứng thú không?" Tần Tiêu lại xác nhận. "Vậy ngươi nói xem, nếu không phải yêu cầu quá đáng, ta đều có thể xem xét một chút." Tiêu Văn Châu cũng có chút động lòng, 170 tỷ linh thạch, không phải 170 vạn, nếu bản thân có thể giải quyết, không cần mẫu thân ra mặt, vậy tự nhiên là tốt nhất rồi. Cách này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi bái ta làm sư, 170 tỷ linh thạch này tự nhiên sẽ được miễn, hơn nữa sau này còn có rất nhiều lợi ích. Tần Tiêu cũng trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, chuyện này cũng không có gì phải quanh co. "Cái gì? Bái ngươi làm sư? Chuyện này không được." Tiêu Văn Châu nghe thấy yêu cầu của Tần Tiêu xong, liền trực tiếp từ chối, "Đùa cái gì vậy? Ta đường đường là đế tôn, mẫu thân ta là đệ cửu đế nữ, bái ngươi làm sư. Tại sao không được? Chẳng lẽ ngươi có sư phụ rồi? Hay là nói nhà ngươi không cho phép?" Tần Tiêu biết đối phương không thể một lời đồng ý, nhưng cũng không ngờ lại từ chối kiên quyết như vậy. "Không có tại sao, ta cũng không có sư phụ, nhưng chuyện này không được, nếu bị mẫu thân ta biết được, ta sau này đừng hỏng ra ngoài nữa." Tiêu Văn Châu tuy động lòng với 170 tỷ linh thạch, nhưng thứ này trong nhà đâu phải không trả nổi, cùng lắm là bị mẫu thân trách phạt một chút thôi. Nhưng bái sư thì khác, nếu chuyện này bị mẫu thân biết được, mình không chỉ bị trách phạt đơn giản như vậy, nói không chừng sau này còn phải bị cấm túc. Nàng là con gái độc nhất của đệ cửu đế nữ, đó chính là người kế nhiệm sau này, làm sao có thể bái một người đến từ Thành Châu làm sư phụ, chuyện này sao cũng không nói xuôi được, mẫu thân nàng dù thế nào cũng sẽ không đồng ý. "Ôi chao, chuyện này cũng không phải việc gì lớn, chúng ta tư hạ bái sư là được, chúng ta không cần cho mẫu thân ngươi biết, ngươi yên tâm, ta chỉ là làm theo nghi thức thôi, ta cũng sẽ không bắt ngươi phải tôn sư trọng đạo như thế nào, chúng ta cứ tạo dựng một mối quan hệ là được." Tần Tiêu nghe xong lời giải thích của Tiêu Văn Châu xong, cũng đổi lời nói, "Đâu phải công khai bái sư, chúng ta tư hạ bái sư là được." Bộ chiêu trò này, khi tranh đoạt danh ngạch linh dược cốc, Tần Tiêu đã dùng qua rồi, còn lừa được ba người, lần này lại tái diễn chiêu cũ. "Vậy ta bái ngươi làm sư, ngươi có lợi gì?" Tiêu Văn Châu nghe Tần Tiêu nói tư hạ là được, cũng không cần công khai, lại có chút độc lòng. Dù sao tư hạ bái sư, có thể miễn đi 170 tỷ linh thạch, ai mà không độc lòng chứ? "Đâu có lợi ích gì, ta cũng biết, thế lực của đệ cửu đế nữ rất lớn, linh thạch chắc cũng không thiếu, nhưng dù sao cũng có nhiều người phải nuôi, ta cũng không tiện thật sự đòi, 170 tỷ này coi như là một chút thành ý của ta. Nhưng nhiều linh thạch như vậy, ta cũng không thể chịu thiệt vô ích, ngươi tư hạ bái sư, cho ta một chút an ủi tâm lý là được, để ta trong lòng thoải mái một chút, ta cũng có thể cam tâm tình nguyện không đòi linh thạch nữa, ngươi nói đúng không? Tần Tiêu trực tiếp bắt đầu nói nhảm, dù sao chỉ cần lừa được đồ đệ là được. Bởi vì thu thêm một đồ đệ, liền có thể kích hoạt thêm một thành tựu, hơn nữa còn có thể tăng cơ số tất cả vật tư, còn có vật tư mới được mở khóa, một mũi tên trúng ba đích, Tần Tiêu đương nhiên phải lừa rồi. Ngươi nói lời này là thật? Thật sự chỉ cần tư hạ bái sư là được. Sau đó ngươi cũng sẽ không dùng chuyện này để nói nữa. Tuy lời giải thích của Tần Tiêu rất vô lý, nhưng sức hấp dẫn của 170 tỷ vẫn khiến Tiêu Văn Châu động lòng. Nhất định là thật, chỉ cần ngươi bái sư, hai tờ giấy nợ này lập tức trả lại ngươi, đây là ở nhà ngươi, ngươi còn sợ ta lừa ngươi không thành. Tần Tiêu thấy Tiêu Văn Châu có chút động lòng, tiếp tục dụ dỗ. Cái này, ta nghĩ một chút. Trong lòng Tiêu Văn Châu đang xoắn xuýt, nếu chỉ là tư hạ, vậy cũng không mất mặt mũi gì, hơn nữa còn có thể tiết kiệm 170 tỷ, tính thế nào cũng có lợi. Đúng rồi, ngươi nếu bái sư, ta còn có lễ bái sư đó, ba quả thánh nguyên linh quả. Thấy Tiêu Văn Châu vẫn còn đang xoắn xuýt, Tần Tiêu chỉ có thể tăng thêm tiền cược, chuyện này phải nhanh chóng hoàn thành, đừng đợi lát nữa đệ cửu đến nữa xuất quan, vậy thì khó mà xử lý được. Nghe thấy còn có ba quả thánh nguyên linh quả làm lễ bái sư, Tiêu Văn Châu cuối cùng đã hạ quyết tâm. Được, ta đồng ý bái sư. Chương 388, thu đồ thành công, đan dược thượng phẩm. Chương 388, thu đồ thành công, đan dược thượng phẩm. Tiêu Văn Châu vốn đã có xu hướng đồng ý, việc Tần Tiêu thêm vào đã khiến nàng quyết tâm. Thánh nguyên linh quả, ngay cả ở đế đô cũng là vật hiếm có, dù sao sản lượng của thứ này đặt ở đó, một cây cây ăn quả, 100 năm nhiều nhất chỉ sản xuất được 100 quả. Ba quả thánh nguyên linh quả là 30 tỷ, cộng thêm 170 tỷ mình nợ, vậy là 200 tỷ, tư hạ bãi một người làm sư thôi, cái này quả thực là kiếm lời lớn. Ngươi đồng ý là tốt rồi, tuy là tư hạ, nhưng chúng ta vẫn phải chính thức bái sư, ngươi yên tâm, ngươi nếu đã làm đồ đệ của ta, lợi ích sẽ rất nhiều. Tần Tiêu thấy Tiêu Văn Châu cuối cùng đã đồng ý, liền yên tâm, tiếp theo chính là hành lễ bái sư. Không thành vấn đề, tư hạ bái sư cũng là bái sư, ta tự nhiên sẽ chính thức bái sư. Tiêu Văn Châu cũng đội vàng đồng ý, nàng còn sợ Tần Tiêu đổi ý nữa là làm gì có lý lẽ không đồng ý, sau đó là một bộ nghi thức bái sư đơn giản, quá trình tuy được đơn giản hóa, nhưng những nghi thức quan trọng đều đã được thực hiện. Sau đó Tần Tiêu nhận lấy trà bái sư mà Tiêu Văn Châu đưa, uống một hơi cạn sạch, lễ thành. Chúc mừng ký chủ đã thành công thu nhận đệ tử Thiên Linh căn thứ 7, mở khóa, hạ phẩm tiên đan. Hạ phẩm tiên đan, cứ 9 tháng sản xuất một viên, hạ phẩm tiên đan, vật tu luyện của tiên nhân tiên linh giới, trong đó chứa đầy tiên khí và có chút lực lượng quy tắc, uống vào có thể tăng thọ nguyên ngàn năm. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa vật tư mới, tất cả các vật tư khác cơ số tăng 1. Hệ thống thành tựu có thành tựu mới được mở khóa. Liên tiếp 4 tin nhắn hệ thống vang lên, chứng tỏ việc bái sư đã có hiệu lực. Bây giờ bái sư đã xong, giấy nợ có thể trả lại cho ta chưa? Tiêu Văn Châu không biết Tần Tiêu đang xem gợi ý hệ thống, còn tưởng Tần Tiêu đang ngẩn người, bèn lên tiếng nhắc nhở. Ồ, đúng đúng đúng, giấy nợ cho ngươi, đây còn có 3 quả thánh nguyên linh quả, coi như là lễ bái sư của ngươi. Bị Tiêu Văn Châu nói một câu như vậy, Tần Tiêu cũng hoàn hồn, bây giờ không phải lúc để xem hệ thống. Thật sự cứ thế cho ta sao? Tiêu Văn Châu cầm hai tờ giấy nợ, lại nhìn 3 quả thánh nguyên linh quả đặt trên bàn, nhất thời còn có chút khó tin, không ngờ thật sự chỉ cần bái sư là giải quyết được sao? Ngươi nói lời này, có người ngoài, ngươi vẫn là đế tôn, nhưng tư hạng, ta là sư phụ ngươi là đồ đệ, sư phụ làm sao có thể lừa đồ đệ được? Tần Tiêu cũng cắt lời, đồ vật đã cho ngươi rồi, ngươi còn có gì mà nghi ngờ nữa? Tần Tiêu bây giờ trong lòng vui vẻ, lợi ích của việc thu đồ đệ không chỉ là 200 tỷ linh thạch, còn về việc có thể dựa vào thân phận và bối cảnh của đồ đệ hay không, thì phải xem lương tâm của đồ đệ rồi. Được thôi, đã ngươi giữ lời, ta Tiêu Văn Châu tự nhiên cũng sẽ giữ lời. Tư hạng, ngươi là sư phụ, ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng xứng đáng của một sư phụ, nhưng có người ngoài ở đó, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, những lời này đều phải nói rõ trước. Cấn trừ được 170 tỷ nợ, còn nhận được 3 quả thánh nguyên linh quả, thái độ của Tiêu Văn Châu cũng dịu đi một chút. Tuy mơ hồ có thêm một sư phụ, nhưng cũng không sao, Tần Tiêu có thập tam thúc làm chỗ dựa, bình thường cũng sẽ không có chuyện gì, mình làm đồ đệ này cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi, căn bản không cần thật sự làm gì. Cái đó, đồ đệ à, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi, nợ cũng xóa rồi, bái sư cũng bái rồi. Không có chuyện gì khác ta phải về trước. Tần Tiêu bây giờ muốn về để nghiên cứu kỹ vật tư mới kích hoạt này, còn hệ thống thành tựu cũng chưa kịp xem, bèn định rút lui. Quan trọng hơn là, hắn cũng sợ đệ cửu đến nữ đột nhiên xuất quan, hắn thật sự không biết phải nói gì. Vậy sư phụ ngươi đi thong thả. Tiêu Văn Châu đương nhiên là không sao cả, chúng ta đã thanh toán xong rồi, ngươi muốn về thì cứ về thôi, chẳng lẽ ngươi còn đợi ta giữ khách sao? Sau đó Tần Tiêu liền ra khỏi phủ đệ cửu đến nữ. Sau khi ra ngoài, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra xe chạy của mình, hướng về phía Thẩm gia. Trở về Thẩm gia, Tần Tiêu cũng không nán lại lâu, trực tiếp trở về phòng khách của mình. Đối với vật tư mới kích hoạt, Tần Tiêu tuy rất tò mò, nhưng hắn tò mò hơn là hệ thống thành tựu mới kích hoạt. Không biết có phải là thứ mình mong đợi hay không. Mở hệ thống thành tựu ra, quả nhiên có một thành tựu chưa được thắp sáng, Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp nhấn kích hoạt. Sau đó hệ thống thành tựu liền được kích hoạt, hiệu quả là tất cả vật tư tu luyện, sản lượng cuối cùng tăng gấp đôi. Hoàn hảo. Ta muốn chính là cái này, bây giờ sản lượng của ta cuối cùng cũng có thể bù đắp được tiêu hao hàng ngày rồi. Thấy là vật tư tu luyện cuối cùng tăng gấp đôi, Tần Tiêu gần như vui vẻ nhảy cẫng lên. Bởi vì vật tư mới được kích hoạt, cơ số tăng 1, bây giờ sản lượng linh thạch mỗi giây từ 17.000 biến thành 18.000, cộng thêm cuối cùng tăng gấp đôi, sản lượng linh thạch mỗi giây trực tiếp đạt đến 36.000. Linh dịch mỗi phút sản xuất đạt đến 3.400 giọt, Thánh Nguyên Linh quả mỗi giờ sản xuất 320 quả, Tiên Nộ quả mỗi ngày 30 quả, Linh Thạch cực phẩm mỗi tháng sản xuất cũng đạt đến 28 viên. Tiên khí cũng đạt đến 26 sợi mỗi 3 tháng, hạ phẩm tiên thạch cũng đạt đến 12 viên mỗi nửa năm, hạ phẩm tiên đan mới kích hoạt, mỗi 9 tháng sản xuất 2 viên. Do cơ số tăng lên, vật tư yêu thú cũng tăng lên một chút, linh thú đan mỗi giây sản xuất 24.000, huyết mạch đan mỗi phút 2.200, thú hồn đan mỗi giờ 200, vân vân, dù sao cũng đều tăng một chút cơ số. Kiểm tra xong sản lượng, Tần Tiêu liền định nghiên cứu kỹ vật tư mới kích hoạt này, hạ phẩm tiên đan. Đầu tiên là tiên thạch, bây giờ ngay cả tiên đan cũng đã được tạo ra, hơn nữa còn có thêm một thứ, tăng thọ nguyên, thứ này có thần bí như vậy sao? Nhìn mô tả về việc tăng thọ nguyên của hạ phẩm tiên đan, khiến Tần Tiêu rất nghi ngờ, tiên đan, tăng thọ nguyên làm gì? Chẳng lẽ tiên nhân cũng cần thọ nguyên? Trong dự đoán của Tần Tiêu, tiên nhân hẳn là không cần lo lắng về thọ nguyên nữa mới đúng, nhưng hạ phẩm tiên đan này lại có thuộc tính tăng thọ nguyên, chẳng lẽ nói tiên nhân cũng cần tăng thọ nguyên? Nhưng ngay cả hạ phẩm tiên đan cũng có thể tăng thọ nguyên, e rằng thọ nguyên của tiên nhân đều vô cùng vô tận rồi. Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Tần Tiêu cũng không thể biết được, dù sao thứ này cũng không ai có thể cho hắn câu trả lời. Tần Tiêu bây giờ đang nghĩ thứ này có hữu ích cho tu sĩ hoặc người bình thường không? Nếu thứ này có thể tăng thọ nguyên cho tất cả mọi người, vậy thì giá trị của thứ này sẽ quá khủng khiếp. Phải biết rằng vì mọi người đều chưa phi thăng, nên rất nhiều lão quái vật đã sống mấy nghìn năm thọ nguyên đều không còn nhiều, chỉ riêng ngàn năm thọ nguyên này đã là bảo vật vô giá rồi. Chưa kể trong đó còn có lực lượng quy tắc, tác dụng của tiên đan chắc chắn không chỉ là để tăng thọ nguyên hẳn là tác dụng phụ, tu luyện mới là chức năng chính của tiên đan. Thứ này, e rằng tiên đế cũng phải thèm muốn. Hơn nữa thời gian sản xuất thứ này cũng không lâu, chỉ 9 tháng thôi, năm sau là có thể thấy được rồi. Đại khái tìm hiểu lợi ích của việc thu đồ đệ lần này xong, Tần Tiêu liền không còn xoắn xuýt nữa, mục đích duy nhất của hắn là muốn xem hệ thống thành tựu có thể tăng gấp đôi hay không, đã tăng gấp đôi rồi, vậy là mình có lời. Mỗi giây sản xuất 36.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi ngày là hơn 31 tỷ sản lượng, chỉ dựa vào sản lượng của mình là có thể duy trì đại trận hộ lâu của Thất Tinh lâu rồi, tiêu hao của Thất Tinh lâu bây giờ coi như đã được duy trì ổn định. Ngay lúc Tần Tiêu định thư giãn một chút, có hạ nhân đến báo, nói thị lang bộ lễ Ngô Vịnh Đức đến bái kiến, muốn nói chuyện với Tần Tiêu. Tần Tiêu vẫn còn ngẩn người, lão già này muốn nói chuyện gì với mình? Chẳng lẽ là sợ rồi? Tuy nghi ngờ, nhưng người ta đã tìm đến Thẩm gia rồi, mình vẫn nên đi gặp một chút. Đến phòng khách của Thẩm gia, phát hiện lão Ngô Vịnh Đức đang nói chuyện với lão chủ Mâu Thẩm gia. Tần công tử đến rồi à? Vậy lão thân còn có chút việc chưa làm xong, các ngươi cứ nói chuyện trước đi. Lão chủ Mâu Thẩm gia tự nhiên biết mâu thuẫn giữa Tần Tiêu và Ngô Vịnh Đức, và cũng lười tham gia, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đến bên cạnh Ngô Vịnh Đức ngồi xuống. Lão giả, ngươi còn dám tìm đến tận cửa à? Thân phận của ngươi ta đã điều tra rõ ràng rồi, ngươi tưởng ngươi dựa vào thập nhất đệ tử là có thể không sao sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hãm hại ta? Đối với Ngô Bình Đức, Tần Tiêu không có chút thiện cảm nào, lão già này không chỉ dẫn đầu gây chuyện bên ngoài bí cảnh, ở Đông Môn còn xúi dục Lữ Vĩnh Vượng tố cáo mình. "Ôi chao, Tần công tử, đây đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, nếu đã mang đến phiền toái cho Tần công tử, bổn quan cũng vô cùng hối lỗi, cho nên mới đến tận cửa xin lỗi." Ngô Bình Đức tuy miệng nói là vì hối lỗi, nhưng trong lòng kỳ thực là sợ hãi rồi. Mấy ngày nay hắn ngủ cũng không yên, tìm thập nhất đệ tử cũng chỉ an ủi hắn đừng hoảng, nhưng không có hành động thực tế nào, hắn làm sao có thể không hoảng? Hắn đường đường là thị lang bộ lễ chức nhị phẩm trung, hôm nay lại xin lỗi một kẻ đầu lĩnh thế lực không có quan chức, thật là sỉ nhục, nhưng hắn cũng sợ hãi, hắn có quan chức thiên triều bảo hộ thân thể, không sợ Tần Tiêu giết hắn, nhưng người nhà hắn đều không có quan chức bảo hộ thân thể, chỉ cần muốn hãm hại người nhà mình, vậy có rất nhiều cơ hội. Nếu là người khác, Lô Bịnh Đức tự nhiên không lo lắng, nhưng mấy ngày nay hắn cũng đã điều tra Tần Tiêu, càng điều tra, trong lòng càng không chắc chắn, ở Thanh Châu, tên này đã trực tiếp đối đầu với Đức Vương, đến Trung Châu, lại đối đầu với thập nhất đệ tử, dựa vào thập tam đệ tử, lại đến phủ đệ cửu đệ nữ. Tên này quá tà môn rồi. Thật yêu thấy Lao Ngô Vịnh Đức đã chịu thua, bèn hỏi: "Xin lỗi, vậy thành ý đâu?" Chương 389, trăm tỷ thành ý, cục diện đế đô chương 389, trăm tỷ thành ý, cục diện đế đô kỳ thực, Ngô Vịnh Đức đối với Tần Tiêu cũng chỉ là một tiểu nhân vật, tha cho hắn cũng không phải không được, nhưng ngươi đã đến xin lỗi rồi, vậy thì cũng phải có chút thành ý chứ. Quan chức nhị phẩm trung, lại là nhị phẩm trung ở Trung Châu, đi đến các châu khác, các châu tổng đốc và vương gia cũng phải nhường nhị ba phần, nhưng ở chỗ Tần Tiêu đây, một chút mặt mũi cũng không có. Đây là tự nhiên. Bổn quan đã dốc hết gia tài, góp được 10 tỷ linh thạch, mong Tần công tử đừng vì một vài hiểu lầm mà có hiểu lầm về bổn quan, 10 tỷ linh thạch này coi như là bồi thường. Lô Vịnh Đức tự nhiên đã chuẩn bị 10 tỷ linh thạch, đã đến cầu hòa, đương nhiên phải mang theo một chút đồ vật. Cái gì? 10 tỷ? Ngươi coi ta là ăn mày sao? Ngươi là một thị lang bộ lễ, quan chức nhị phẩm trung, 10 tỷ, lại còn dốc hết gia tài. Nghe thấy lời của Ngô Vịnh Đức xong, Tần Tiêu trực tiếp liếc một cái trắng dã, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Tần công tử, ngươi có lẽ không biết, bổn quan cũng có một gia đình lớn phải nuôi. Đồng Lộc Thiên Triều tuy hậu hĩnh, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao, 10 tỷ đã không ít rồi. Lô Bình Đức tiếp tục giảng nghèo. Nhà hắn chắc chắn không chỉ có 10 tỷ linh thạch, nhưng hắn cũng không đốc, có thể bỏ ra ít hơn thì tự nhiên là ít hơn, giảng nghèo chính là cách tốt nhất. Hơn nữa 10 ức linh thạch đã là một con số rất lớn rồi, 10 ức nha, giá trị tồn kho của một thế lực cấp 3 cũng chỉ tầm cấp độ này thôi. Đó là giá trị, còn đây của ta là 10 ức linh thạch nha, thế này còn chưa đủ sao? Lô đại nhân, ngươi có phải không biết ta bán điểm là bao nhiêu linh thạch một điểm không? 1000 vạn linh thạch một điểm, 10 ức của ngươi tính ra được bao nhiêu? Chỉ có 100 điểm mà thôi, 100 điểm là muốn ta bỏ qua cho ngươi sao? Là ta quá rẻ mạt hay là gia đình của ngươi quá rẻ mạt? Tần Tiêu trực tiếp uy hiếp. Người bình thường có lẽ không dám uy hiếp quan chức thiên triều, nhưng Tần Tiêu lại không phải người bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là uy hiếp, ở Đế Đô, Tần Tiêu vẫn sẽ không thực sự làm gì gia đình của Ngô Vĩnh Đức, dù sao gia đình người ta cũng đâu có đắc tội với mình. Vậy Tần công tử ra giá đi. Mặt Ngô Vĩnh Đức giật giật liên hồi, nhưng hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hỏi Tần Tiêu muốn bao nhiêu. Không nhiều, 200 ức, lấy ra 200 ức, ta liền coi như ngươi thật sự có thành ý. Tần Tiêu cũng không đòi nhiều, ta vừa lỗ 200 ức, ngươi bù vào là được. Cái gì? 200 ức? Tần công tử, ngươi có bán ta đi cũng không có 200 ức nhà. Ngô Vĩnh Đức nghĩ Tần Tiêu nhiều nhất là thêm mấy chục ức, mình cắn răng một cái cũng sẽ đồng ý 200 ức này, đó không phải là cắn răng là có thể giải quyết được nhà, nhà hắn căn bản không có 200 ức, đừng nói cắn răng, cho dù cắn cả mạng già của hắn cũng không được nhà. Thật không có. Tần Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Thật không có nhà. Ngô Vĩnh Đức gần như muốn khóc không ra nước mắt, nhà ai mà động một chút là có 200 ức chứ. Vậy 190 ức thì sao? Tần Tiêu lại hỏi. Tần công tử, ngươi đừng có đùa nữa, 190 ức và 200 ức có khác biệt gì sao? Ta thiếu là cái 10 ức đó sao? Ngô Vĩnh Đức thậm chí còn nghi ngờ Tần Tiêu đang cố tình trêu chọc hắn. Cũng phải, nếu ngươi có 190 ức rồi, gom góp cũng có thể kiếm được 200 ức, thế này đi, 150 ức, trực tiếp giảm cho ngươi 75% rồi. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đòi ít đi một chút, mình lỗ 200 ức, 30 ức đó coi như mình tặng cho đồ đệ, không tính là lỗ, còn 170 ức, mình đòi 150 ức, mình vẫn lỗ 20 ức nữa mà. Tần công tử, ngươi đừng có đùa nữa, số tiền trên 100 ức, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự không lấy ra được, ta thật sự có thành ý nha, ngươi đừng có đùa nữa. Ngô Vĩnh Đức cũng không muốn chơi đùa với Tần Tiêu nữa, nếu ngươi cứ hét giá trên trời, thì thành ý này của ta không thể lấy ra một chút nào. Trời ơi, nghèo đến thế sao? Nghe Ngô Vĩnh Đức trực tiếp trả giá một nửa, Tần Tiêu cũng không ngờ, tên này lại nghèo đến vậy. Vậy được rồi, giá cuối cùng, 100 ức, ngươi đưa được thì đưa, không đưa được thì không cần nói nữa, tiên khách. Tần Tiêu thấy Ngô Vĩnh Đức đã nói ra giới hạn rồi, vậy 100 ức thì 100 ức đi, lấy lại được chút nào hay chút đó. Được, 100 ức thì 100 ức, bổn quan về gom góp, tối sẽ đưa đến cho ngươi. Ngô Vĩnh Đức cũng biết giới hạn của Tần Tiêu là 100 ức, hắn gom góp thì cũng miễn cưỡng đủ, 100 ức thì 100 ức đi, đây cũng là để tự bảo vệ mình, coi như bỏ tiền mua thai như vậy. 100 ức này của Ngô Vĩnh Đức không phải là tiêu cho Tần Tiêu, mà là tiêu cho thế lực đứng sau Tần Tiêu, là tiêu cho thập tam đế tử. Hiện tại Thiên Đế và Thiên Hậu không quản sự, quyền lực của đế tử đế nữ lại một lần nữa được mở rộng, nếu vì hành vi của mình mà dẫn đến thập tam đế tử đứng về phía cựu đế nữ, thì đừng nói Tần Tiêu trả thù mình, không chừng thập nhất đế tử và các đế tử khác sẽ ra tay với mình trước. Hiện tại các đế tử đế nữ của Thiên Triều tổng cộng còn lại 9 người, nhị đế tử Tiêu Nguyên Trụ, tam đế tử Tiêu Nguyên Hồng, thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông, thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần, cựu đế nữ Tiêu Nguyên Giao. Trong 5 người này, trừ thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần giữ thái độ trung lập ra, 4 người còn lại đều có thế lực riêng. Mạnh nhất đương nhiên là cựu đế nữ Tiêu Nguyên Giao, sau đó là tam đế tử Tiêu Nguyên Hồng, nhị đế tử Tiêu Nguyên Trụ, thế lực của thập nhất đế tử Tiêu Nguyên Tông trong 4 nhà là yếu nhất, nhưng cũng chỉ là so với 3 nhà đứng đầu mà thôi. Còn có 4 vị đế nữ, lần lượt là thập tứ đế nữ Tiêu Nguyên Lâm, thập ngũ đế nữ Tiêu Nguyên Kỳ, thập lục đế nữ Tiêu Nguyên Quỳnh, thập thất đế nữ Tiêu Nguyên Lộ. 4 vị này đều đứng về phía cựu đế nữ Tiêu Nguyên Giao, dù sao chị em đồng lòng, sức mạnh có thể cắt đứt kim loại mà. Thiên Đế tổng cộng có 18 người con, 12 vị con trai, 6 người con gái, ngoài 5 vị đế nữ kể trên ra, còn có một vị lao thập bát Tiêu Nguyên Toàn, nhưng nàng không ở Đế Đô, mà đã gia nhập tông môn, là người duy nhất trong đế thất gia nhập tông môn, cho nên nàng tuy có thân phận đế nữ, nhưng cũng không ở Đế Đô. Thật sự nói về tầm quan trọng của 4 vị đế nữ sau cộng lại cũng không bằng thập tam Tiêu Nguyên Thần, cho nên trong cục diện Đế Đô, thập tam Tiêu Nguyên Thần ngược lại là người tự do tự tại nhất, ai cũng không muốn đắc tội quá mức với hắn, đây cũng là một trong những lý do tại sao lúc đó Tiêu Nguyên Thần ra mặt bảo vệ Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Tông cũng không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Cũng chính vì đủ loại nguyên nhân, Ngô Vĩnh Đức mới chỉ có thể đến xin lỗi, trước đó Ngô Vĩnh Đức còn nghĩ đến việc nhắm vào Tần Tiêu một chút, để tỏ lòng trung thành với thập nhất đế tử. Nhưng sau khi bị thập nhất đế tử mắng một trận, hắn cũng phản ứng lại, thập nhất đế tử vốn dĩ là một bên thế lực yếu hơn, mâu thuẫn với Tần Tiêu đã qua rồi, thập nhất đế tử bản thân còn không đi tìm phiền phức, mình lại đi tìm phiền phức, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Hiện tại phương pháp duy nhất mà thập nhất đế tử có thể đấu tay đôi với các ca ca tỷ tỷ khác là tìm thập tam đế tử giúp đỡ, chỉ cần thập tam đế tử hết lòng ủng hộ hắn, hắn liền có tư cách tham gia. Lúc này, Tiêu Nguyên Tông thực ra đang ở phủ của thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần. Thập nhất ca, ngươi đúng là khách hiếm nhà, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện đến phủ của đệ? Trong phòng khách, Tiêu Nguyên Thần hỏi Tiêu Nguyên Tông. Thập tam đệ, ca ca cũng không nói nhảm nữa, sức ảnh hưởng của ngươi vốn đã đủ lớn rồi, bây giờ cộng thêm một Tần Tiêu, vị trí của ngươi càng thêm quan trọng, ca ca muốn nhận được sự giúp đỡ của ngươi. Tiêu Nguyên Tông cũng rất thẳng thắn, không hề che giấu ý tứ gì, mở miệng ra là muốn đứng phe, muốn đồng minh. Thập nhất ca, ngươi biết đệ ta quen nhàn rỗi rồi, không thích những tranh đấu này, ngươi đột nhiên kéo ta xuống nước, điều này không tốt lắm đâu. Đừng nói nhị ca và tam ca rồi, cửu tỷ biết được, nhất định sẽ đến chất vấn đó. Tiêu Nguyên Thần lại không nói thẳng như Tiêu Nguyên Tông, mà huyền chuyển bày tỏ, điều này không ổn. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi giúp ca ca, những chuyện khác ca ca sẽ giải quyết. Tiêu Nguyên Tông giả vờ không hiểu, tiếp tục hỏi. Thập nhất ca, chuyện này cứ thế mà qua đi, không cần nhắc lại nữa. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, ngươi yên tâm, ta dù không ủng hộ ngươi, cũng sẽ không đi ủng hộ người khác, ta quen nhàn rỗi rồi, ngươi biết mà, chuyện của Tần Tiêu cũng đã qua rồi, ta sẽ nói chuyện với Tần Tiêu một chút, hơn nữa ta cũng sẽ không vì hắn mà đứng về phía người khác đâu. Tiêu Nguyên Thần thấy Tiêu Nguyên Tông vẫn muốn kiên trì, hắn cũng nói thẳng luôn, các ngươi thích làm loạn thế nào thì làm, ta sẽ không xuống nước, còn chuyện của Tần Tiêu, ta cũng chỉ có thể nói với hắn thôi, những cái khác ta đều không còn được, ngươi đừng nói chuyện này nữa. Đã Thập Tam đệ nói vậy rồi, vậy coi như ca ca đã làm phiền, không còn chuyện gì khác, ca ca xin phép đi trước. Tiêu Nguyên Tông không ngờ lão Thập Tam vẫn cố chấp như vậy, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thập Nhất Ca đi thong thả, Tiêu Nguyên Thần cũng không giữ khách. Nhìn Tiêu Nguyên Tông rời đi, Tiêu Nguyên Thần cũng khẽ tự đủ. Xem ra sự xuất hiện của Tần Tiêu quả thật đã khuấy động phong vân, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc ra tay, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Chương 390, trận đấu phân tổ bắt đầu, bị thách đấu. Chương 390, trận đấu phân tổ bắt đầu, bị thách đấu. Sáng sớm hôm sau, tất cả những người có tên trong bảng xếp hạng tích phân top 512 đều tập trung tại quảng trường trước đế cung. Hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng, cũng là ngày phân tổ trong trận đấu phân nhóm. Bảng xếp hạng tích phân vòng sơ loại ai cũng biết rõ, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ không có biến động gì. Trừ khi hành vi bán điểm của Tần Tiêu bị coi là gian lận, nếu không thì sao vẫn là vậy. Nhưng Tần Tiêu tên kia bán điểm đều là cho hậu bối của các thế lực lớn và cả đế tôn, nếu định vị gian lận thì top 100 thậm chí top 300 của vòng sơ loại đều sẽ bị liên lụy, nên ai cũng biết, chuyện này cơ bản là cứ thế mà bỏ qua. Mục đích chính của ngày hôm nay vẫn là trận đấu phân nhóm. Đã là thi đấu, đương nhiên do binh bộ chủ trì, nhưng trận đấu phân nhóm, thượng thư binh bộ Đỗ Ngọc Sơn không đến, người đến là thị lang binh bộ Quý Bá Thưởng, tức là trưởng tử của Tể tướng Quý Vân, cha của Quý Chính Dương, người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lược. Quả nhiên, bảng xếp hạng tích phân vòng sơ loại vừa công bố, mọi người xem qua, quả thật không có bất kỳ khác biệt nào, tức là hành vi bán điểm của Tần Tiêu đã được hợp lý hóa. Trong lòng mọi người cũng không quá kỳ vọng, dù sao cũng liên quan đến nhiều người. Quý Bá Thưởng thực ra cũng đau đầu, hành vi bán điểm này quả thực ảnh hưởng rất xấu, nhưng mấy vị thượng thư họ bàn, cha của mình, cùng với Trấn Quốc tướng quân Bạch Lao tướng quân, hậu bối của bọn họ đều tham gia mua điểm, không chỉ bọn họ, các đế tôn cũng đều có tham gia, thêm vào đó Dương Tu đại sư kiên quyết bày tỏ đây là lỗ hổng trong quy định, không thể trách Tần Tiêu. Cuối cùng mọi người đều chọn cách mặc định, chỉ có thể bổ sung lại một số quy tắc mới vào kỳ sau. Mặc dù con trai của Quý Bá Thưởng cũng đã mua điểm, hắn cũng là một trong những người hưởng lợi, nhưng những người khác đều không cần đối mặt với mấy trăm đệ tử tham gia này, hắn phải đối mặt nha, tự nhiên cũng có chút xấu hổ. Chư vị, đều giữ im lặng một chút, các ngươi có thể lọt vào bảng xếp hạng này, nói rõ rằng mọi người đều là thiên tài đỉnh cao của thiên triều ta, chuyện tích phân, sau khi thương nghị, xác định không vi phạm quy định, nhưng điều này quả thực là do quy tắc chưa hoàn thiện, kỳ sau sẽ bổ sung lại một số quy tắc, kỳ này cứ thi đấu bình thường đi. Thấy nhiều người tham gia đang nhao nhao bàn luận, Quý Bá Thưởng cũng chỉ có thể ra mặt khống chế tình hình, tiện thể giải thích một chút. Trước đây chưa từng có ai có thể giành được nhiều điểm như vậy, nên những giao dịch điểm nhỏ, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, ai có thể ngờ kỳ này đột nhiên xuất hiện một quái vật như Tần Tiêu, một phát kiếm được hơn 3 vạn điểm, còn quang minh chính đại bán điểm nha, khiến hắn chui vào một lỗ hổng như vậy. Bị Tần Tiêu làm một trận như vậy, trực tiếp thúc đẩy việc bổ sung quy tắc vòng sơ loại, nghĩ rằng sau này những người tham gia đều sẽ cảm ơn Tần Tiêu, hiểu cảm ơn nghiến răng nghiến lợi đó. Vì quan phương đã định tính rồi, những người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó đến giờ, tất cả mọi người đều được chia thành 4 nhóm giáp, ất, bính, đinh theo thứ hạng tích phân. Mỗi nhóm 128 người. Chia nhóm hoàn tất, sau đó là trận đấu phân nhóm, từ vị trí thứ 512 trở đi, có thể thách đấu vô hạn lên trên, cho đến khi thất bại. Và mỗi người chỉ có thể bị thách đấu một lần, thua sẽ bị đổi vị trí. Tuy nhiên người thua cũng có thể thách đấu lên. Những người phía sau đều biết trình độ của mình, gần như không có ai thách đấu, chỉ có vài người đứng đầu nhóm, chọn cách thách đấu, dù sao thắng thì có thể vào nhóm trên. Ngoài top 100 toàn bảng có thưởng ra, mỗi nhóm top 10 cũng có thưởng, chỉ là so với top 10 toàn bảng thì không đáng là gì cả. Hơn nữa top 100 toàn bảng đều sẽ có thêm thưởng thiết bị. Đối với những cuộc thách đấu nhỏ nhặt đó, Tần Tiêu lời xem, đứng cũng khá mệt người, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một chiếc ghế tựa, nằm trên đó. Hắn là người đứng đầu toàn bảng, người khác muốn thách đấu đến hắn còn cần rất lâu, nhưng về cơ bản cũng sẽ không có người nào dưới nhóm giáp có thể thách đấu đến hắn, đa số đều bị chặn lại nửa đường, Tần Tiêu phải đối mặt về cơ bản cũng chỉ là những người top 20 đó. Tần Tiêu, đây là trận đấu phân nhóm, ngươi nằm xuống làm gì? Ngươi làm vậy là không tôn trọng trận đấu phân nhóm ngươi biết không? Quý Chính Dương thấy Tần Tiêu nằm trên ghế tựa, lập tức không vui nhắc nhở. Dù sao giám khảo chính là cha của mình, hành động của ngươi quả thật quá không có quy củ. À, có quy định nói không được ngồi xuống sao? Dù sao ta chưa từng nghe nói qua, không có quy định, tại sao ta không thể nằm xuống? Tần Tiêu trực tiếp lườm Quý Chính Dương một cái, ngươi thật là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ta mặc kệ quy củ hay không quy củ, giám khảo chính là cha ta, ngươi mau đứng dậy cho ta. Quý Chính Dương cũng biết không có quy định nói những người tham gia chờ đợi không được ngồi xuống, nhưng đây là cha mình làm giám khảo chính. Hành động của ngươi chính là không tôn trọng cha ta. Cha ngươi còn chưa nói gì, ngươi lắm lời làm gì, các ngươi đều là tu sĩ, thân thể tốt, đương nhiên đứng vững được, ta lại không thể tu luyện, thân thể yếu, đứng lâu chân tê, ta nằm một lát thì sao? Tần Tiêu trả lời một câu, rồi không thèm để ý đến Quý Chính Dương nữa. Mấy trăm người này, cho dù người thách đấu không nhiều, thì lúc đến lượt mình cũng không biết là lúc nào, ta cứ đứng mãi làm gì. Đã không có quy định nói không được nằm, thì ta có thể nằm, giám khảo là cha ngươi cũng vô dụng. Đại biểu ca, thôi đi, hắn thích nằm cứ để hắn nằm đi, không cần vì chuyện này mà tức giận. Tiêu Văn Châu thấy Quý Chính Dương bị bỏ qua, có chút tức giận, đội vàng tiến lên khuyên nhủ. Vốn dĩ là đường huynh muội, nhưng vì cha nàng nhập vào nhà họ, nên riêng tư Tiêu Văn Châu gọi Quý Chính Dương là biểu ca. ở nơi công cộng, hai người là quân thần, dù sao Tiêu Văn Châu là đế tôn, Quý Chính Dương chỉ là con trai của thị lang, cháu nội của tể tướng, không có thân phận quan chức nào khác, nhưng riêng tư vẫn xưng hô biểu huynh muội. Nếu là gia đình bình thường, trực tiếp xưng hô huynh muội cũng bình thường, nhưng Tiêu Văn Châu dù sao cũng là con cháu đế thất, chỉ có thể thêm chữ biểu. Biểu muội, không sao đâu, ta không giận. Thấy là Tiêu Văn Châu, Quý Chính Dương cũng không thèm để ý đến Tần Tiêu nữa, chỉ nghĩ lát nữa sẽ thách đấu Tần Tiêu, đánh hắn một trận thật tốt là được. Vậy thì tốt, chúng ta vẫn xem thách đấu đi. Tiêu Văn Châu thấy Quý Chính Dương không còn bận tâm chuyện của Tần Tiêu nữa, cũng yên tâm. Một bên là người nhà của cha mình, một bên là sư phụ riêng của mình, các ngươi đừng có gây sự nhà, nếu không ta khó xử lắm. Tiêu Văn Châu vốn tưởng mình chỉ là đệ tử hữu danh vô thực, Tần Tiêu cũng sẽ không có chỗ nào cần mình ra mặt, kết quả hôm nay suýt chút nữa đã cãi nhau với biểu ca mình, nàng đột nhiên phát hiện, mình hình như có chút lộ bốn nhà, vị sư phụ này khả năng gây chuyện không hề nhỏ chút nào. Trận đấu kéo dài đến chiều, đã đến top 50. Bởi vì mỗi lần bước nhảy chỉ có thể là 10 hạng, và người bị thách đấu chỉ có thể bị thách đấu một lần, có người đã thách đấu hắn rồi, người sẽ không thể thách đấu hắn nữa, vì quy định này mà tích phân vòng sơ loại mới đặc biệt quan trọng. Chỉ cần lọt vào top 118, cho dù bị thách đấu thua, cũng chỉ ở hạng 128, sẽ không bị rớt khỏi nhóm giáp, người nhóm mất cũng không thể tiếp tục thách đấu hắn, khiến hắn bị rớt nhóm. Điều này là để ngăn chặn việc có người bị thách đấu có chủ đích, dù sao ai cũng không thể chịu nổi chiến thuật luân phiên, nếu có thể thách đấu vô hạn thì vị trí thủ môn của mỗi nhóm đều sẽ bị đánh sập. Thực ra khi bắt đầu đặt ra quy tắc, đều là một khung sườn, chỉ cần không phải vấn đề lớn, sẽ không thay đổi, có vấn đề thì sửa vấn đề, không có vấn đề, cứ thế mà vận hành, cả thế giới thực ra chỉ là một đoàn nghiệp dư mà thôi. Ba vị nhà thẩm đều ở top 30, có rất thế nào cũng không rất khỏi top 50, nhưng muốn vào top 100 thì có chút khó khăn. Những người phía sau có thách đấu thế nào đi nữa, nhưng top 15 đều không có ai thách đấu, dù sao ai cũng hiểu rõ thực lực của nhau, có hy vọng thì mới thách đấu, không có hy vọng thì là tìm ngược. Thực ra đối với những người hài lòng với thứ hạng của mình, cơ bản đều sẽ không thách đấu, không cần lãng phí thể lực và linh lực. Top 10 càng ít người thách đấu hơn, top 10 cơ bản đều là người quen cũ rồi, hoặc là con cháu của các thế lực lớn, hoặc là đế tôn, thì thách đấu cái gì nữa. Nhưng Quý Chính Dương thì khác, hắn là người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực, bảng xếp hạng tích phân chỉ đứng thứ 3, làm sao được. Hơn nữa Tần Tiêu giành được tích phân cũng đều dựa vào đầu cơ trục lợi, mặc dù bản thân hắn cũng rất có thực lực, nhưng không đánh một trận, làm sao biết ai thua ai thắng chứ. Sau đó Quý Chính Dương bước ra một bước, hướng về phía cha mình hô lớn: "Ta chọn thách đấu Tần Tiêu." Chương 391, chiến Quý Chính Dương, nhường ngươi 3 chiêu. Chương 391, chiến Quý Chính Dương, nhường ngươi 3 chiêu. Thật ra trong số 10 người đứng đầu, người muốn khiêu chiến Tần Tiêu không chỉ có một mình Quý Chính Dương. Thế nhưng bọn họ cũng đã điều tra qua chiến tích của Tần Tiêu, từng chém giết cường giả hợp thể kỳ sơ kỳ, thậm chí dùng pháp bảo đánh chết đại thừa kỳ. Đối với hạng người hung tàn như vậy, bọn họ tự nhiên không muốn đi khiêu chiến. Thật ra không chỉ vì chiến tích của Tần Tiêu kinh khủng, mà quan trọng hơn là thân phận hiện tại của Tần Tiêu đặc biệt, là người được thập tam đế tử bảo vệ. 10 người đứng đầu cơ bản đều là người của 4 thế lực lớn ở đế đô, đều có những suy nghĩ riêng. Hơn nữa, khiêu chiến thông thường cũng chưa chắc đã thắng Tần Tiêu, nói không chừng còn lộ ra át chủ bài của mình. Nếu là tử chiến, vậy chỉ gây thù chuốc oán, tính thế nào cũng không đáng. Đây chỉ là thi đấu phân tổ mà thôi, lại không phải trận chung kết cuối cùng, thực sự không cần thiết. Quý Chính Dương thì khác, hắn là người đứng đầu bảng chiến lực, lại là cháu nội của tể tướng. Bất kể là vì thể diện hay vì Tần Tiêu không tôn trọng phụ thân hắn, hắn đều phải ra tay khiêu chiến Tần Tiêu. Hơn nữa, Quý Chính Dương cũng có sự tự tin của riêng mình, chiến tích của Tần Tiêu hắn cũng biết. Nếu không động dùng pháp bảo, Tần Tiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể chém giết hợp thể sơ kỳ, cứ cho Tần Tiêu cũng có chiến lược hợp thể trung kỳ, nhưng trong chiến đấu cung cấp, Quý Chính Dương tin rằng mình là vô địch. "Ngươi chắc chắn muốn khiêu chiến ta?" Tần Tiêu cũng cắt lời, tiểu tử này sẽ không phải vì mình nằm xuống không thèm để ý hắn, nên muốn trả thù riêng đấy chứ. Nhưng Tần Tiêu cũng không quan tâm, hợp thể kỳ gì đó, Tần Tiêu đã không còn chút hứng thú nào. Nếu là trước kia, mình vẫn là luyện thể tầng 5, hợp thể kỳ ngược lại là một vấn đề khó, nhưng bây giờ mình đã là luyện thể tầng 6. "Hợp thể kỳ ư? Gãi ngứa cho ta cũng khó khăn đấy chứ. Ít nói nhảm đi, mau ra đây. Thi đấu phân tổ không có quy định từ chối, ngươi tiểu tử không phải thích lợi dụng kẽ hở sao? Cái này không có kẽ hở cho ngươi lợi dụng đâu." Quý Chính Dương thấy Tần Tiêu bị ẹn vẻ mặt thờ ơ, lập tức càng thêm tức giận. "Ta là sợ ngươi lát nữa mất mặt, cứ như vậy định tổ xong không phải rất tốt sao? Ngươi nhất định phải tìm chút cảm giác tồn tại làm gì?" Tần Tiêu cũng muốn tôn trọng đối thủ, nhưng đối phương mới hợp thể kỳ, hắn thực sự không thể tôn trọng nổi. Cho dù mình luyện thể chưa đột phá, hợp thể kỳ cũng chẳng đáng là gì, huống chi mình bây giờ đã là luyện thể tầng 6 rồi. "Ta biết ngươi từng dựa vào pháp bảo đánh chết đại thừa kỳ, nhưng đó chỉ là đại thừa kỳ vừa đột phá, hơn nữa đều là công lao của pháp bảo. Ngươi không phải tu luyện thể sao? Ta sẽ cùng ngươi so cận chiến, thử xem sở trường của ngươi, vừa hay ta cũng muốn thử thách nhược điểm của mình." Quý Chính Dương cũng không ngu, nếu động dùng pháp bảo, vậy hắn thật sự không có nắm chắc thắng Tần Tiêu. Nhưng nếu không động dùng pháp bảo, cho dù là cận chiến, hắn cũng có nắm chắc thắng Tần Tiêu. Tần Tiêu chẳng qua là dựa vào ưu thế tốc độ của hắn cũng không chậm, đôi giày trên chân cũng là pháp bảo cực phẩm, cộng thêm cảnh giới cao hơn Tần Tiêu, về tốc độ hắn không thua Tần Tiêu. "Ồ, phải nói là ngươi tiểu tử giỏi chọn đấy, liều cận chiến với ta." "Được thôi, ta sẽ xem cận chiến của ngươi." Tần Tiêu là lần thứ hai thấy có người chủ động tỉ thí cận chiến với mình, lần đầu tiên là với tên Công Nguyên Khôi kia. "Không đúng, ngươi tiểu tử sẽ không phải cũng sắp đột phá đến hợp thể hậu kỳ đấy chứ?" Tần Tiêu vừa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy không đúng. lúc trước đánh nhau cận chiến với tên Công Nguyên Khôi kia, kết quả tên đó đánh rồi đột phá trực tiếp. Quý Chính Dương này sẽ không phải cũng theo lối này đấy chứ? Ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi cứ nói ngươi có dám hay không, không dám thì nhận thua là được, hạng nhất là của ta rồi. Quý Chính Dương cũng mở ra, sau đó liền chuyển đề tài. Tiểu tử này không phải không thể tu luyện sao? Sao hắn có thể nhìn ra mình sắp đột phá? Được thôi, đã vậy ngươi nhất định muốn mất mặt, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Tần Tiêu đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa ta không ra tay, cứ để ngươi đánh. Sau đó Tần Tiêu cũng đi lên đài tỷ thí. Nói trước nhé, cận chiến, chúng ta đều không dùng vũ khí, nhưng có thể sử dụng bảo vật hộ thân, ngươi có gì nghĩ không? Quý Chính Dương quay sang Tần Tiêu xác nhận lại lần nữa. Được, ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu sau, nếu ta không sao, ngươi tự mình xuống đi. Tần Tiêu thờ ơ nói. Còn về tại sao lại là ba chiêu, Tần Tiêu cũng không biết, dù sao cũng cảm thấy rất oai, dù sao cao thủ đều nói như vậy. Mặc dù Tần Tiêu biểu hiện thờ ơ, nhưng đã từ từ giải trừ một phần áp chế sắc tố trên cơ thể, dù sao đối phương là thiên tài của đế đô, có thể tự đại, nhưng không thể coi thường. Vì đối phương chủ động đề xuất cận chiến, điều đó cho thấy đối phương cũng có bản lĩnh. Ngươi nhường ta ra tay trước, còn nhường ta ba chiêu. Vậy ngươi đừng hối hận. Quý Chính Dương không ngờ Tần Tiêu lại tự đại đến thế, vậy hắn sẽ không khách khí nữa. Khí thế hợp thể trung kỳ lập tức tản ra, vô số linh khí bắt đầu phụ thân, sau đó toàn thân Quý Chính Dương như mặc một bộ linh khí khải giáp, hai cánh tay cũng quấn quanh những chiếc hộ tí linh khí dày đặc. Đây là linh lực khải đặc trưng của Quý gia, không ngờ Quý Chính Dương đã luyện đến trình độ này rồi. Vậy thì có lý rồi, thảo nào hắn lại đề xuất cận chiến. Cái linh lực khải này tuy chỉ là kỹ pháp phòng ngự, nhưng cường độ của nó có thể sánh ngang với pháp bảo. Cộng thêm bảo vật hộ thân trên người, Quý Chính Dương này gần như đã phòng ngự đến mức tối đa, nếu không vượt hắn một cảnh giới, cơ bản là không thể phá vỡ phòng ngự. Sau khi nhìn thấy linh lực khải của Quý Chính Dương, những người biết linh lực khải này là gì đều bắt đầu nhao nhao bàn luận. Lúc này những người khác cuối cùng cũng hiểu tại sao Quý Chính Dương lại đề xuất cận chiến với Tần Tiêu tu luyện luyện thể. Tần Tiêu cũng thấy yêu kỳ, thứ này còn có thể ngưng tụ thành hình dạng áo giáp ư? Hắn cứ tưởng hình dạng khiên là bình thường, hóa ra linh khí hộ cháo cũng có đủ loại đa dạng. Sau khi chuẩn bị xong, Quý Chính Dương cũng không bận tâm Tần Tiêu đã chuẩn bị xong hay chưa, một cú xông thẳng vào đã đến trước mặt Tần Tiêu, giơ hai nắm đấm, giáng một đòn vào ngực Tần Tiêu. Tần Tiêu đã sớm phóng thần thức ra, tốc độ của Quý Chính Dương quả thực rất nhanh, nhưng vẫn bị Tần Tiêu nắm bắt được. Tuy nhiên, Tần Tiêu vẫn không né tránh, bởi vì hắn rất tự tin vào cơ thể luyện thể tầng 6 của mình. Đinh, sau khi hai nắm đấm của Quý Chính Dương đánh vào người Tần Tiêu, truyền đến không phải là âm thanh trầm đục, mà là âm thanh va chạm của vật cứng. Một đòn sau đó, Tần Tiêu vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại là Quý Chính Dương bị phản chấn ngược trở lại. Sao có thể như vậy? Cánh tay của mình rõ ràng có linh lực khải bảo vệ, tại sao vẫn bị phản chấn? Thể chất của hắn rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Quý Chính Dương lùi lại, chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, khuôn mặt hắn cũng không tự chủ được mà co giật. Tần Tiêu này quá tà môn, không bình thường, vô cùng không bình thường. Ta không nhìn lầm chứ? Tần Tiêu vậy mà thật sự không né tránh, hơn nữa còn không hề nhúc nhích. Đây không phải là trẻ con đánh nhau, Quý Chính Dương là hợp thể trung kỳ đó, cộng thêm linh lực hải, đừng nói đồng cấp, ngay cả hợp thể hậu kỳ cũng không dám đỡ cứng rắn đâu nhỉ. Ta vốn nghĩ Tần Tiêu sẽ thắng bằng tốc độ, không ngờ hắn lại chọn đỡ cứng rắn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này chấn động. Bọn họ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví dụ như Tần Tiêu dùng tốc độ để né tránh, hoặc là dễ dàng hóa giải, hoặc là dựa vào sự bảo vệ của Sáo Trang Tứ Thánh để phản công, duy chỉ không nghĩ đến việc hắn đứng yên không động đậy. Mặc dù vậy, người lùi lại là Quý Chính Dương chủ động tấn công. Điều này thực sự quá khó tin. Tần Tiêu này có chút tà môn à, thảo nào bị Thập Nhất Thúc đánh một trường mà lại không sao, ban đầu ta còn tưởng Thập Nhất Thúc vì thể diện mà làm màu qua loa, chỉ tùy ý đánh một trường. Bây giờ xem ra, thân thể của Tần Tiêu này thực sự rất tà môn. Tiêu Văn Bang tự cảm thấy mình cũng không đỡ nổi chiêu này của Quý Chính Dương, kết quả Tần Tiêu đỡ cứng rắn chiêu này lại không sao cả. Tần Tiêu này có rất nhiều bí mật. Một chiêu rồi, ngươi còn hai chiêu. Chiêu vừa rồi, Tần Tiêu vẫn có chút cảm giác, nhưng cảm giác không nhiều, bèn nhắc nhở Quý Chính Dương. Ngươi đừng kiêu ngạo, chiêu đầu tiên này chỉ là thăm dò, tiếp theo mới là thực lực của ta. Quý Chính Dương cũng có chút thẹn quá hóa giận. Nếu ba chiêu không hạ được Tần Tiêu, vậy mình là người đứng đầu bảng chiến lực sẽ mất mặt lắm. Xung Thiên Quyền. Quý Chính Dương lại ngưng tụ linh khí, một lần nữa tấn công về phía Tần Tiêu. Đinh, lần này Quý Chính Dương đã vững vàng, không lùi lại, nhưng sự phản chấn từ cánh tay cũng không dễ chịu chút nào. Hai chiêu rồi. Tần Tiêu cũng nhận ra chiêu này, quả thực lực đạo mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Tức chết ta rồi. Quý Chính Dương lại cưỡng chế nâng cao tu vi, lần này hắn vận dụng toàn bộ linh khí trong cơ thể. Cái mặt này hắn không thể mất được, cho dù có phải liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn cũng phải đẩy lùi Tần Tiêu. Có nhiều người đang nhìn, rất nhiều người còn đến từ các châu khác, cái mặt này mà mất đi, tức là mất mặt toàn bộ thế tục giới. Quý Bá Thường cũng nhận ra con trai mình có điều không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dương Nhi, không được bộc phát. Chương 392, đột phá hậu kỳ, định tổ hoàn thành. Chương 392, đột phá hậu kỳ, định tổ hoàn thành. Mặc dù hai chiêu trước đó đều không thể lay chuyển Tần Tiêu, nhưng Quý Chính Dương vẫn còn một chiêu tuyệt chiêu, đó chính là bí pháp đặc trưng của Quý gia, dùng tinh huyết làm cái giá, cưỡng ép tăng gấp đôi chiến lực. Bí pháp này tương tự như Bạo Linh Đan, chỉ là Bạo Linh Đan có thời hiệu, bí pháp thì không, chỉ cần ngươi tinh huyết nhiều, ngươi có thể duy trì mãi. Nhưng tác dụng phụ cũng lớn hơn, vì việc bổ sung tinh huyết là một quá trình chậm chạp, không đến bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng đến bí pháp như vậy. Quý Bá Thường cũng nhận ra sự phi phàm của Tần Tiêu, hai chiêu của con trai mình đủ để đánh bại đồng cấp, nhưng Tần Tiêu lại không hề nhúc nhích, điều đó cho thấy Tần Tiêu còn mạnh hơn con trai mình rất nhiều. Có thể đạt đến bước này bằng luyện thể, đó tuyệt đối không phải là tu sĩ thiên linh căn có thể sánh bằng. Con trai mình từ trước đến nay đều tự phụ, hôm nay chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu phải dùng đến bí pháp, vậy hắn phải ngăn cản rồi. Cách đánh tổn thương địch 1000, tự tổn 800 này, dùng trong thi đấu phân tổ, làm sao được? Tuy nhiên, lời gọi của Quý Bá Thường vẫn chậm một bước, Quý Chính Dương lúc này đã huyết khí cuồn cuộn, rõ ràng là bí pháp đã được kích hoạt. Thần Tiêu, chiêu này, nếu ngươi còn có thể đỡ được, ta sẽ nhận thua. Quý Chính Dương tuy đã dùng bí pháp, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc, bởi vì hai đòn trước, hắn đều không thể thăm dò được chiều sâu của Thần Tiêu. Ôi, khí tức tăng nhiều như vậy, xem ra ngươi quả thực có bản lĩnh đấy. Yên tâm, ngươi cứ ra tay đi. Cảm nhận được khí tức của Quý Chính Dương đã tăng lên rất nhiều, Thần Tiêu cũng biết, đối phương chắc chắn đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó. Đại ca đang phát điên cái gì vậy? Lại dùng bí pháp? Quý Chính Triều có chút không hiểu đại ca này đang làm gì. Biểu ca đây là thẹn quá hóa giận rồi à? Thần Tiêu à Thần Tiêu, ngươi thật là một sư phụ tốt đấy, đây không phải là gây rắc rối cho ta sao? Tiêu Văn Châu cũng nhìn ra, dù sao bí pháp của Quý gia, phụ thân nàng là Quý Thúc Chiết cũng biết, hơn nữa cũng đã dạy cho nàng. Trước đây nàng vốn cho rằng hai người này chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, không ngờ biểu ca lại dùng cả bí pháp, nàng cũng đau đầu. Thần Tiêu này thực sự quá khủng khiếp, chỉ đứng im mà lại ép Quý Chính Dương đến mức này. Xem ra, việc hắn đạt được mấy vạn điểm trong vòng sơ tuyển cũng có thể hiểu được rồi. Xem ra lần đại tỷ thí này hạng nhất chính là Thần Tiêu rồi, với thực lực như vậy, ai còn là đối thủ của hắn nữa chứ? Những người khác cũng nhao nhao bàn luận, mà bản thân Quý Chính Dương lúc này đã không còn bận tâm quá nhiều. Mặc dù bí pháp đã tăng gấp đôi cường độ, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, còn phải nâng cao, nhất định phải nâng cao. Trong vô thức, Quý Chính Dương tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Linh khí trên người hắn cũng không ngừng tăng lên, mặc dù tốc độ tăng dần chậm lại, nhưng quả thật vẫn đang tăng lên. Quý Bá Thường vốn định tiến lên khuyên nhủ con trai mình cũng dừng lại. Dương Nhi đây là đang cảm ngộ. Quý Bá Thường nhìn ra, con trai mình đang tiến vào một trạng thái cảm ngộ, có lẽ cảm ngộ thấu triệt là có thể thuận lợi đột phá. Tần Tiêu thấy Quý Chính Dương cúi đầu không nói, chỉ một mực nâng cao tu vi, cũng thấy hiếu kỳ, đang chuẩn bị tiến lên gọi Quý Chính Dương. Tần công tử, xin đừng làm phiền, con trai ta đã thua rồi, cứ để hắn chìm đắm trong trạng thái này đi. Quý Bá Thường đội vàng ngăn Tần Tiêu tiến lên, thuận tiện nhận thua thay Quý Chính Dương. Quý Chính Dương lúc này đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, nếu không hắn nghe thấy nhất định sẽ không chịu, đã nói ba chiều, ta vẫn còn một chiều chưa đánh mà. Lần này đến lượt những người khác ghen tị, thế này cũng được sao? Rất nhiều người đã nghĩ đủ mọi cách để có thể tiến vào trạng thái cảm ngộ một lần, không ngờ Quý Chính Dương chỉ đánh Tần Tiêu hai chiêu, sau đó liền tiến vào. Vì giám khảo nói ta thắng, vậy ta xuống trước đây. Tần Tiêu thấy cha Quý Chính Dương đã giúp hắn nhận thua, vậy mình ở đây đứng nhìn cũng không phải là việc gì. Đa tạ Tần công tử. Quý Bá Thường cũng không nói nhiều, chỉ cảm ơn một tiếng. Dù sao bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tỉ thí, nếu hắn không nhận thua thay con trai mình, Tần Tiêu tùy tiện một đòn cũng có thể đánh con trai mình thoát khỏi trạng thái cảm ngộ, hơn nữa còn là hợp tình hợp lý, dù sao vẫn đang trong thời gian tỉ đấu. Này, sư phụ, ngươi làm thế nào vậy? Trở lại dưới đài, Tiêu Văn Châu đội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi Tần Tiêu. Làm thế nào cái gì? Tần Tiêu cũng không biết Tiêu Văn Châu đang hỏi gì. Chính là ngươi làm thế nào mà cứng rắn đỡ được hai chiêu của biểu ca mà không sao cả, hơn nữa còn gián tiếp khiến biểu ca tiến vào trạng thái cảm ngộ, ngươi thật sự quá kỳ lạ rồi. Tiêu Văn Châu cũng là lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự kỳ lạ của Tần Tiêu. Nếu nói về điểm số sơ tuyển, Tiêu Văn Châu đã gặp Điêu Nương, cũng đoán rằng điểm số của Tần Tiêu có lẽ đến từ Điêu Nương, nên cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng hôm nay, nàng thật sự đã phục. Sư phụ của ngươi là tu luyện thể, có thể đỡ được công kích của hắn có gì lạ đâu. Đúng rồi, ngươi nói trạng thái cảm ngộ là có ý gì? Về cường độ luyện thể của mình, Tần Tiêu không có gì để giải thích, ngược lại cái gọi là trạng thái cảm ngộ đó khiến Tần Tiêu có chút tò mò. Trạng thái cảm ngộ chính là một loại trạng thái đó, biểu ca lần này tiến vào trạng thái cảm ngộ, chỉ cần có thu hoạch, vậy là có thể thuận lợi đột phá đến hợp thể hậu kỳ rồi. Tiêu Văn Châu cũng có chút hâm mộ nói, cái gì vậy? Hắn tiến vào cái trạng thái cảm ngộ này, sau khi ra ngoài là có thể thành công đột phá đến hợp thể hậu kỳ sao? Tần Tiêu ngây người ra, cái này cũng được ư? Ta còn chưa ra tay đánh hắn mà, cái này cũng được sao? Trước khi bắt đầu đánh, Tần Tiêu đã có chút nghi ngờ rồi, tiểu tử này có thể sẽ mượn vận khí của mình, nên Tần Tiêu vốn không định ra tay. Không ngờ, tiểu tử này lại có thể đột phá bằng cách này. Vậy những trận tỉ thí sau này, mình vẫn nên tránh cận chiến với đối phương, trừ phi là sinh tử chiến. Thật ra những người khiêu chiến đều đã khiêu chiến xong, hoàn toàn có thể công bố phân nhóm cuối cùng rồi, nhưng mọi người đều muốn xem Quý Chính Dương rốt cuộc có thể cảm ngộ bao lâu, nên mọi người đều không thúc giục, mà đang im lặng chờ đợi. Tần Tiêu không biết là vì nguyên nhân này mà cứ kéo dài, còn tưởng có quy tắc gì đó, cũng ngoan ngoan chờ đợi. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ở đây đứng đợi ngây ngốc, đã sớm trở về rồi. Nửa canh giờ sau, Quý Chính Dương cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ. Quý Chính Dương tỉnh lại không làm gì khác, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá. Cơ hội này khó có được, nhất định phải nhanh chóng tiêu hóa, mượn cảm ngộ này trực tiếp đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Hắn vốn dĩ đã sắp sửa rồi, thông qua cảm ngộ cuối cùng cũng hiểu rõ, nên đột phá cũng là nước chảy thành sông. Một khắc đồng hồ sau một trận linh khí bùng nổ, khí tức trên người Quý Chính Dương cũng bắt đầu tăng vọt, thẳng đến hợp thể hậu kỳ. Ta đi, thật sự đột phá rồi ư? Tần Tiêu tự nhiên cũng đã thấy dấu hiệu đột phá, Quý Chính Dương này thật sự vừa đánh với mình một trận là đột phá ư? Tần Tiêu đâu? Tần Tiêu ngươi lên đây, ta còn một chiêu. Việc đầu tiên Quý Chính Dương làm sau khi đột phá chính là tìm Tần Tiêu, hắn còn một chiêu chưa đánh. Ngươi còn chiêu gì nữa? Câm miệng, phụ thân đã thay ngươi nhận thua rồi. Quý Bá Thường trực tiếp lạnh giọng quát. Phụ thân, sao người cũng đến đài tỷ thí? Hải Nhi bây giờ đã đột phá rồi, Hải Nhi rất có tự tin. Quý Chính Dương nghe thấy tiếng phụ thân, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quay sang Quý Bá Thường nói: "Câm miệng đi, ngươi còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Đột phá rồi thì ngoan ngoãn củng cố tu vi, thi đấu phân tổ đã kết thúc rồi, xuống đi." Quý Bá Thường lại một trận cửa trách: "Nếu không phải phụ thân thay ngươi nhận thua, ngươi còn muốn cảm nộ lâu như vậy sao? Người khác nhường ngươi cảm nộ lâu như vậy, đã là nhường ngươi rồi, còn muốn đánh nữa sao?" Quý Chính Dương bị phụ thân một trận cửa trách, cũng ngoan ngoãn xuống đài. Sau khi Tiêu Văn Châu giải thích, hắn mới hiểu ra, hóa ra mình đã cảm ngộ lâu như vậy, Tần Tiêu cũng không nhân cơ hội phá hoại cảm ngộ của mình, nếu không làm sao hắn có thể dễ dàng đột phá như vậy được. Sau đó Quý Bá Thường liền công bố bảng xếp hạng cuối cùng của bốn nhóm, từ ngày mai chính là chính thức đại tỷ thí. Thi đấu được tiến hành theo thể thức một chọi một, thắng thì thăng cấp, thua thì tranh các thứ hạng khác. Phân tổ thực chất là định ra thứ hạng đại khái, cái gọi là chính thức đại tỷ thí, ngoài nhóm dắt ra, các nhóm khác thực chất là tranh 10 vị trí đầu của các nhóm, mỗi nhóm có 10 vị trí đầu đều có phần thưởng không nhỏ,